Chương 24, nhân ma. Giáp tí ngày Hồng Lâu phóng hỏa án kiện Hoàng Nga, bên trong thành Hoài Viễn phường Hoàng phủ nha hoàn, vì Hoàng phủ thiếu gia, sau gặp Hoàng phủ thiếu gia Hoàng phi nhân tung hỏa thiêu chết. Bởi vì Hoàng phi nhân giết chết là nhà mình nha hoàn, không cách nào định tội, nhưng bởi vì Hoàng phi nhân phóng hỏa. Nhìn xong cái này quen thuộc vụ án hồ sơ, Lục Đình Chu tâm tình có chút yên lặng, vừa rồi ta thấy vụ án hồ sơ, cùng cái này Hoàng Nga vụ án không sai biệt lắm có không ít. Đây chính là hiện tại hắn vị trí cái thế giới này bản chất, cùng tiền thế văn minh pháp trị xã hội phân biệt quá lớn. Dã man mà phong kiến, rất nhiều người còn sống, nhưng căn bản không thể xưng là người, chỉ là một vật. Thế giới như vậy, hoàng đế có thể một lời xử tử trăm nghìn người, mà không người cảm thấy có chuyện, mọi người nhà giàu người tùy tiện đánh chết nha hoàn hạ nhân, cũng là hợp lý hợp pháp, chỉ vì tử là như thế. Nhưng tử là như thế, liền đúng không? Nếu như Lục Đình Chu ngay từ đầu liền sinh hoạt ở cái thế giới này, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy đây hết thảy có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là hắn đến từ chính một người quyền tương đối tại bình đẳng, mạng người lớn như ngày thời kỳ, coi như là quốc gia tổng thống, cũng không có bất kỳ quyền lợi, vô duyên vô cố xử một người tử tội, chí ít trên mặt nổi không thể. Hắn tiếp nhận được giá trị chỉ câu có lời nói, người, sở dĩ khác biệt với động vật, bởi vì người có tôn nghiêm. Mà xã hội phong kiến người, 99 thì đều là giống như gia súc động vật còn sống. Hai thế giới giá trị quan. Nhìn những thứ này hồ sơ, Lục Đình Chu xoa chán một cái, không nghĩ tới chính mình lập tức tư duy phát tán, liên tưởng đến nhiều như vậy. Nhưng hắn nhìn cái này hồ sơ, nội tâm lại nhiều hơn một phần kiên định. Hắn đi tới thế giới này trước, tư tưởng đã định hình, đã định trước không thể nào tiếp thu được cái thế giới này rất nhiều giá trị cùng quy tắc. Hắn cũng không định cải biến chính mình, khả năng cũng không có biện pháp cải biến thế giới này, mà có thể làm chính là không bị thế giới này cải biến. Cho nên dựa theo giá trị của hắn hệ thống, một ngày kia, cái kia cao cao tại thượng hoàng đế, hắn nhất định phải đem hắn từ trên long ỷ giật xuống đến, sau đó nói cho hắn biết cái gì gọi là một mạng chống đỡ một mạng, ngươi là hoàng đế cũng giống vậy. Cũng liền tại hắn lúc nghĩ những thứ này, đột nhiên truyền đến một cái khác trong khu vực Thẩm Khang run sợ âm thanh, nhân ma. Trên đời lại có người như thế. Thẩm Khang ngươi nói cái gì? Tiêu Phi Vũ cau mày, Trần Băng Nhạn cũng là trách mắng, hô to gọi nhỏ, dọa ta một hồi. Ừm. Mà Vũ lão nhưng là tại cổng bừng tỉnh, nói ra, hắn hẳn là bị cái kia án kiện hù dọa, đây là gần nhất một năm đã qua An Thành tính chất kinh khủng nhất án kiện một trong, hiểm phạm là một cái cực mạnh cao thủ, đã qua một năm, đã tại An Thành giết liên tục 11 người. Cái này đem Thẩm Khang hù dọa. Nhưng Vũ lão còn chưa nói hết, nếu như là đơn giản giết người, hắn cũng không khả năng bị được gọi là nhân ma, sở dĩ có xưng hô như thế, bởi vì hắn không riêng giết người, còn Vũ lão thanh âm cũng chìm xuống dưới, ăn thịt người. Thậm chí, hắn mục đích giết người chính là cái này. Ăn thịt người. Trần Băng Nhạn nghe được ăn thịt người hai chữ thời điểm, nàng hoa dung thất sắc, đó là một cái quái vật gì, vậy mà giết người chuyên môn bị. Nàng toàn thân tóc gáy đều dậy, thậm chí cũng không dám nói ra hai chữ kia, bởi vì nàng dạ dày đã bắt đầu co quắp, muốn nôn mửa ra. Ăn thịt người, lại có như vậy quái vật, như vậy hung thủ. Liên liên Tiêu Phi Vũ đều trầm mặc, mặc dù cũng nghe qua thiên thai trong năm sống không nổi người, sẽ có tháo dỡ xương nấu canh, mang con mà ăn chuyện kinh khủng, nhưng tuyệt không nghĩ tới, trong An Thành, dĩ nhiên cũng làm có một cái lấy ăn thịt người vì yêu thích. Quái vật, nhân ma. Lục Đình Chu trong lòng đều nghiêm nghị, sau giết người ăn, thảo nào là nhân ma. Lão hổ ăn thịt người, được gọi là yêu ma. Người ăn thịt người, dĩ nhiên chính là nhân ma. Ăn thịt người loại này hành vi, không phải ma là cái gì? Vu lão lúc này thì tựa hồ có để bọn hắn tiếp tục nghĩ nhiều hiểu rõ ý tứ, nói, nhân ma đã qua một năm phạm án 11 lên, địa điểm đều không giống nhau, không có quy luật, là lấy ở trong thành rất nhiều trong phường thị, đều có hắn chuyên môn hồ sơ, thậm chí các ngươi trong đó hai người vị trí trong phường thị, đều từng có người thụ hại, còn có hồ sơ cùng hung khí đều bảo lưu tại cái kia trên giá sách, một cái Hoài Viễn phường, một cái chính là vừa rồi hô to gọi nhỏ tiểu tử kia Vĩnh Hưng phường. Vu lão sau khi nói xong, tổng kết nói, các ngươi đều tận lực tìm hiểu một chút án này, lão phu nói với các ngươi mục đích không phải để cho các ngươi đi nghị trăm phương ngàn kế đuổi bắt tên ma đầu này, mà là muốn tỉnh ngủ các ngươi. Vạn nhất nếu là ngoại ý muốn chiếm được có quan hệ án này tin tức, trước tiên trước phải bảo vệ hảo chính mình, cùng đại lý tự báo cáo, tuyệt đối đừng nghĩ đến chính mình đi tiếp xúc tên ma đầu này. Mặc dù nhưng vụ án này đặc biệt bị tự trưởng đại nhân quen đỏ, nói ai muốn có thể bắt được nhân ma, mặc kệ trước vị gì, tại chỗ trực tiếp thăng một cấp. Nhưng chính các ngươi có bao nhiêu cân lượng, chính mình cần phải rõ ràng, cái này nhân ma nhưng là bị phán đoán chí ít huấn nguyên kình cấp số cao thủ. Vu lão nhắc nhở, là muốn để cho bốn người một khi có tỷ lệ tiếp xúc được vụ án này, hoặc là không xảo nộ đến nhân ma lần sau gây, tuyệt đối phải trước bảo vệ tốt chính mình. Mặc dù Vu lão cảm giác mình nói có chút hơi thừa, cái kia nhân ma không chỉ có giết người hung tàn, giống như yêu ma ăn thịt người, đồng dạng còn cực kỳ thông minh, đã qua một năm liên tục giết 11 người, lại một điểm manh mối đều không có để lại, cái này bốn cái người trẻ tuổi muốn đụng với nhân ma xác suất cơ hội là không có. Nhưng hắn vẫn nói ra những thứ này, muốn bốn người cẩn thận một chút. Mà Lục Đình Chu, Tiêu Phi Vũ đám người nghe đều là vẻ mặt nghiêm nghị, đã là vì cái này nhân ma chỗ lợi hại sợ kinh sợ, cũng tương tự vì bắt nhân ma quy án phía sau khen thưởng làm chấn kinh. Mặc kệ phẩm cấp gì, tại chỗ thăng một cấp. Nhưng nghĩ tới Vu lão nói nhân ma chí ít đều là hôn nguyên kình cấp số cao thủ, lại khủng bố như vậy, Trần Băng Nhạn không có chút nào cảm tưởng cái này mê người khen thưởng. Huống chi liền đại lý tự nhiều cao thủ như vậy, như Triệu Thiên Sơn như thế hôn nguyên kình cao thủ đại nhân, đã qua một năm đều nửa điểm nhân ma vết tích đều chưa bắt được, huống chi là bọn hắn. Thế là Lục Đình Chu cũng cùng những người khác đều không suy nghĩ nhiều chuyện này. Thế nhưng căn cứ vào hiếu kỳ, hắn hay là tìm được mở ra tại Hoài Viễn Phường bị nhân ma giết chết người hồ sơ, là một cái cặp bị tiêu ký bính thân ngày Hoài Viễn Phường nhân ma án kiện, tên thứ 8 người chết. Trong dương đồ vật rất ít. Một thanh mang máu dao găm, Lục Đình Chu xem trước hồ sơ phân tích nói, nhân ma chính là dùng cây đao này đem người chết đầu lưỡi cùng các bộ vị cắt xuống. Lục Đình Chu nhắm mắt, không cách nào tưởng tượng cái kia tàn nhẫn một màn. Hắn thậm chí không muốn đi đụng cây đao này, nhưng ngay tại hắn lấy ra hồ sơ thời điểm, không thể tránh né đến gần rồi cái chuôi này mang huyết truy thủ. Đột nhiên, ánh mắt hắn trừng lớn, bởi vì trong đầu ấn tỷ cư nhiên vào lúc này động. Cái gì? Trong ngay mắt, Lục Đình Chu không dám tin nhìn trong dương dao găm, chẳng lẽ nói trên cây truy thủ này vậy mà có được một cô mãnh liệt tinh khí thần? Hắn khó tin. Dù sao cho tới nay đều là từ tranh chữ bên trên cướp đoạt tinh khí thần, nhưng giờ khắc này, Lục Đình Chu trong đầu một cái sét đánh hiện lên, ta hiểu được, cây đao này là nhân ma sử dụng, dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết một người, thậm chí có khả năng trước mặt ăn thịt của hắn, cái kia có thể tưởng tượng được cái này nhân loại trước khi chết bạo phát ra bao nhiêu sợ hãi và cửu hận, cùng với oán niệm. Cái gọi là thư họa bên trong tinh khí thần, là chỉ thư họa mọi người toàn thân toàn ý đầu nhập vào tác phẩm bên trong, đem tinh thần của mình lưu tại tranh chữ bên trong, mà bị nhân ma giết chết, thậm chí trước mặt ăn thân thể hắn bộ vị thời điểm, cái này nhân loại trước khi chết nên chịu bao nhiêu kích thích, khi chết lại nên bộc phát ra bao nhiêu tinh thần và khí. Những thứ này tinh thần vô cùng có khả năng cũng lưu tại hung khí bên trong. Cho nên, cây chủy thủ này, dựa theo chuyện ma trong thuyết pháp, liền là một kiện và khí, bên trong bao hàm lấy cực mạnh tinh khí thần. Thế giới này người có thể luyện võ thông thần, dã thú có thể thực khí hóa yêu, người sau khi chết cũng sẽ có tỷ lệ biến thành quỷ. Đại lý tự trấn áp giang hồ, có lúc cũng sẽ đón được một ít tà dị vụ án, nhưng thông thường cũng chỉ là một ít oán khí quái phá, không có thực sự lợi hại quỷ vật. Cái gọi là quỷ là người gây nên, sau khi chết, liền thân thể cũng bị mất, còn lại một nguồn đoán nghiệm, chấp nghiệm hóa thành tinh thần, sống nhờ phía trên một ít gì đó. Muốn biện pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần phá hủy cái kia bán khí vật là được. Người sống đều không thật lợi hại, không có lý do sau khi chết biến thành quỷ ngược lại lợi hại. Đại đa số quỷ cũng chỉ là một nguồn bán khí, cơ bản không kiên trì được bao lâu, chính mình liền tản. Mà cây truy thủ, phía trên có bán khí, nhưng bởi vì người chết lúc còn sống cũng có thể chính là một cái bình thường người, cho nên sau khi chết cũng không có biến thành rất lợi hại bán quỷ, liền ảnh hưởng hiện thực, gây nên ảo giác đều làm không được. Cho nên bị đại lý tự tiểu xem như thông thường vật chứng trần để ở chỗ này. Lúc này, Lục Đình Chu mắt sáng lên, đột nhiên trực tiếp tự tay đi cầm cây chủy thủ này. Hiểu vì sao ấn tỷ sẽ đối với dao găm có phản ứng sau. Hắn lúc này mọc lên một cái ý nghĩ, dùng ấn tỷ hấp thu tịnh hóa chủy thủ này bên trong tinh thần, sau đó thắp sáng cố này tinh thần. Thắp sáng tinh thần, có thể nhìn thấy tinh thần chủ nhân lúc còn sống một đoạn ký ức, bởi vậy hắn chiếm được lữ tổ long hổ đại thiểm khí. Mà nếu thắp sáng chủy thủ này bên trong oán khí tinh thần, hắn liền có thể thấy rõ ràng là ai giết cái này oán khí chủ nhân. Cũng chính là cái kia nhân ma, hắn khuôn mặt là dạng gì? Chương 25, ấn tỷ lại biến sắc. Lục Đình Chu cầm cái kia thanh mang máu dao găm, chợt ở giữa, trong đầu ấn tỷ liền tốt giống như hấp động, từ Lục Đình Chu năm ngón ở giữa lan truyền ra một cỗ hấp lực. Vù vù trong tích tắc về sau, hắn nhìn trong đầu nhiều hơn một quả này ấn ký, tinh khiết màu trắng. Lấy lữ tổ thanh sắc ấn ký cùng cái kia thương gãy lam sắc ấn ký để phán đoán, ý chí ấn ký cũng là có chất lượng khác biệt. Không có nhan sắc, đại biểu tinh thần phẩm cấp không cao. Cái này người chết chỉ có thể coi là một người bình thường. Mặt khác, như lữ tổ như vậy 500 năm tới đệ nhất nhân, coi như chỉ là thác ấn xuống tới ấn ký, bên ngoài chất lượng cũng là trên đời này cứng rắn nhất, đẳng cấp cao nhất ấn ký. Thắp sáng cái này người chết tinh thần ấn ký. Nương theo lấy Lục Đình Chu ý niệm hơi động một chút. Oanh. Trong đầu ấn tỷ thật cao dơ lên, sau đó ấn chùm lên một quả này ấn ký phía trên, liền tốt giống như sắp phòng, vì đó rót vào một cỗ tinh khiết tinh thần chi lực, khiến cho sống đi qua. Hồ sơ trên viết, người chết tên là Chu Đường. Không do dự, Lục Đình Chu tinh thần sáp nhập vào cái này Chu Đường tinh thần bên trong. Đây là một cái đen nhánh gian phòng, gần thắp sáng người một chiếc ánh nến, mười phần âm u cùng khủng bố. Lục Đình Chu sáp nhập vào phần này tinh thần sau đó, liền tựa như mang theo loại kia công nghệ cao kính mắt, thị giác cắt đổi được khác một hoàn cảnh. Không gì sánh được chân thật nhìn người chết Chu Đường thân thể bị trói tại một trường trên giường gỗ, hai mắt của mình trừng lớn, bên trong viết đầy sợ hãi. Têu thảm thiết, không có đình chỉ têu thảm thiết. Ngọn đèn dầu như lậu, trong phòng liền khí lưu đều không phiêu động, chỉ có liên tục vọng lại lấy têu thảm thiết. Quỷ dị tới cực điểm. Lục Đình Chu nghe cái này tựa như chính mình miệng trong phát ra têu thảm thiết, linh hồn đều ở đây run rẩy. Bởi vì mượn Chu Đường trước khi chết thị giác, trước nhìn thấy là một thanh đao, tại Chu Đường trên người hoa lấy. Cây đao kia đang lăng trì Chu Đường, chính là Lục Đình Chu nhập thần trước cầm trong tay cây đao kia. Món kia hung khí. Sau đó, Lục Đình Chu thấy được cầm đao người kia. Nhân ma. Hiện tại hắn thấy cái này nhân loại, chính là tại An Thành trong liên tục giết 11 người, đồng thời ăn thịt người nhân ma. Hắn ăn một mảnh Chu Đường thịt về sau, nhìn về phía Lục Đình Chu, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hỏi, ngươi có muốn biết hay không thịt của mình là mùi vị gì? Thanh âm thế mà thuần khiết như là một cái thiên chân vô tả hải tử. Mà nghe được câu này lời nói Chu Đường, nhưng là lúc này liền điên rồi. Sau một khắc, Lục Đình Chu tiến vào cái này thế giới tinh thần giống như bọn biển hỏng mất. Hình ảnh kết thúc, nhưng Chu Đường cái kia tuyệt vọng, tan vỡ, sợ hãi, hết tư để lý thê thảm gào thét, vẫn còn thật sâu vọng lại tại Lục Đình Chu trong đầu. Cái kia nhân ma gương mặt cũng trở thành Lục Đình Chu thoát ly thế giới tinh thần trước, thấy không gì sánh được rõ ràng chân thật cuối cùng một cái hình ảnh. Quan sát kết thúc, trước sau quá trình không đến 3-4 cái hô hấp, đây là bởi vì người chết trước khi chết chính là một cái bình thường người, Hoán khí bên trong tinh thần hàm lượng cũng không nhiều, cho nên hình ảnh trước kệ sách. Lục Đình Chu lấy tay vỗ đầu một cái, hít sâu một hơi, đầu tiên là vì mình cảm động lây trải qua nội dung ký ức, mà cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tiện đà, nhãn quang bên trong hiện lên là sát ý, thật là một biến thái. Cái này biến thái, thực sự là một cái hàng thật giá thật thực nhân ma. Lấy ăn thịt người làm vui, hay là tại người khi còn sống, nhìn thân thể của mình bị từng mảnh cắt đi. Lục Đình Chu đã hoàn toàn nhớ kỹ trong đầu cuối cùng thấy gương mặt kia. Nhân ma, hắn cũng không anh tuấn, cũng không xấu xí, ngược lại rất phổ thông. Gương mặt kia chính là một tấm người bình thường khuôn mặt, trên đường cái tùy ý có thể thấy được loại kia. Hô Lục Đình Chu nhu liễu nhu huyệt thái dương, thật sâu thở ra một hơi, thầm nghĩ, thảo nào đại lý tự đã qua một năm đều không bắt được cái này nhân loại, nguyên nhân sợ ở nơi này, cái này nhân loại căn bản cũng không có bất kỳ tướng mạo đặc thù cùng đặc điểm. Tại đại lý tự hồ sơ bên trên, quá mức thậm chí đã đem nhân ma tưởng tượng là một cái cực kỳ hung tàn tướng mạo, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nhân ma chân chính khuôn mặt chưa nói tới bất luận cái gì hung tàn, thậm chí thanh âm của hắn còn có chút tinh thuần. Lục Đình Chu xác định mình đã hoàn toàn gắt gao nhớ kỹ cái này người bình thường khuôn mặt dáng dấp ra sao, hay bởi vì cái kia tinh thần ấn ký còn trong đầu, hắn coi như đã quên, cũng có thể lại đi kiểm tra. Gương mặt này, một khi ta trên đường phố gặp phải, ta nhất định có thể đủ đầu tiên mắt liền nhận ra, người kia chính là nhân ma. Lục Đình Chu trong lòng phát thệ. Đáng tiếc là, ta không có biện pháp đem tấm này khuôn mặt vẽ xuống đến, trực tiếp nói cho đại lý tự. Này lại bại lộ bí mật của hắn. Hắn duy nhất có thể làm, chính là trước nhớ kỹ gương mặt này, sau đó tại An Thành mỗi ngày cẩn thận nhìn mỗi người mặt của nhân ma, hôn nguyên kình cấp bậc. Nhìn hồ sơ, đây là đại lý tự tổng hợp lại nhiều hiện trường phát hiện án cùng một ít linh tinh manh mối suy đoán ra. Vốn lấy tu vi của ta bây giờ, xem như là nửa bước vào nhu kình, nếu quả như thật nhìn thấy gương mặt kia, sợ cũng không có thể đủ chính diện bắt tên biến thái này. Lục Đình Chu lặng lẽ. Bất quá, hắn hiện tại tu hành cùng Tiêu Phi Vũ mấy người làm từng bước tu luyện không giống nhau, từ được đến lữ tổ ba trọng cảnh giới quán đỉnh tới nay, lúc này mới không đến một tháng, đi qua đánh với hổ một trận, liền dung hợp đến nửa bước nhu kình cấp độ. Cũng chính là ra quyền phát kình, mỗi quyền đều nhưng đánh ra cương kình, nhưng lợi hại hơn âm tổn nhu kình, chỉ có thể có 5 năm xác suất đánh ra. Chỉ cần ta dựa theo trước đó đánh với hổ một trận phương pháp, đi nhiều thực chiến giao thủ, chân tránh bước vào hôn nguyên kình, lạc quan một điểm phòng trường, sẽ không cần bao lâu thời gian, dù sao người khác là tu luyện, ta càng giống như là khôi phục tu vi của mình, có kinh nghiệm, có cảnh giới, chỉ kém tư tiễn, cho nên nhanh hơn rất nhiều. Buông xuống cái này nhân ma án hồ sơ. Đồng nhiên, quyển trong tông thất truyền đến Vu lão thanh âm, trời sắp tối, các ngươi bắt chặt một điểm, chậm nơi đây phải đóng cửa, không có thể để các ngươi cả đêm đều ở chỗ này nhìn tiếp. Vâng, Vu lão yên tâm. Một cái khác khu vực Tiêu Phi Vũ trả lời, hắn đã cơ bản biết hắn vị trí phường thị đại khái tình huống. Lục Đình Chu cũng cơ bản lý giải xong rồi. Nhưng hắn nhìn nhân ma hồ sơ thanh trùy thủ kia, hơi hơi xuất thần, tất nhiên hàm đoan mà chết người, trước khi chết cũng sẽ như thư họa đại gia, tại thời điểm này bộc phát ra mãnh liệt tinh thần, sau đó ký thác tại một ít sự vật phía trên, liền giống như cây trùy thủ này. Nó ẩn chứa người chết tinh thần, có thể vì ấn tỷ thôn vệ. Hắn ngược lại nhìn về phía cái này cực đại phòng hồ sơ bên trong, ánh mắt sáng ngời, như vậy từ An Thành đại lý tự thiết lập tới nay, những năm gần đây không biết ở chỗ này bảo quản bao nhiêu vật chứng, hung khí, coi như chỉ có 1/3 trên hung khí để lại người chết trước khi chết bằng khí, đối với ta tới nói, cũng là một số lớn tinh thần tài phú. Mà hút vào những thứ này toán khí tinh thần đồng thời, còn có xác suất tiến nhập người chết trước khi chết thấy thị giác, có nắm chắc hơn phá đi một tí rất nhiều năm đều không phá được án chưa giải quyết đại án. Đại biểu cho hắn có thể đi qua an gian một dạng phá án, để thằng công trạng nhanh chóng lên trước. Tại Vu lão nhắc nhở xuống, Lục Đình Chu nhìn sắc trời một chút, sau đó có mục đích tính trên giá sách không buông tha một cái hồ sơ bên trong vật chứng. Nắm chặt thời gian, ta chỉ có thể là trước lúc trời tối, nhiều đụng vào hung khí các loại sự vật. Chỉ là đụng vào, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thế là, Lục Đình Chu phát. Hầu như cách mỗi 5-6 án đặc biệt món, hắn thì có xác suất hấp thu một cỗ tàn tồn tại vật chứng bên trên tinh thần. Ô ô nương theo lấy từng cỗ tinh thần bị hút vào ấn tỷ bên trong, cho dù là có hoang khí, cũng không có đối với Lục Đình Chu tạo thành ảnh hưởng chút nào, tại cường đại ấn tỷ trước mặt, tất cả đều bị trấn áp, tịnh hóa. Mắt thấy ấn tỷ nhan sắc lại một lần nữa biến hóa, một cỗ thanh sắc bắt đầu từ ấn tỷ dưới đáy đi lên trên, giống như là muốn đạt thành một cái giai đoạn tính tích lũy. Thanh sắc chính là Lục Đình Chu thắp sáng lữ tổ thanh sắc con dấu nhan sắc. Hắn nguyên lai là dùng thời gian nửa năm tại đô cổ một con phố khác không ngừng mà vơ vét, mới tích góp từng tí một được rồi thắp sáng lữ tổ sức mạnh tinh thần. Hiện tại hắn không nghĩ tới ngoại trừ tranh chữ một con đường ở ngoài, nguyên lai siêu tập tinh thần năng lượng nhanh nhất địa phương lại là đại lý tự trưng bày hồ sơ địa phương. Đương theo lấy bên ngoài viện thái dương lặn về phía tây, màu vàng hy quang đều cửa hàng vẩy trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, Lục Đình Chu hầu như lật hết hắn hoài viễn phường vị trí giá sách bên trong tất cả vật chứng, để cho trong đầu ấn tỷ biến thành thuần thanh nhan sắc, sau đó đây càng là hiện lên một tầng xanh đậm. Lục Đình Chu nhìn trong đầu ấn tỷ chiếm được lượng lớn tinh thần bổ sung năng lượng sau biến hóa, đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm trong đầu, nếu như ta đem bổ sung năng lượng qua một lần ấn tỷ, lại một lần nữa khắc ở lữ tổ tinh thần ấn ký bên trên, sẽ có kết quả gì? Có thể hay không mở ra càng nhiều cái viên kia ấn ký bên trong ký ức? Chương 26, thứ hai phân thần. Ánh tà dương rơi về phía tây, làm đường chân trời thôn vệ sạch sẽ cuối cùng lau một cái kim sắc ánh chiều tà, An Thành nên đón hôm nay kết thúc. Trưng bày hồ sơ trong sân, Lục Đình Chu bốn người từng cái từ trong đó đi ra. Vu lão dẫn theo đèn lồng nhìn bốn người, lộ ra ha hả nụ cười, nói: "Chúc bốn người các ngươi tại võ hầu cửa hàng thuận buồm xuôi gió." đa tạ Vu lão, cáo tử. Tiêu Phi Vũ lễ phép trả lời. Lục Đình Chu thì mỉm cười chắp tay đồng thời nói, chúng ta về sau sẽ thường xuyên đến nơi đây quấy rầy Vu lão.
Phải.
Vu lão ha hà nói. Hắn lại không biết trước mắt người thanh niên này một câu trong lời nói cất giấu chỉ có tự mình minh bạch thâm ý cáo tử. Bốn người lần nữa thi lễ, ly khai biệt này, một đường trở lại bọn họ ốc xá tiểu viện. Ngày mai sẽ phải đi trước võ hầu cửa hàng nhậm chức, mọi người đem đồ vật đã thu thập xong. Thẩm Khang thiện ý dặn dò. Dứt lời, lại nhớ ra cái gì đó, nói, mặc dù mọi người tại bốn cái phương vị, nhưng vẫn là tại An Thành, tất nhiên sư minh đệ một trận, nếu là sau này phá án gặp phải cái gì yêu cầu chiếu ứng cùng hỗ trợ, đều bắt chuyện một chút. Tiêu Phi Vũ cùng Trần Băng Nhạn không có cự tuyệt, thậm chí cũng gật đầu. Bọn hắn mặc dù thiên tài, nhưng cũng không phải là một điểm đạo lý đối nhân xử thế không biết, hiện tại chẳng khác nào là chính thức đến gần Đại Ung Vương triều con trường, mặc dù bây giờ chỉ có thể coi là cái nhất mặt đẳng cựu phẩm to bằng hạt vừng ngư long bệ, nhưng đều lý giải nhân tình mạng giao thiệp tầm quan trọng. Giống như bọn hắn dạng này một nhóm từ học nha xuất thân người, trước ngày thì có một ít ràng buộc, dùng người đọc sách nói lời nói là đồng nhiên. Nhìn Thẩm Khang, Lục Đình Chu cũng nhẹ khẽ cười, về sau có việc phải giúp một tay, tùy thời tìm ta chính là. Trong viện, mấy người ngắn ngủi trao đổi vài câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Ngày mai sẽ phải xuất phát đi tiếp quản, tối hôm nay muốn đem đồ vật đã thu thập xong. Mà Lục Đình Chu trở lại phòng của mình bên trong, lại không gấp thu dọn đồ đạc. Hô hắn bàn ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi. Ánh mắt đã tiến vào trong đầu, nhìn cái kia phương thay đổi hoàn toàn màu sắc cấn tỉ, thầm nghĩ, hôm nay thời gian hữu hạn, chỉ cướp đoạt thuộc về Hoài Viễn Phường hồ sơ bên trong vật chứng tinh khí thần, mà cái kia phòng hồ sơ vụ án bên trong còn có 8, 9 phần 10 vụ án quan trọng không có đi tiếp xúc. Toàn bộ đại lý tự bên trong cất giữ vật chứng, hiện tại đối với Lục Đình Chu tới nói, chính là một tòa đợi đào móc kim sơn. Mà bây giờ hắn người khoác hắc y liề, về sau hoàn toàn có thể quang minh chính đại lấy làm vụ án của mình làm lý do, tự do xuất nhập nơi đó, đi mở mỏ, móc lấy những cái kia vật chứng bên trên tinh thần, để tăng trưởng tinh thần của mình. Hiện tại, đêm đã khuya, nghe bên ngoài phòng so bình thường muốn an tĩnh rất nhiều sân, thì võ sau khi chấm dứt, rất nhiều người làm ngày cũng không có biện pháp lưu lại nữa, rất hiện thực. Lục Đình Chu lúc này thì là nhìn chăm chú vào biến sắc thanh sắc cấn tỉ, nội tâm ý nghĩ kia cũng không kiềm chế được nữa, tại phòng hồ sơ vụ án bên kia, ta khó thực hiện cái này thực nghiệm, hiện tại rốt cục có thể phương hướng to gan thử. Lần trước hắn dùng biến thành màu xanh ngấn tỉ, đốt sáng lên lữ tổ tinh thần, mình cũng đắm chìm tiến vào, trước sau quá trình có một chén trà thời gian, tựa như nằm mơ, thân thể sẽ vẫn không nhúc nhích. Hiện tại ấn tỉ lại biến sắc, hắn muốn nếm thử, đem đã hấp thu lại một cỗ rộng lượng tinh thần ấn tỉ, lần nữa thác ấn tại lữ tổ cái kia cỗ trên tinh thần, có thể hay không mở ra càng nhiều hơn lữ tổ ký ức. Lục Đình Chu ý niệm trong đầu khẽ động, trực tiếp sẽ hành động. Và anh, nương theo lấy cái kia tựa như nào đó chi cao thần khí một dạng ấn tỉ, thật cao rơi xuống, như là từ cựu thiên tre hướng về phía trần thế. Mang theo một cỗ giống như là tinh thần chi lực, lại có chút khác biệt lực lượng. Nặng nghề thác ấn đến rồi Lục Đình Chu trong đầu cái kia một râu tóc bạc trắng lữ tổ ý chí phía trên. Vù vù một cỗ có thể rõ ràng nhìn thấy rung động, từ cả hai tiếp xúc trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Ấn tỷ năng lượng đang rót vào ấn ký. Lục Đình Chu có thể mắt thường có thể thấy nhìn thấy ấn tỷ từ màu xanh thay đổi hồi màu trắng, đem Lục Đình Chu hôm nay tại những cái kia hung khí, vật chứng bên trên siêu tập được tất cả tinh thần chi lực, đều đánh vào lữ tổ ý chí bên trên. Mà lữ tổ vẫn là không nhúc nhích, giống như là một khối tinh khiết ký ức bay phiến, không có tư tưởng đi chủ đạo nó, lặng lặng đợi ở nơi nào. Tại ấn tỷ kết thúc hết động tác của mình sau đó, siêu, Lục Đình Chu tâm niệm vừa động, bay thẳng đến lữ tổ ký ức toái phiến dung hợp lần nữa tới. Hình ảnh nhất truyền, hắn xuất hiện lần nữa ở tại cái kia trí nhớ trong thế giới. Nhưng qua chén trà nhỏ thời gian sau, Lục Đình Chu nhìn chung quanh cảnh tượng tại lữ tổ đánh xong trọn vẹn long hổ đại thiểm khí sau đó, hình ảnh lần nữa biến mất lúc trước cái kia ký ức tiết điểm. Chuyện gì xảy ra, rót vào lại một khoản tinh thần năng lượng về sau, vậy mà không có mở rộng lữ tổ trí nhớ bên dưới, còn là trước kia những ký ức kia, không có cái mới đồ vật xuất hiện. Lục Đình Chu cảm xúc đã khiếp sợ lại thất lạc. Chợt, hắn mơ hồ lý do hiểu được cái gì. Chẳng lẽ nói, từ cái kia võ bia bản dập bên trên in dấu xuống tới võ tổ ấn ký, cũng chỉ chịu tại Long Hổ Đại Thiểm Khí bộ kinh thư này, chính là toàn bộ, cái này đã ấn ký trong, không có tổn chữ cái khác đồ vật. Cho nên, hắn hôm nay sưu tập được tinh thần năng lượng, tất cả đều lãng phí một cách vô ích. Giọ che múc nước, công giá chàng. Ai? Lục Đình Chu có chút ủ rũ, nhưng hắn rất nhanh sửng sốt, chờ một chút, không thích hợp. Hắn nhìn lấy mình bây giờ tinh thần hình thái, thế mà còn là tại lữ tổ trong trạng thái, chưa có trở lại thân thể của chính mình chủ đạo bên trong. Chờ một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Mà đang khi hắn tâm niệm vừa động sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ lữ tổ thần hồn hình thái trong lui ra, trở lại trong óc của mình. Mở mắt ra, Lục Đình Chu nhìn chính mình chân thật bàn tay, nắm quả đấm một cái. Nhưng ngay một khắc này, hắn tựa hồ cảm giác trong đầu lữ tổ cũng cầm một chút quả đấm. Trong nháy mắt, hắn dường như có hai cái đại não. Hai cái này đại não đồng thời chịu Lục Đình Chu tư tưởng khống chế. Không phải là, Lục Đình Chu rất là khiếp sợ trong cơ thể mình đột nhiên này biến hóa. Hắn nhìn phía lúc này trong đầu lữ tổ ý chí, giống như so ấn tỷ rót vào năng lượng trước, nhiều một chút khác biệt. Chẳng lẽ nói, hắn mơ hồ có một cái suy đoán, cái này một cố lữ tổ ý chí đang bị rót vào ấn tỷ năng lượng sau đó, mặc dù không có mở rộng ký ức bên dưới, nhưng là lại bởi vì cố này tinh thần năng lượng rót vào, để cho đạo này ý chí trở thành một cái tinh khiết linh hồn. Lượng biến đưa tới chất biến. Hắn lần nữa nếm thử bỗng nhúc nhích. Quả nhiên, hắn thân thể của chính mình làm sao động, trong đầu lữ tổ liền làm sao động. cái kia đoàn ý niệm tinh thần giống như là bản thân thứ hai. Quả nhiên là dạng này. Lục Đình Chu ý thức được đây hết thảy sau đó, đại hỉ không thôi. Mặc dù ấn tỷ không để cho hắn đạt được lữ tổ cái gì mới ký ức toái phiến truyền thừa, thế nhưng rót vào nhiều như vậy năng lượng ấn tỷ, nhưng là để cho vốn chỉ là mảnh vụn ý niệm trong đầu một dạng lữ tổ ý chí trực tiếp tấn chức trở thành thuộc về hắn một cái. Thứ hai phân thần, một cái hoàn toàn chịu hắn nắm giữ chống rông linh hồn. Nếu như nói hấp thu nhiều như vậy oán khí tinh thần lực lữ tổ ý chí trở thành một hoàn chỉnh, cường đại hơn, chịu ta nắm trong tay chống rông linh hồn. Lục Đình Chu tự nói, đây chẳng phải là nói ta bây giờ trở tại là có thể nhất tâm nhị dụng. Hắn lúc này thử một chút, rất nhanh, trước mặt trong không khí, hắn tay trái tay phải lẫn nhau cũng không ảnh hưởng, vẽ ra một cái hoàn mỹ tròn, cùng với một cái tứ phương. Nhất tâm nhị dụng, hắn dùng linh hồn của chính mình khống chế tay trái, dùng lữ tổ ý chí khống chế tay phải, đơn giản làm được tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông. Trong nháy mắt, Lục Đình Chu liền nghĩ đến loại năng lực này nếu như dùng ở trong thực chiến, vậy thì hàng thật giá thật chính là Chu Bá Thông tả hữu hô bác, vừa ra tay tương đương với hai người một cùng ra tay. Rất nhanh, Lục Đình Chu cảm thấy nhất thể song hồn năng lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Hiện tại lữ tổ ý chí bị ấn tỷ rót vào nhiều như vậy tinh thần về sau, thì tương đương với ta thứ hai phân thần, nếu là có thể đưa hắn thả ra ngoài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch. Lục Đình Chu trong đầu cái kia một đoàn lữ tổ tinh thần trực tiếp bay ra ngoài, ly khai thân thể. Sau đó, tung bay ở Lục Đình Chu trước mặt. Nó vô hình vô sắc, giống như là một đoàn không khí. Nhưng Lục Đình Chu trận to hai mắt, ta chính là ngẫm lại, cái này phân thần, thực sự có thể xuất hiếu. Hắn giờ phút này, đồng thời có hai cái thị giác. Một cái thị giác là từ thân thể của chính mình mắt nhìn đi ra, một cái thị giác thì là tới từ ở cái kia một đoàn bay ra bản thân bên ngoài cơ thể lữ tổ hình tượng chính mình một cái ý niệm khác. Đối với không khí, Lục Đình Chu như là đang soi gương. Hắn khống chế ly thể cái này đoàn ý niệm tinh thần, do xét tính chạm đến nhục thể của mình. Cái này một đoàn ý niệm trong đầu lập tức cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn, đem ý niệm trong đầu một lần nữa rút lui hồi trong đầu của mình. Siêu. Sau một khắc, hắn khống chế cái này đoàn ý niệm trong đầu lần nữa bay ra ngoài, đi thẳng tới sân bầu trời, quan sát toàn bộ đại lý tự đỉnh viện. Một cái vi diệu ý tưởng xuất hiện ở trong đầu của hắn, thứ hai phân thần, dường như liền cùng một cái cường đại dị thường quỷ hồn. Trước đây đã nói, tại Đại Ung Vương triều trong, yêu, ma, quỷ, quái cũng không hiếm thấy, nhưng phần lớn đều là không có thành tựu, như cái kia dưới xương sườn sinh xương mạch hổ, cũng hoặc là bám vào trên hung khí hoán khí tinh thần. Dù sao ở nơi này đại thiên thế giới, cùng là nắm giữ thân thể cùng linh hồn cùng với thất khiếu người, mới là cường đại nhất chủng tộc. Mà thất khiếu, chính là võ đạo tam trọng nội kình phía sau tu hành phương hướng. Chỉ có người sinh ra là thất khiếu câu toàn, có chút động vật trời sinh thì ít một hiếu, cho nên không có khả năng ra hồn, mà quỷ hồn liền càng không cần phải nói, liền thân thể cũng bị mất, càng không thể nào tu thất hiếu. Cho nên tại Đại Ung Vương triều bên trong, cái gọi là trong truyền thuyết đại yêu cùng quỷ vương, cơ hồ là một cái cũng không gặp được. Nhưng Lục Đình Chu thời khắc này trạng thái cũng không so huyền dị. Cái trạng thái này so với bình thường oán khí quỷ hồn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đang nghĩ, cái trạng thái này chính mình nếu như có ý hại người lời nói, làm được sợ là dễ dàng. Chương 27, nữ tử túi đầu không thấy chân, nhưng là cớ gì? Nói như vậy, 99 người đã chết sau đó, lúc đó tinh thần liền tản, mà trước khi chết ôm cực đại chấp niệm, cũng hoặc là oan người chết, thì có thể lưu lại một ngụm tinh thần đoạn khí, ký thác tại thứ gì phía trên. Nhưng trên đời nào có so thân thể thích hợp hơn gửi lại tinh thần lưu xá. Cho nên những cái kia tinh thần đoạn khí, thường thường cũng sẽ theo thời gian trôi qua, cuối cùng tiêu tán trong không. Còn như quỷ hồn phụ thể, đoạn xá, thì càng thêm không có khả năng, người sau khi chết, may mắn hóa thành quỷ, bản thân liền so người bình thường thiếu dương khí, chỉ còn lại một cỗ tinh thần đoạn khí, gặp phải thể trạng yếu còn tốt, mạo hiểm tiếp xúc có thể sẽ để cho người kia sinh một cơn bệnh nặng, mà gặp phải thể trạng cường tráng, nhất là nếu như người luyện võ, thân thể cường tráng, tinh thần cũng sẽ theo cường đại, liền càng không thể nào đi cùng người như vậy tranh đoạt thân thể. Trung quy kết lại, bình thường tinh thần oan hồn đều không thể thoát ly ký thân vật mà độc lập tồn tại, nhưng ta hiện tại lại có thể ly khai thân thể. Lục Đình Chu cảm thụ được chính mình cái này một đoàn ý niệm tinh thần, cần phải bởi vì cái này đoàn tinh thần là do hôm nay chỉ ít hơn 30 người chết tinh thần hóa thành thuần khiết tinh thần năng lượng tạo thành, trên linh hồn cường độ sớm đã vượt qua đồng dạng tinh thần oan khí. Vậy ta hiện tại có thể phụ thân người khác sao? Thế là Lục Đình Chu chính mình xếp bằng ở phòng trong vẫn không nhúc đích, lại khống chế được chính mình cái này một viên lữ tổ ý niệm trong đầu phân thần, liếc về cách mình gần nhất Trần Băng Nhạn ra nhà, một cái lặn xuống từ giữa không trung đâm xuống. Phòng trong, Trần Băng Nhạn chính đang say ngủ, mặc dù đang đắp chăn nhưng vẫn là lộ ra chân chuột xương quai xanh cùng một bộ phận lồng ngực, vóc người ngạo nhân xuyên thấu qua chăn cũng nhìn một cái không sót gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể là bởi vì Lục Đình Chu linh hồn mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân, Trần Băng Nhạn thân thể không có bất kỳ phản kháng, bị hắn ung dung tiến vào. Hắn mở mắt, từ trên giường rất đứng lên, nhìn thon dài trắng tinh bàn tay, lẩm bẩm, Trần Băng Nhạn là cường kình cảnh giới, nhưng chút nào năng lực phản kháng cũng không có, đã bị ta vào được, điều này nói rõ, ta còn có thể phụ thân mạnh hơn. Lại vừa cúi đầu, ánh mắt bị ngăn trở, từ trên xuống dưới nhìn không thấy đầu ngón chân. Lục Đình Chu mặc dù không chào đón cô nàng này, nhưng không thừa nhận cũng không được, cô gái này là thật ngạo thị quân hùng. Bất quá hắn không có làm chuyện khác người gì. Lục Đình Chu tại tổng kết lần đầu tiên tiến nhập Trần Băng Nhạn thân thể kinh nghiệm. Ta đây chỉ là trấn áp thôi linh hồn của nàng, ngắn ngủi chiếm được thân thể này quyền khống chế, thân thể này bản thân linh hồn vẫn còn, chỉ là tương tự với quỷ áp dường, ý chí bị ta trấn áp lại, một đoàn mơ hồ, tỉnh lại cũng không biết nhớ kỹ phát sinh cái gì, nhưng thân thể đối với ta có rất mãnh liệt bài xích. Lục Đình Chu minh bạch. trừ phi hắn hoàn toàn cắn nuốt hết tinh thần của người khác cùng linh hồn, bằng không hắn vô pháp tại thân thể này trong vĩnh cửu đợi tiếp, thân thể sẽ tự phát đối kháng hắn, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là người này rất nhanh thì sinh bệnh, phát sốt. Cái này đoàn ý niệm tinh thần, mặc dù là từ lữ tổ ý chí bên trên diễn sinh, nhưng đi qua ấn tỷ trợ giúp, hắn chính là ta linh hồn chia ra tới cái thứ hai ý niệm tinh thần, cho nên thích hợp nhất cái này đoàn ý niệm trong đầu thân thể vẫn là ta nhục thể của mình là sẽ không xa lánh chính mình. Chợt hắn khống chế được Trần Băng Nhạn một lần nữa nằm xong, bệnh khôi phục hết tất cả sau đó, từ Trần Băng Nhạn trên người bay ra ngoài, không có làm chuyện khác người gì, bất quá một ít nên nhìn không nên nhìn, theo bản năng cũng đều thưởng thức được. Mà ở Lục Đỉnh Chu sau khi rời khỏi, trên giường Trần Băng Nhạn lập tức như là hao phí rất cơ bản lực, sắc mặt đều trắng bệnh. Đây cũng là Lục Đỉnh Chu chuyên môn lựa chọn Trần Băng Nhạn thí nghiệm duyên cớ, ủy nhập vào người sau đó, bình thường người bình thường đều sẽ không thích ứng, nghiêm trọng sẽ còn sinh bệnh. Trong nhà này hiện tại liền Thẩm Khang, Tiêu Phi Vũ, Trần Băng Nhạn cùng hắn bốn người. Thẩm Khang với hắn quan hệ không tệ, hắn chọn lọc tự nhiên không sao cả Trần Băng Nhạn tới thử nghiệm trên thân năng lực. Từ trên thân Trần Băng Nhạn sau khi rời đi Lục Đỉnh Chu, thì tiếp tục tại đại lý tự bên trong du thuần lấy. Ta cái này một đoàn ý niệm trong đầu phụ thể năng lực liền cương kình quân nhân đều có thể trong nháy mắt trên thân, cũng không biết hạn mức cao nhất là cái gì. Trong lòng hắn nhất chuyển, nhìn về phía đại lý tự một cái phương hướng. Nơi đó là đại lý tự trên mặt nổi đệ nhất cao thủ, đã viễn siêu quân nhân ba trọng cảnh giới, tiến nhập khai khiếu thiên địa Trần Kính Đức Sơn. Nhưng Lục Đỉnh Chu rất nhanh thì tỉnh ngủ, cũng không cần tìm đường chết, tam trọng nội kình phía sau khai khiếu cảnh, tinh thần cường đại bao nhiêu, không cần nói cũng biết, cái này đoàn ý niệm trong đầu mặc dù là từ hơn 30 oan hồn tinh thần dung hợp mà thành, nhưng muốn đi trấn áp một cái khai khiếu cảnh đại cao thủ. Hắn bỏ qua cái ý nghĩ này, chợt tại đại lý tự bên trong lại chuyển nửa vòng, phát hiện mục tiêu mới, Vương Điện Giáo Tập. Lục Đình Chu trầm mặc chốc lát, sau đó trong lòng tự nói, thí nghiệm một chút, đắc tội. Đêm khuya, Vương Điện bên trong nhà, một đoàn vô hình vô sắc ý niệm tinh thần trực tiếp xuyên tường hạ xuống, nào tới Vương Điện thân. Ừm. Trong nháy mắt, Vương Điện liền từ trong lúc ngủ mơ chừng lớn đôi mắt, trong mắt có tơ máu, lóe lên một cái chớp mắt nóng nộ, tựa hồ nằm mơ ác mộng. Hô, hô, liên tục thở dốc mấy lần. Hắn xoa xoa đầu óc, thế mà mơ tới quỷ, cái này quỷ vẫn là lữ tổ. Lúc đầu đang ngủ ngon giấc, đột nhiên một cái mơ hồ khuôn mặt vào tới, hắn lập tức liền tỉnh lại. Đại bất kính, đại bất kính. Vương Điển nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm, lữ tổ thứ tội. Hắn thế mà trong mộng coi lữ tổ là thành quỷ, cái này quá bất kính. Lập tức, buồn ngủ tiếp tục xoay tròn, hắn xoay người lại đã ngủ. Mà Vương Điển không biết là, tại hắn đánh thức một khắc này, một đoàn vô hình vô sắc tinh thần, cũng chính là hắn xin lỗi lữ tổ, bay ra thân thể hắn. Lục Đình Chu phiêu ở giữa không trung, nhìn lần nữa ngủ say Vương Điện, trong lòng lấp lóe nói, may mà mới vừa rồi không có đi tìm Trần Kính Đức chắc thí, một cái hôn nguyên kình cấp số vương giáo đầu, cũng đã để cho ta không có biện pháp chấn áp tinh thần của hắn, ngược lại trực tiếp đem ta theo bản năng bắn ra thân thể. Hắn lại trên bầu trời đại lý tự chuyển hơn phân nửa vòng, không còn dám đi tìm hôn nguyên kình cao thủ trên thân, sau đó, liên tục thí nghiệm bốn cái đại lý tự hấp ý đại nhân về sau, rốt cục hiểu ra, phổ thông cương kình cao thủ tinh thần, ta đơn giản là có thể trấn áp, nhu kình thì phải phí chút thủ đoạn, nhưng cũng có thể lên thân, mà hôn nguyên kình căn bản là vô pháp trên thân. Cuối cùng tổng kết ra, hắn cái này một luồng phân thần linh hồn cường độ, đại để tương đương với nhu kình phía trên, hôn nguyên kình dưới tinh thần cấp độ. Một phen thí nghiệm sau khi chấm dứt, cái này một đoạn ý niệm tinh thần, một lần nữa trở lại Lục Đỉnh Chu trong đầu. Phòng trong rất an tĩnh. Lục Đỉnh Chu hiện tại đang suy tư về sau phải như thế nào đem mình lấy được cái này vừa phân thần năng lực vận dụng đến cực hạn. Đầu tiên, theo ta được biết, tại Đại Ung Vương triều bên trong, cơ hồ không có người võ giả nào có thể làm được linh hồn lý thể, cái này vượt ra khỏi võ giả năng lực, cái gọi là võ giả tam trọng nội kình sau đó, khai khiếu đường, tất cả đều là đang đánh mở thân thể về thiếu. Cho nên, ta hiện tại có thể khống chế phân thần lý thể, đi phụ thân người khác năng lực này, đối với phổ thông võ giả mà nói, cơ hồ là khó tin, sẽ không nghĩ tới trên đời có loại chuyện thế này. Loại tình huống này, thì nói rõ hắn về sau có thể lợi dụng phân thần đi phụ thân người khác, đi làm một ít chính mình không dễ dàng cho việc làm, thí dụ như nói khống chế một người, đi giết một người khác, cho dù ai cũng không khả năng hoài nghi đến trên người mình. Trừ cái này một chút ra, phân thần tựa hồ chỉ có thể khống chế huyết đục chi khu, mà không có biện pháp khống chế vật chết. Lục Đình Chu đã nếm thử, ý niệm tinh thần không cách nào di động một cái chén trà, cái này khiến hắn ngay từ đầu huyễn tưởng lấy niệm ngự kiếm ngâm nước nóng, có điểm không thực tế. Tựa hồ đối với tinh thần mà nói, chỉ có huyết đục mới là nhất thích hợp vật dẫn, như âm dương hai mặt. Còn có một chút, phân thần du lịch trải qua tất cả, ta đều cùng chung, nói cách khác, nếu để cho phân thần đi khống chế một người luyện võ, sau đó lại trở lại trên người ta, vậy ta cũng có thể hoàn toàn đạt được phân thần luyện võ kinh nghiệm. Lục Đình Chu nghĩ tới một cái bị hồ ly phụ thân thiếu niên, có thể phân ra một cái lại một cái ảnh phân thân, đồng thời tu luyện một môn pháp thuật, tại rất nhiều thời gian bên trong, liền có thể được về cái môn này pháp thuật đủ loại tu hành kinh nghiệm. Mà bây giờ Lục Đình Chu được lữ tổ tam trọng quyền thuật cảnh giới truyền thừa về sau, thiếu nhất chính là đối với cảnh giới nắm giữ. Nếu như hắn cùng phân thần đồng thời đều tu luyện, như vậy thì là gấp đôi tiến độ tu luyện. Mà hắn nguyên bản đoán chừng trong vòng nửa năm bước vào hôn nguyên kình, hiện tại nếu như cộng thêm phân thần một chỗ tu luyện tốc độ, như vậy 3 tháng là có thể để cho hắn hoàn toàn tiêu hóa ba trọng cảnh giới. Bởi vì đêm đã khuya, Lục Đình Chu lựa chọn để cho mình ngủ trước, mà để cho trong đầu phân thần tiếp tục sinh động, suy tính bị ấn tỷ bàn cho cái này cường đại năng lực, còn có thể làm gì? Một đêm này, Lục Đình Chu ngủ được cực hương. Rất nhanh, đã đến thứ 2 ngày. Hắn đi nhậm chức Hoài Viễn Vương võ hầu cửa hàng thời gian. Chương 28, người xấu. Ha ha ha, kim kê báo sáng, kéo ra đại lý thạch sáng sớm một ngày. Bái biệt giáo tập. Sáng sớm, vương điện ngoài cửa, Lục Đình Chu đám người sớm cũng đã ở chỗ này hội hợp, cuối cùng bái biệt dạy bọn hắn năm võ nghệ ân sư vương điện. Mà vương điện nhìn qua thì có một chút tinh thần không đủ, nhưng vẫn là gắng gượng buồn ngủ, đối với bốn người tuổi trẻ nói, đến rồi võ hầu cửa hàng, đều tốt làm việc, chỉ cần các ngươi có thể độc lập phá hoạch một hai án tử, lập tức là có thể tại hắc trên áo thêu lên ngư long. Hiện tại bốn người bằng đã là đại lý tự người, thế nhưng tất công chưa lập, cho nên muốn có ít nhất một ít tư lịch, mới có thể vừa lúc xứng đôi con cá kia long, đây coi như là một loại thăng thiên quy tắc ngầm. Bốn người bái biệt sau đó, Lục Đình Chu trước khi đi nhìn vương điện cái kia mơ hồ bánh mắt đen, trong lòng nói thầm một tiếng xin lỗi. Nếu không phải là tối hôm qua hắn chắc thí thứ hai phân thần, vương điện cũng không biết gặp ác mộng. Cũng may cái này giáo tập chỉ là không có nghỉ ngơi tốt. Đại lý tự bên trong bốn người đeo lên đơn giản bao vây, lượn quanh ra đại lý tự ngoài cửa, tại cổng lại lẫn nhau cáo biệt một chút, lấy đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, mỗi người đi một ngả. Hoài Viễn Vương là an thành phía nam, nhanh muốn rời khỏi trung tâm thành ngoại ô khu vực. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, chính là tam hoàn trở ra nam giao khu vực. An thành mặc dù so sánh lại không được đại ung vương triều bên trong những cái kia hùng quan, thành lớn, nhưng chiếm diện tích cũng có ba cái phủ huyện cộng lại cao thấp. Mặc dù đại lý tự cũng không phải tại an thành đích chính trung ương, nhưng muốn đi ngang qua đi tiếp quản, làm sao cũng phải khoảng một canh giờ. Tốt ở trong thành khắp nơi đều có thuê xe ngựa. Lục Đình Chu thuê một chiếc xe ngựa, từ trong thành một mực hướng thành nam, càng đi thành nam, khu vực cùng kiến trúc liền còn lâu mới có được trung tâm thành phồn hoa, có xe ngựa tiện lợi. Hắn trước ở chính trước giữa trưa cuối cùng đã tới Hoài Viễn Vương. Đại nhân, võ hầu cửa hàng ở nơi này còn phố khúc quanh. Mặc dù Lục Đình Chu không có mặc cái kia thân hắc y liề, nhưng người phu xe từ đại lý tự phụ cận tiếp người, nơi nào có thể không biết Lục Đình Chu đại nhân thân phận. Lục Đình Chu đã cảm ơn người chăn ngựa sau đó, mang lấy lệnh bài của chính mình, phối tốt yêu đao, đeo lấy bao phục trực tiếp đi về phía võ hầu cửa hàng. Ba ngày, võ hầu cửa hàng đại môn rộng mở, bên trong là một cái không lớn không nhỏ tiểu biệt tử, không đợi Lục Đình Chu đi vào chính đường, bên trong liền truyền đến một giọng nói, ra đón, là Lục sư đệ đến rồi đi, đêm qua thu được sư đệ muốn đi nhậm chức nơi này tin tức, ta hôm nay một ngày đều đang đợi ngươi à. Đi ra là một cái nhìn so Lục Đình Chu chỉ lớn một hai tuổi thanh niên, thể trạng nhỏ bé bên cạnh, trong ngôn ngữ tỏ vẻ ra là sang sảng tính cách. Lục Đình Chu nghe được xưng hô chính mình sư đệ, có chút kinh ngạc, nghĩ lại hỏi, ngươi là học nha sư mình, còn chưa thỉnh giáo. Đại lý tự hàng năm đều sẽ từ học nha bên trong đi ra 5-6 người, phát hướng các phường, bổ sung lực lượng. Vì mình so ngươi sớm 3 năm đi tới nơi này, họ Lưu tên Hổ, sư đệ gọi ta Lưu sư mình là được. Lưu Hổ nói, nhìn Lục Đình Chu sau lưng bao vây, nói, Lục sư đệ thế mà không mang bao nhiêu thứ, bất quá cũng tốt, ngươi muốn ở tại võ hầu cửa hàng, cũng có địa phương, đệm chăn đầy đủ mọi thứ. Không nóng nảy, tiểu đệ hay là trước đăng ký danh sách đi. Lục Đình Chu lấy ra lệnh bài, cùng với đi nhậm chức công văn, hỏi, không biết võ hầu trưởng ở đâu, còn chưa từng bài kiến. Võ hầu cửa hàng là đại ung vương triều trong nha môn cấp thấp nhất cơ quan tư pháp, chịu bên trong thành quan nha quản chế đồng thời, địa phương đại lý tự cũng là người lãnh đạo trực tiếp. Bình thường võ hầu cửa hàng trong đó, ngoại trừ văn chức tiểu lại ở ngoài, căn bản là phân phối 7-8 cái võ hầu. Võ hầu, danh như ý nghĩa, dùng vũ lực giữ gìn trị an. Mà võ hầu trưởng chính là chỗ này 7-8 cái võ hầu đỉnh đầu lão đại. Hôm qua Lục Đình Chu đã tại hồ sơ nơi đó quen thuộc nơi này tất cả mọi người, võ hầu trưởng tên là Thạch Khôi, là một vị nội kình bước vào cái thứ hai cấp bậc nhu kình cao thủ. Thạch lão đại sáng sớm hôm nay giống như Tần Nhị ca, Tống Tam ca ra cửa, không ở cửa hàng bên trong. Lưu Hổ cười ha hả nói, nhưng ngươi không cần lo lắng, lão Ngô đầu ở, Tống lão đại cũng nói, ngươi đã đến ta trực tiếp dẫn ngươi đi tạo sách chính là, hôm nay tuần đường phố chính là Tiểu Hậu, Tiểu Mã, Tiểu Đồng, cũng không cần ngươi làm ngày liền lên đường phố. Nghe Lưu Hổ trong miệng lão đại, lão nhị, Lục Đình Chu cơ bản đem những này mọi người đối ứng bên trên. Thạch lão đại là võ hầu trưởng Thạch Khôi, Tần Nhị ca, cái kia hẳn là Tần Phúc, cái này nhân loại cũng là lao cắn lại, hồ sơ trên biết phải là Thạch Khôi từ trong phường thị đặc biệt khai ra cao thủ, võ công không ở võ hầu trưởng Thạch Khôi phía dưới. Tống ba là tên là Tống Trường Minh tuần bổ, cương kình quân nhân, mà Tiểu Hầu, Tiểu Mã, Tiểu Đồng thì là bình thường nhất võ hầu bộ khoái, đã không có công phu, cũng không có biên chức, là tiểu lại. Bảy người trong, chỉ có võ hầu trưởng Thạch Khôi, Lưu Hổ có biên chức. Võ hầu trưởng tương đương với cửu phẩm, đại lý tự tốt nghiệp xuất thân phổ thông hắc ý đi, cũng tương đương với cửu phẩm, hiện ở chỗ này lại muốn nhiều hơn một cái Lục Đình Chu. Ma quan lại ở giữa, là có lớn khác nhiều. Đối với nhiệt tình Lưu Hổ, Lục Đình Chu chỉ có thể nói tạ ơn, vậy thì phiền phức Lưu sư huynh. Khách khí cái gì, người ta đều là xuất thân học nha, cái kia chính là đồng tông huynh đệ, đừng làm như người xa lạ. Lưu Hổ nói, đã đem Lục Đình Chu mang vào trong viện, hô, lão Ngô đầu, sư đệ ta tới, ngươi đăng ký một chút là được, ta trước mang sư đệ đem đồ vật buông xuống. Nói, trực tiếp mang theo Lục Đình Chu chuyển đi hậu viện ốc xá. Đến rồi ra nhà, Lục Đình Chu nhìn một chút, thầm nghĩ, mặc dù hoàn cảnh coi như sạch sẽ, nhưng sau này ta thuê cái tiểu biệt tử, ở bên ngoài đi, dạng này cũng thuận tiện tại sự luyện công của ta. Thuê phòng quả thực thật đắt, nhưng hắn còn có triệu gia tiểu thư cây kia giá trị 300 bạc cây châm không có làm đi ra ngoài, thuê cái thanh tịnh tiểu viện không thành vấn đề. Nhưng cái này ngày thứ nhất, hay là trước tại võ hầu cửa hàng trong đối phó một chút. Đem đồ vật dọn xong sau đó, Lục Đình Chu liền quan sát 10 phần nhiệt tình Lưu Hổ, trong lòng chuyển mấy lần, cái này Lưu sư huynh đối với ta nhiệt tình phía sau, giống như có một chút kéo bè kết phái ý tứ. Dựa theo lẽ thường, đại lý tự học nha trong đi ra học sinh, cơ bản về sau đều tiền đồ không nhỏ, tiểu lấy hắn cùng Thẩm Khang bọn bốn người làm thí dụ, phàm là có thể luyện ra nội kình, vậy cũng là có thể được gọi là thiên tài. 3 năm, nói như thế nào cũng không trở thành còn ở một cái phường thị võ hầu cửa hàng trong lẫn bảo. Trong này có nguyên nhân gì đâu? Nhưng ngay sau đó, làm rót một chén nước tiến vào Lưu Hổ, mang theo một tia mờ ám vui vẻ nói ra phía dưới một câu lời nói sau đó, Lục Đình Chu liền hiểu. Sư đệ, ngươi xem ngươi hôm nay là nhậm chức thời gian, đêm nay sư huynh dẫn ngươi đi uống vài chén, vì ngươi đón gió tẩy trần như thế nào? Lục Đình Chu nghe câu này lời nói, nhìn kỹ lại Lưu Hổ tròng trắng mắt bằng ố, khóe mắt rất nặng lại biến thành màu đen, lại phối hợp dưới chân hắn bước chân phù phiếm, nơi nào vẫn không rõ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hắn từ đại lý tự sau khi đi ra, liền yêu thích đạo này, lâu dài hạ xuống, trực tiếp đem thân thể hư phế đi. Võ đạo là cái khổ chuyện, yêu cầu tinh lực, mà Lưu Hổ lộ ra lại chính là đem tinh lực đều phát tiết ở khắc từng đạo. Đón gió tẩy trần thì không cần, sư huynh. Lục Đình Chu trực tiếp đã đem Lưu Hổ coi là tình ngủ, huyền chuyển cự tuyệt. Mà Lưu Hổ lại huyền nếu không có nghe được Lục Đình Chu từ chối khéo, mắt chứa ý cười, ta thành Nam Câu Lan, bên trong cô đường, gọi là một cái giàn xếp, vi huynh tại trong mấy năm này cũng không ít rõ xét nói, nhất là Xuân Hương lâu hòa khôi như yên. Lưu Hổ xách xách lấy, tựa hồ tại hồi bị cái gì. Lục Đình Chu âm thầm lắc đầu, hắn cũng không phải không thích nữ nhân, chỉ là không thích làm người khác đạo hữu. Câu Lan nữ tử hắn thật là không có hứng thú. Mà Lưu Hổ còn đang thao thao bất tuyệt. Ầm. Đột nhiên bên ngoài viện một tiếng cửa bị xông phá thanh âm. Phòng trong, Lưu Hổ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nổi giận mắng, người nào không có mắt, dám đạp võ hầu cửa hàng cửa. Tạo phản nha. Lại lời mới rơi, chợt nghe ngoài cửa chuyển tới một hắn thanh âm quen thuộc, không xong, Lưu ca, Xuân Hương lâu có người đánh nhau, người xuất thủ thân phận ta và tiểu hầu hai người không đè ép được, ngươi vội vàng đi qua nhìn một chút, nếu không muốn xảy ra nhân mạng. Nghe tiếng, Lục Đình Chu cùng Lưu Hổ đều đi ra cửa. Tiểu Mã, Lưu Hổ đi ra ngoài mới nhìn đến đạp cửa chính là nhà mình võ hầu cửa hàng huynh đệ, mà nghe được Tiểu Mã lời nói về sau, quá sợ hãi, ngươi nói cái gì, Xuân Hương lâu bị người đập, các cô nương đều không sao chứ. Hắn vừa vội gấp gáp bổ sung một câu, như yên cô nương không có sao chứ. Lục Đình Chu vừa nhìn bộ dáng như vậy, cũng biết vị này Như Yên cô nương đại khái xuất chính là vừa rồi Lưu Sư Minh nói hoa khôi. Tiểu Mã thở hồng hộc hoảng sợ tiếng nói, cũng là bởi vì Như Yên cô nương đánh nhau. Cái gì? Lưu Hổ vừa nghe càng nóng nảy hơn, bởi vì nàng không có bị phá vỡ lẫn nhau a. Lục Đình Chu liếc mắt một cái Lưu Sư Minh. Hắn ra hiệu Tiểu Mã trước thở gấp quá khí, ngươi đừng nội, từ từ nói. Tiểu Mã cảm kích nhìn thoáng qua, thuận thở ra một hơi, nói, chuyện là như vậy, đầu tiên là có một người hẹn Như Yên cô nương hôm nay bại tử, kết quả lại tới một người, điểm danh muốn Như Yên cô nương, thế là hai người tranh giành tình nhân, trực tiếp liền đánh nhau, mà hai người đều là Hoài Viễn Phường bên trong người nhà giàu công tử. Một cái hoàng phủ hoàng phi nhân thiếu gia, một cái hồ phủ đồ đầy hứa hẹn thiếu gia, hai người không ai nhường ai, trực tiếp tại Như Yên cô nương gian phòng đánh lẫn nhau thấy máu, hồ thiếu gia bị đánh bể đầu. Sau đó một đường đánh ra bên ngoài phòng. Ta thu được báo quan sau đó, rất nhanh thì làm tới, nhưng còn không có vào Xuân Hương lâu, đã nhìn thấy hoàng phủ cùng hồ phủ hai nhà 30-40 người đều cũng nghe tin chạy đến, tại Xuân Hương lâu đánh thành một đoàn. Dứt lời, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Lưu Hổ, thấp giọng nói, Lưu ca ngươi cũng biết hai nhà này thiếu gia đều không phải là người dễ chơi, hơn nữa nhiều người như vậy, ta vừa nhìn ta theo tiểu hầu mấy cái căn bản không đè ép được, liền nhanh lên trở về tìm Lưu ca ngươi. Ngươi nói, hoàng phủ ai? Hoàng phi nhân? Là người này. Kết quả Lưu Sư Minh vừa nghe tên này, khuôn mặt đều giật giật lấy, tức giận đến dậm chân, muốn là người này, ta con mẹ nó cũng không đè ép được à, ngươi không biết cha hắn mỗi ngày lễ ngày Tết đều muốn bái phỏng một chút Thạch Lao đại sao? Nếu là người khác hắn trực tiếp liền giận dữ vì hồng nhan giết đi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này hoàng gia thiếu gia phía sau là một cái thưởng cho Thạch Lao đại tặng quà, nếu là hắn trực tiếp đi qua cầm, đây không phải là bằng hắn một cái hạ quan đánh Lao đại khuôn mặt. Hắn suy nghĩ minh bạch, cái này còn phải là Thạch Lao đại xuất mặt, người hầu không chỉ có riêng là lấy người, bên trong học vấn lớn đây. Lục Đình Chu vẻ mặt nghe những thứ này lời nói, nhất là hoàng phủ thường cho võ hầu trưởng Thạch Khôi tặng quà sự tình, quả nhiên loại này trực tiếp quản mấy con phố trị an tiểu lại nhóm là chất béo nhiều nhất chức vị. Đột nhiên hoàng phi nhân, Lục Đình Chu trong đầu một cái tiềm điện, hắn cảm thấy hoàng phi nhân tên này rất quen hay, chợt nội tâm chấn động, nhìn Tiểu Mã hỏi, cái này hoàng phủ thiếu gia có phải hay không trước đó không lâu trên người có một chỗ phóng hỏa án kiện, chết cháy nhà mình nha hoàn, trên người có một cái mạng. Tiểu Mã sửng sốt một chút, hắn lúc này mới ý thức tới chưa thấy qua Lục Đình Chu, mà Lưu Sư Minh thì là nhìn thoáng qua Lục Đình Chu, lắc đầu tức giận nói, trên người của hắn mạng người cái nào ngăn một cái, bị hắn đánh chết ở trong tay đầy tớ cùng nha hoàn, không có 6 cái, cũng có 5 cái. Vừa nghe quả nhiên là chính mình phân tích cố kia nữ tử giả thi hung thủ. Một cái, người xấu. Không cần chờ võ hầu trưởng, việc này hôm nay để ta làm. Chương 29, hiểm phạm chống lại lệnh bắt, ra sao kết cục? Lục sư đệ ngươi muốn làm lần này kém. Nghe được Lục Đình Chu vậy mà chủ động muốn đi qua trấn áp Xuân Hương lâu ẩu đả sự kiện. Lưu Sư Minh phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, bởi vì hắn chính không biết làm thế nào mới tốt. Chuyện này chính là một phòng tay khoai lang, một khi tự mình đi tới bắt hoàng gia thiếu gia, vậy tương đương là không có cho Thạch Lao đại mặt mũi. Nhưng hắn rất nhanh cũng phản ứng kịp, khuyên nhủ, Lục sư đệ, theo ta thấy vẫn là để Tiểu Mã đi tìm Thạch Lao đại, hắn tự mình xử lý càng tốt hơn. Lòng này trong xoay ngược lại là hoàn toàn thể hiện Lưu Hổ hôm nay cố ý giao hảo Lục Đình Chu mục đích. Hắn mặc dù xuất thân đại lý tự, nhưng căn bản không so được Thạch Lao đại vị này một mực tại Hoài Viễn Phường tư lịch, hơn nữa Thạch Khôi còn điều đi bên trên tới một cao thủ tân phúc, thành võ hầu cửa hàng bên trong nhị ca, đến cuối cùng, hắn liền Lao Tam đều chưa có xếp hạng. Đến viên cái kia họ Tống gia hỏa, rốt cục thẳng đến hôm nay, đại lý tự lại đi Hoài Viễn Phường phái một cái người, hắn một chút liền trong lòng sáng, ý thức được có thể cùng vị này đồng môn sư minh đệ một chỗ hợp tác chặt chẽ, tại Hoài Viễn Phường muốn gì có gì. Vừa rồi hắn phản ứng đầu tiên tại có người tiếp phòng tay khoai lang thời điểm rất kinh hỉ, nhưng tỉnh ngộ lại về sau, muốn từ bản thân còn muốn dựa vào về sau Lục Đỉnh Chu cùng chính mình đứng chung một chỗ, hình thành thế lực nhỏ, bóc lột cái này Hoài Viễn Phường trên dưới. Đầu này một ngày liền muốn cùng Thạch lão đại làm khó dễ, làm sao cũng không phải là một trí khôn cách làm. Tiểu Mã, còn không mau đi tìm Thạch lão đại. Lưu Sư Minh lập tức chỉ thị Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa mới chuẩn bị hành động, lại quay đầu vẻ mặt đau khổ nói, ta không biết Thạch lão đại ở đâu. Thạch Khôi buổi trưa liền ra cửa. Cái này còn cần hỏi, hắn cùng Tần Nhị Ca khẳng định được mời đi Văn Đình lâu. Lưu Sư Minh nói, lại nói, Lục sư đệ, Hoàng phi nhân cùng Thạch lão có nhiều quan hệ, việc này ngươi đi chính là cật lực cũng không lấy lòng, vẫn là để. Ai ngờ Lục Đình Chu căn bản không để ý tới hắn, một cái cất bước, bắt được Tiểu Mã bà bay, nói, mang ta đi là được. Tiểu Mã lập tức bị theo ngay tại chỗ, trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm giác trên vai của mình như là bị một cái vòng sắt đè lại, không thể tin được cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm Lục Đình Chu khí lực lớn như vậy. Hắn rất nhanh cũng từ Lưu Hổ Sương hô trong, hiểu Lục Đình Chu phải là hôm nay muốn tới nơi này nhậm chức vị kia đại lý tự thiên tài. Lưu ca, cái này. Tiểu Mã bị nửa thúc đi ra ngoài lúc, quay đầu cầu cứu nhìn Lưu Hổ, hắn cũng không muốn để ý tới chuyện này. Lưu Hổ sửng sốt một chút, hắn nhìn Lục Đình Chu căn bản không có đem mình lời nói nghe vào, cũng là hít vào một hơi, như thế, tuổi trẻ dữ dội à? Hắn xem chính mình không ngăn cản được, gây rối nữa ngược lại là trước cùng Lục Đình Chu trở mặt. Bèn là đối với Tiểu Mã điều hòa hô, ngươi trước mang Đình Chu đi qua, ta lập tức đi gọi Thạch lão đại. Nhớ hắn mới từ đại lý tự đi ra, cũng là như thế này một cỗ bốc đồng, kết quả rất nhanh thì bị Thạch lão đại hung hăng giáo dục dừng lại. Hắn biết đắc tội người lãnh đạo trực tiếp về sau, tại võ hầu cửa hàng tư vị là không tốt lắm qua. Nhưng Lưu Hổ cũng không rõ ràng, Lục Đình Chu cái này một lời bốc đồng đến từ chính đâu? Là một tên nữ nhân, Hoàng Nga Nhi. Cái này vốn là chỉ là hắn tại hôm qua kỳ thi cuối năm bên trong có đề, hiện tại đột nhiên gặp trong vụ án hung thủ. Nhất là đang nghe cái này Hoàng phi nhân trong tay thế mà không chỉ Hoàng Nga Nhi một cái mạng, có chừng năm sau cái nhiều. Nhưng hắn thế mà chẳng có chuyện gì. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bị mua đi Hoàng gia Hoàng Nga Nhi vậy mà không tính mạng người, mà phóng hỏa án kiện, cũng không có gì trừng phạt người này, cũng là bởi vì Hoàng gia dùng tiền bạc khơi thông. Cái này với hắn đại ca chỉ là bởi vì không muốn sửa cái kia hiến cho hoàng đế luận án. Muốn nhờ hắn bởi vì cá nhân vui giận, là có thể tùy tiện để cho hắn đại ca chết, đời này trong nhà tất cả mọi người bị lưu vong. Từ là như thế, không có ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có Lục Đình Chu cảm thấy. Từ là như thế, liền đúng không? Đem người không lo người người, người vĩnh viễn phải giết. Xuân Hương Lâu, coi như thành Nam Hoài Viễn Phường lớn nhất Câu Lan, lúc này mặc diễm lệ cả trai lẫn gái giống như điên, sợ hai kêu từ tầng 3 lớn Hồng Lâu bên trong hướng trên đường cái chạy. Có cô nương thậm chí y phục cũng không mặc chỉnh tề, đã bị hù dọa đi ra. Mà bên trong lầu, đủ mọi màu sắc son phấn ở trong không khí phân loạn bay lên. Binh binh bàng bàng chừng chừng 30 người, ở nơi này lầu một trong đại sảnh đánh thành một đoàn, chân bàn, chén dĩa đập loạn một trận. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ cũng liên tiếp. Có thể từ chừng 30 người trên y phục rõ ràng thấy rõ, đây là người hai nhà, tại ai vì chủ nấy, bị các thiếu gia một cái bắt chuyện, đều từ trong nhà đánh tới, đánh người bên trong lẫn nhau gào thét cắt đứt đối phương chân chó. Trên đường cái, tả hữu người của cửa hàng, cùng với xem náo nhiệt đều làm thành một đoàn. Trời giết a. Một người mặc hồng y y, hơn 30 tuổi, phong vận dư âm phu nhân, tại cổng nhìn bị đánh hỏng đại sảnh, khóc tê tâm liệt phế, gào to, đừng đánh, bị đánh, tổ tông nhóm, cái này cũng đều là nữ nhi của ta nhóm mệnh chết mệnh sống mới kiếm hạ tiền mồ hôi nước mắt ta. Nàng một vị phụ nhân, lo liệu bản phường lớn nhất một tòa thanh lâu, cứ không dễ dàng, bị hai cái tổ tông sống mang người sắp đánh thành phế tích. Xuân Hương Lâu bên ngoài không xa, Lục Đình Chu mới vừa bị Tiểu Mã mang tới, liền nghe được cái kia lão mụ mụ khóc thét, lúc này, còn có tâm tư mở hoàng hang. Hắn đang đến gần thời điểm, đột nhiên cái kia lão mụ mụ hét thảm một tiếng, nguyên lai là một cái chân bàn bay ra, một chút liền phá vỡ đầu của nàng, ương ngạnh vô cùng, bị khóc cái gì, bản thiếu gia đập ngươi bao nhiêu, quay đầu đến cho ngươi bao nhiêu, hôm nay ta muốn không đem Hồ Hữu Vi con thỏ nhỏ chết bầm này chân tháo xuống, cha ta liền không họ Hoàng. Lại khóc hô, chọc cho bản thiếu gia không cao hứng, liền ngươi một chỗ thu thập. Bị đập phá đầu hồng y mẫu thân, lúc đầu muốn phát sinh giết lợn một dạng thét chói tai, kết quả chờ cái kia ương ngạnh thanh niên uy hiếp sau khi ra ngoài, sợ đến một hơi thở cũng không dám ra lại. Chỉ nghe bên trong giống lên một tiếng lớn hơn, truyền đến Hoàng thiếu gia mắng to âm thanh. Họ Hồ ngươi dám cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân, cái này Hoài Viễn Phường người nào không biết, mặc kệ bản thiếu gia lúc nào tới, Như Yên cũng phải cho ta xin đợi lấy. Bên trong tiểu lâu Hồ Hữu Vi cũng không cho chút nào, mắng, ngươi có cha ta sẽ không cha. Nhà ngươi có tiền nhà của ta cũng có tiền, Như Yên đêm nay là của ta, ngươi nghĩ cùng tới. Ngươi nghĩ rằng ta chính là cái đó người thành thật sao? Hồ thiếu gia cũng đánh hướng mắt, ai có thể cho ta tháo hắn cánh tay, ta trở về trực tiếp cho hắn 100 lượng tiền thưởng. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài Hồng Y mẫu thân phát sinh cứu tinh một dạng kinh hỉ kêu gào, võ hầu tới, võ hầu rốt cuộc đã tới. Là Lục Đình Chu mang theo Tiểu Mã, đẩy ra dòng người đi về phía Xuân Hương Lâu cổng, cũng cùng nơi này mặt khác hai cái võ hầu sẽ cùng. Xuân Hương Lâu bên trong, Hoàng phi nhân cùng Hồ thiếu gia đều sửng sốt. Thiếu gia, võ hầu tới. Người phía dưới có chút hốt hoảng, nhìn chằm chằm Hoàng phi nhân nói, nếu không, ta trước tránh một chút. Hoàng phi nhân nhưng là nổi giận mắng, sợ cái gì? Người mắt bị mù, lẽ nào không thấy được bản vương hai cái võ hầu vẫn ở bên ngoài? Cái kia hai cái là mặt hàng gì ta còn không biết. Bằng bọn hắn dám đi vào bắt bản thiếu gia. đều nghe kỹ cho ta, hôm nay trừ phi là Thạch đại nhân tự mình đến, bản thiếu gia của người nào mặt mũi cũng không cho, cần phải chặt Hồ Hưu Vi không thể. Lại nói lấy, nghe được cổng truyền đến một tiếng phản vấn, thật sao? Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Xuân Hương lâu cửa chính ánh mặt trời chói mắt phía dưới, một cái thân hình cao ngất thanh niên, nghịch riêng đứng ở cổng. Lập tức hấp dẫn trong tiểu lâu đánh nhau tất cả mọi người ánh mắt. Võ hầu. Mà Hoàng phi nhân thì là nhìn cổng tấm kia so với hắn còn khuôn mặt anh tuấn, lại phát hiện căn bản không biết, ngươi là đường nào võ hầu, bản phường võ hầu ta đều biết, bản thiếu gia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua người người như vậy. Lục Đình Chu lại chỉ đứng ở cổng, nhẹ đông nói ra, vây quanh cổng, một cái cũng không thể để bọn hắn trốn. Dứt lời một khắc, tiểu mã do dự xuất hiện ở Lục Đình Chu bên cạnh, mà một mực tại Xuân Hương lâu bên ngoài mặt khác hai cái võ hầu, cũng mới vừa rồi liền được giới thiệu, biết Lục Đình Chu thân phận, lập tức đứng đi qua. Thực sự là võ hầu. Mà thấy được quen thuộc tiểu mã, tiểu hầu các bạn phường võ hầu lập tức tất cả đều ngăn chặn cổng. Trong mấy mắt, Xuân Hương lâu trong đánh thành một đoàn đổ, hoàng người hai nhà, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Hồ thiếu gia lúc này sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ, chuyện xấu, đám này viên quan nhỏ tới thật. Hắn không nghĩ tới võ hầu tới thật, còn ngăn chặn cửa, cái này điệu bộ là phải đem tất cả mọi người bọn họ đều chọc nã bộ dạng. Mà Xuân Hương lâu bên ngoài, trên đường cái câu lan các cô nương cùng đầy đường của chúng, toàn bộ đều nhìn ngăn chặn cửa Lục Đình Chu bốn người, kính nể không thôi. Xuân Hương lâu mụ mụ thì là lớn thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặc dù chỉ có bốn người, nhưng cũng chỉ là lấp kín cửa, một chút liền trấn trụ bên trong mấy chục người. Bên trong tiểu lâu, thiếu gia, người làm a, chúng ta không ra được. Một cái máu me đầy mặt hoàng gia hạ nhân hoang mang hỏi. Hoàng phi nhân cũng là chấn kinh không nhỏ nhìn cửa Lục Đình Chu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn đầu tiên cũng không nhận ra Lục Đình Chu. Thứ nhì, hắn căn bản là không có nghĩ đến, bản vương võ hầu trưởng không làm đến tình huống xuống, hắn phía dưới những người này vậy mà cũng dám tới bắt chính mình, đồng thời nhìn qua còn không giống như là có thể bông tha mình bộ dạng. Bản thiếu gia làm sao chưa thấy qua ngươi cái này võ hầu a? Hoàng phi nhân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Đình Chu, lạnh lùng mà hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết gia phụ với các ngươi võ hầu trưởng quan hệ? Minh bạch chuyện lời nói, tránh đường ra, bản thiếu gia có thể dừng tay như vậy, nhiều lắm sau đó giao cho mấy người các ngươi, để cho võ hầu trưởng có thể đối đầu mặt khai báo. Xem ra ngươi là bình thường làm như vậy. Lục Đình Chu vừa nghe Hoàng phi nhân câu này lời nói, cũng biết hắn bình thường không ít dựa vào một bộ này thoát thân, nhưng tức là, hôm nay không xong rồi. Hôm nay ta chỉ cần ngươi. Lục Đình Chu nhàn nhạt nhìn Hoàng phi nhân. Muốn ta? Hoàng phi nhân lập tức hoảng sợ khỏe mắt đều nhảy dựng lên. Hắn có chút luống cuống, ngày thường một bộ, hôm nay đột nhiên không dùng được là vì sao? Chẳng lẽ là cha hắn cho Thạch Khôi lão gia hỏa kia thiếu tặng đồ vật, hôm nay muốn coi đây là lấy cớ, hung hăng áp chế hắn hoàng gia một bút. Không được, hắn cũng không muốn vào lao ngục, coi như chỉ đi vào mấy ngày cũng không được, địa phương quỷ quái kia vừa bẩn vừa thối, còn hắn có chuẩn. Ngay mắt sau đó, Hoàng phi nhân rất nhanh quyết đoán, đột nhiên hét lớn, bất kể hắn là cái gì võ hầu, một chỗ cho ta xung ra. Chỉ cần hắn không rơi đối phương trong tay, sau đó thế nào đều được, không phải là đền tiền sao? Hắn đã giết Hoàng tiểu Nga cái kia tiểu tiện nhân, phóng hỏa chuyện lớn như vậy, bồi thường tiền như cũng chẳng có chuyện gì. Hết lần này tới lần khác cha hắn là có tiền, còn là hắn một đứa con trai. Hướng, cho ta tách ra bốn người bọn họ, chỉ cần bản thiếu gia không bị bắt, hôm nay mỗi người đều nặng trọng có thưởng. Trong mấy mắt, hắn một cái giống to hơn, trực tiếp mang theo hoàng gia người xông về cửa chính, mà Hồ thiếu gia đồng dạng cũng là như là được diệu kế, gào thét lớn một chỗ hướng. Trong nháy mắt cửa tiểu mã mấy người luống cuống. Nhiều người như vậy một chút lao tới, bọn hắn có thể ngăn không được. Nhưng không nghĩ chợt nghe đến Lục Đình Chu thanh âm ra hiện tại bọn hắn trong tai, theo đại ung luật, đại lý tự hắc ý chấp pháp, nếu gặp hiểm phạm bắt mớ không tính, còn dám ra tay với quan nhân, ra sao kết cục? Vâng. Trong nháy mắt, tiểu mã nổ trong đầu một chút, hắn không dám nghĩ tin nhìn về phía Lục Đình Chu, một chút liền hiểu cái này hôm nay nhậm chức thanh niên ý tứ, đối phương chính là quan nhân. Tiểu mã không có mở miệng, nhưng bên cạnh tiểu hầu nhưng là sắc mặt trắng nhợt, trả lời nói, hiểm phạm bắt mớ, tội thêm một bậc, công nhiên tập kích quan, có thể đánh chết tại chỗ. Chương 30, giết chết bất luận tội. Xuân Hương lâu cổng, nghe được Lục Đình Chu hỏi lời nói sau đó, ba cái võ hầu lập tức minh bạch cái này hôm nay mới vừa nhậm chức đại lý tự tuổi trẻ hắc ý chuẩn bị làm cái gì. Hiểm phạm chống lại lệnh bắt, tội thêm một bậc. Nếu như còn dám tập kích công sai, cái kia chính là giết chết bất luận tội, đánh chết tại chỗ cũng chuyện đương nhiên. Nhưng mà tiểu mã hơi biến sắc, thầm nghĩ, hai cái này thiếu gia cần phải chỉ có thể coi là được với chống lại lệnh bắt, cũng không nói dám ra tay với chúng ta. Hoàng phi nhân tâm lý, bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là không muốn bị bắt đi, cho nên chuẩn bị mượn lấy người đông thế mạnh, tách ra bọn hắn, sau đó chạy đi mà thôi. Nhưng mà, bạo loạn đồ, hoàng hai nhà hơn 30 người, hơn nữa hoàng phi nhân cùng Hồ Hữu Vi đã gầm to vào tới. Người thế nhiều, đừng nói bọn hắn chỉ có 4 người, coi như là nhiều hơn nữa 4 cái, cũng ngăn không được nhiều người như vậy một chỗ xông lực lượng. Cho bản thiếu gia xông ra. Hoàng phi nhân cầm một cái băng ghế chân, hương phấn giống to hơn, muốn tóm lấy bản thiếu gia, cũng không có cửa. Chỉ thấy hướng ở phía trước người nhà họ Hoàng cùng Hồ Hữu Vi thủ hạ chính là hạ nhân, đã vọt tới cổng, bốn người kia căn bản đỡ không được, cái kia đứng ở cổng so với hắn còn thanh niên anh tuấn, căn bản là đỡ không được. Trong nháy mắt đã bị bọn hắn xông ra mười mấy người. Hô rồi trong nháy mắt từ Xuân Hương lâu trong bay vọt mà ra mười mấy người, tách ra đến rồi trên đường cái, không phân tả hữu trốn bán sông bán chết. Trên đường cái thoáng chốc cũng hoảng loạn lên, nhìn Hoàng, Hồ hai nhà hạ nhân, các toàn thân mang huyết, tựa như ác quỷ, Xuân Hương lâu bọn nữ tử phát sinh hét toáng lên, sắc mặt trắng bệnh không dám để cho đường. Mà lập tức phải lao ra cửa Hoàng phi nhân, cũng là đại hỉ. hắn không có xông vào cái thứ nhất, chính là muốn đợi bọn hạ nhân trước lao ra một con đường, hắn tốt trực tiếp đi qua. Nhưng chỉ là đón lấy tới trong nháy mắt, hắn sát mặt đột nhiên đại biến. Hoàng phi nhân đã lập tức phải xông ra, nhưng nguyên bản đứng ở cửa cái kia anh tuấn võ hầu, lại không còn bắt đầu bị vọt một cái liền tản ra gầy yếu dáng vẻ, một cái lớn cất bước, liền trực tiếp để ngang trước mặt của hắn. Muốn đi? Lục Đình Chu giống như ưng ánh mắt sắc bén. Hoàng phi nhân toàn thân một cái run rẩy, đã nộ vừa hận, gầm hét lên, ngươi vì sao chỉ cả ta, cũng ngay. Nhất là vào giờ khắc này, hắn nhìn thấy Hồ Hữu Vi vậy mà căn bản không có bị ngăn trở, đã chạy ra lớn cửa. Cái này chết tiệt võ hầu, vậy mà chỉ xông cùng với chính mình tới. Trong nháy mắt tâm lý chênh lệch, để cho tâm tình của hắn càng thêm bốc lửa cùng điên cuồng, trực tiếp hồng mắt hướng phía Lục Đình Chu huy động một côn đập tới, tránh ra, cho bản thiếu gia tránh ra đường, cút ngay có nghe hay không. Hắn cái này một đập tới, mặc dù là cảm giác say lên óc, nhưng cũng hiểu được Lục Đình Chu tay không tấc sắt, làm sao cũng phải tránh né chính mình, chỉ cần đối phương trốn một chút mở, mình cũng liền chạy đi. Mà chỉ cần có thể chạy đi, về đến nhà chồng, không tin cái này tiểu võ hầu còn dám đi nhà mình bắt chính mình, đến lúc đó tùy tiện giao mấy cái hạ nhân định chuyện, cho thêm cái kia họ Thạch chuẩn bị một chút, chuyện gì làm có dễ. Hoàng phi nhân lại không là lần đầu tiên nháo sự đánh nhau, những thứ này nước chảy đều rất quen thuộc. Đến mức hôm nay tên khốn này thanh niên, về sau tìm cơ hội cho hắn thêm chơi một âm, để cho hắn phải hối hận dám đắc tội chính mình hoàng đại thiếu gia. Những ý niệm này tại hoàng phi nhân bung ra một côn thời điểm, đã chuyển một cái vòng. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Hô, đối mặt với một côn mang theo gió phần phật đập tới. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lục Đình Chu trong cặp mắt, giống như lóe lên một tia lạ mạc, như chờ đến đợi đã lâu thời khắc. Sau đó, quát to một tiếng từ Lục Đình Chu trong miệng truyền ra, ngươi dám ra tay với bản quan, muốn chết. Dứt lời đồng thời, cũng hoặc là đang nói lời nói trước đó Lục Đình Chu liền động, hai chân giống như vỡ cung, kéo ra như trăng tròn, thân thể trong nháy mắt đoạt ra trốn tránh. Ô, để cho hoàng phi nhân vung tới một côn rơi trên không khí. Tiện đà, nương theo lấy dám ra tay với bản quan, muốn chết câu này lời nói, tựa như tiếng sấm chiến đến hoàng phi nhân toàn thân run lên, trong đầu đều vù vù một chút. Trước mắt chỉ nhiều hơn một cái không gì sánh được rõ ràng quả đấm, từ cái kia thanh niên anh tuấn dưới xương sườn thẳng tắp kích ra, đánh nổ không khí, mắt thường có thể thấy khí lưu tiêu tán, sau đó đánh vào cái cằm của hắn tiến lên. Giang giác. Hoàng phi nhân trong lỗ tai rõ ràng nghe được chính mình xương cằm cách toàn bộ nổ tung thanh âm, hàm răng trong nháy mắt bay mất 7-8 quả, nơi đó một mảnh cốt đục lẫn lộn. Ngay sau đó một quyền này cự lực, trực tiếp vênh lấy hoàng phi nhân trực tiếp bay ra ngoài 4-5m, đập nát xuân hương lâu trong đại sảnh một cái bàn. Ầm. Sau khi hạ xuống hoàng phi nhân lúc này, nhưng căn bản không cảm giác một chút đau đớn, người đã không còn tri giác. Một quyền này nổ sức trực tiếp theo cái cằm dưới vào đầu góc của hắn. Kinh lực tựa như hỏa dược, trực tiếp tại hắn đầu trong nổ lên, để cho hắn trong não cao thấp huyết quản trong nháy mắt vỡ tan, trong hốc mắt trong mắt trực tiếp xung huyết, hóa thành một đôi mắt đỏ chảy ra máu, ngay sau đó lỗ tai, xoang mũi các ngũ quan tất cả đều chảy ra huyết dịch. Thời khắc sắp chết, hoàng phi nhân cuối cùng thấy thế giới chỉ có một mảnh huyết sắc. Mà cái kia huyết sắc bên trong, hắn giống như thấy được nửa năm trước bị hắn gian sau đốt chết tiểu tiện nhân Hoàng Nga Nhi, cùng với hắn tại lớn lối đi bộ tùy ý đánh chết một tên ăn mày nhỏ, còn có ba cái bị hắn dùng roi ra quất chết đầy tớ. Từ nơi sâu xa, ngay tại những này người nhìn soi mói, hoàng phi nhân con ngươi một cái quyết tán, toàn thân run một cái, triệt địa khí tuyệt thân vong. Thiếu gia, có đánh bạo hoàng gia hạ nhân, khi nhìn đến hoàng phi nhân bị một quyền đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, liền phát ra hoảng sợ giống to hơn. Sau đó trước tiên chạy tới, nhìn ngũ quan máu thịt be bét hoàng phi nhân, dò xét hơi thở sau đó. Hắn sợ đến trực tiếp toàn thân vô lực sủi lơ ở tại một đống rượu thịt bỡ trong đĩa, tiện đà phát ra âm thanh tê tâm liệt phế sợ hãi giống to hơn, thiếu gia, không có hơi thở. Một tiếng này gào thét kêu rên, mang theo hoàng phi nhân sau khi chết, đối với trở lại hoàng gia sau vận mạng mình sợ hãi, cùng với đối với vừa rồi một quyền liền đánh chết thiếu gia Lục Đình Chu sợ run. Hoàng phi nhân, không có hơi thở, chết rồi. Mà nghe được Xuân Hương lâu trong hoàng gia hạ nhân phát ra bệnh tâm thần tiếng tê ở. Mới lao ra Xuân Hương lâu bên ngoài không xa hoàng gia hạ nhân, hồ gia hạ nhân tất cả đều toàn thân giống như bị chạm điện, không thể tin được hồi thân nhìn về phía Xuân Hương lâu. Hoàng phi nhân, hồ gia thiếu gia càng là một cái giật mình, không thể tin được chính mình nghe lời nói của đến. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm trong trẻo người thanh niên thanh âm từ Xuân Hương lâu bên trong truyền ra, hoàng phi nhân chống lại lệnh bắt kháng pháp, tập kích đại lý tự vệ, gan to bằng trời, bị Lục Mộ giết chết tại chỗ. Một tiếng này phía dưới, bên ngoài trên đường cái tất cả mọi người biết tất cả hoàng phi nhân thật đã chết rồi, vẫn bị công sai đánh chết. Tập kích đại lý tự vệ. Thanh niên kia lại là một cựu phần quan. Nghe được câu này lời nói Hồ Hữu Vi, suýt chút nữa không có dưới chân mềm nhũn than ở trên đường. Đại lý tự là cái gì phân lượng địa phương, không có đại ung vương triều bách tính là không biết. Chính là trụ cột nhất hắc y vệ, cũng tương đương với cựu phẩm chức quan, nắm giữ tương ứng chấp pháp, phá án, tập nã quyền lợi. Hoàng phi nhân cũng dám đối với hắc y vệ xuất thủ, sau đó bị trực tiếp đánh chết. Hồ Hữu Vi trước tiên lại nghĩ tới là việc này bất thường. Bọn hắn cũng không biết người thanh niên này là đại lý tự hắc y gì, nếu như biết, hoàng phi nhân có lá gan kia dám đối với đại lý tự Ngư Long vệ xuất thủ. Hắn ngửi được chuyện này sau lưng kỳ quặc, nhưng căn bản không dám suy nghĩ nhiều, chân nhũn ra liền bỏ mang lặn đi để cho người nhà mang theo hắn mau thoát đi cái này trốn thị phi. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình, thậm chí biết Lục Đình Chu ngay từ đầu mục đích tiểu mã ba cái võ hầu, thì là sắc mặt trắng bệnh nhìn chết ở nơi đó hoàng phi nhân. Đừng phát sử sốt. Lục Đình Chu nhìn ba người, nói, các ngươi ai đi xem đi hoàng gia, để cho qua đưa cho bọn hắn thiếu gia nhặt xác đi. Hắn không là lần đầu tiên giết người, bị này đi biên cương lúc, trải qua sa trường máu và lửa, sớm bảo hắn thành thủ. Tiểu Mã trong lúc nhất thời không dám động thân. Lại vừa lúc đó, Xuân Hương lâu bên ngoài truyền ra hắn quen thuộc Lưu Ca thanh âm, "Đều là, ồn ào cái gì, đều ồn ào cái gì, người nào chết? Không thấy Thạch Hầu trưởng tới sao? Đều tránh ra đường, để cho chúng ta đi vào." Nguyên lai là Lưu Hổ mang theo bản phường cái vị kia võ hầu trưởng, rốt cục chậm rãi tới. Nhưng mấy người lại bị chắn Xuân Hương lâu người bên ngoài bẩy bên ngoài, còn không biết đến cùng phát sinh cái gì, tưởng lầm là cái kia hai cái thiếu gia náo xảy ra điều gì mà người. Chương 31, bá khí lộ ra ngoài. Trên đường cái, Hồ gia người nâng của bọn hắn thiếu gia liền lăn một vòng hướng ra chạy. Hoàng gia bọn hạ nhân thì là đang nghe hoàng phi nhân bị đánh sau khi chết, sợ đến cũng không dám về hoàng gia, nhưng lại e ngại đại ung luật. Đại ung luật, nô lệ dám chạy trốn, bắt trở lại trực tiếp chém đứt hai chân. Mà vây quanh ở Xuân Hương lâu bên ngoài không khỏi kinh hoàng bất tính, cùng với Xuân Hương lâu các kỹ nữ, lúc này nhưng là sợ hãi vì bốn người nhường đường ra. Thạch đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới, không tới nữa tiếp thân cái này Xuân Hương lâu đều muốn sập. Tú bà mụ mụ nhìn thấy bị Lưu Hổ mang tới võ hầu trưởng Thạch Khôi, phảng phất thấy được cứu tinh, thân thể một chút liền dựa sát vào nhau đi qua. Hoài Viễn Vương võ hầu trưởng Thạch Khôi, thân hình cao lớn, sắc mặt ngay ngắn, thân mang tơ lụa, càng giống như là một cái nhà giàu lao ra, hắn muốn còn muốn bóp một thanh dính sát cái này phong vận dư âm phu nhân. Làm mất đi tạp nhạp người chung quanh trong tiếng nghe được, cái này võ hầu đại nhân, thật là vì dân trừ hại, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đánh chết cái này trẻ hư. Hoàng phi nhân trong ngày thường không ít hại người, còn có cái kia hoàng gia, vẫn luôn là ăn tươi nuốt sống, khi hành phách thị. Rốt cục có người trừ cái này một hại. Hết giận a. Vây quanh ở Xuân Hương lâu trước mặt bách tính, đầu tiên là vì người chết mà cảm thấy sợ, nhưng phục hồi tinh thần lại, mới hô to hoàng phi nhân bị chết tốt. Hoàng phi nhân chết rồi. Đồng dạng, mang theo Thạch Khôi tới được Lưu Hổ cũng nghe được những thứ này lời nói, lúc này sắc mặt đại biến. Lúc này, hắn con mắt nhìn qua đã liếc thấy Thạch lão đại sắc mặt cả kinh, chợt rất nhanh thì lánh chìm xuống dưới một màn. Thạch lão đại, trong này nhất định có. Lưu Hổ nơi nào không biết cái này nhất định là Lục Đình Chu làm, lúc này liền chuẩn bị thay mình sư đệ giải thoát. Chính mình bằng mọi cách lo lắng Lục Đình Chu tiền nhiệm ngày thứ nhất, mà đắc tội Thạch Khôi, không nghĩ tới Lục Đình Chu so với hắn nghĩ làm quá đáng hơn, vậy mà trực tiếp đem hoàng phi nhân cái này trẻ hư đánh chết. Cho dù đối với Lưu Hổ mà nói, một cái hoàng phi nhân, coi như trong nhà có tiền, hắn cũng căn bản không để tại mắt trong. Nhưng hắn quan tâm là Thạch Khôi. Lần này nhưng là nửa điểm không thể có hòa hoãn đường sống, hắn đều giống như thấy được đón lấy tới Thạch Khôi khẳng định không thể để cho cái này đau đầu sư đệ tốt hơn. Quả nhiên, Thạch Khôi sải bước một cái liền đi vào Xuân Hương lâu, đem Lưu Hổ không thấy. Võ hầu trưởng, mà cửa tiểu mã các ba cái võ hầu, sớm liền nghe được bên ngoài võ hầu trưởng tới thanh âm, nhìn thấy Thạch Khôi tiến đến, toàn thân đều thẳng tắp, nhanh lên không lưng chào. Ở tại bọn hắn chào thời điểm, Lục Đình Chu cũng nhìn về phía vị này danh nghĩa mình bên trên người lãnh đạo trực tiếp, mà không đổi sắc ôm quyền nói, "Thạch đại nhân, hạ quan Lục Đình Chu lễ độ." Thạch Khôi nhưng là trước liếc mắt nhìn về phía hoàng phi nhân tử thi, ánh mắt trầm hơn, chuyển hướng về phía Lục Đình Chu, giọng nói không do nói, "Một quyền là có thể đem người đánh thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ, quyền pháp của ngươi cường mạnh rất nha." Đa tạ đại nhân khích lệ. Lục Đình Chu dường như không có nghe được ý tứ gì khác, đâu ra đấy nói, "Hạ quan hôm nay tiền nhiệm, liền gặp phải cái này phạm pháp kẻ xấu nháo sự, liền cùng huynh đệ mấy cái tới đàn áp, không nghĩ tới kẻ này lại căn bản bất chấp vương pháp, gan to bằng trời, chống lại lệnh bắt không nói, còn dám ra tay với hạ quan, căn cứ giữ gìn đại ung luật tinh thần, liền trực tiếp giết hắn tử hình." Lấy chính nghe nhìn. Phen này lời nói, nếu không là chính bản thân hắn biết mình trong lòng mới là nhất coi rẻ vương pháp, chính hắn đều tin tưởng mình là một cái không gì sánh được trung quân ái của người. Thạch Khôi khỏe mắt bỗng lúc đích, giống như cười mà nói, "Tiểu Lục đại nhân không hổ là đại lý tự xuất thân, quả nhiên cương trực công chính, ghét ác như kiểu." "Nơi nào?" Lục Đình Chu nghiêm túc nói, "Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác." "Ừm." "Kẻ này không chỉ có bất chấp vương pháp, lấy dân phạt quan, trọng yếu hơn chính là, hắn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói nhà mình cha cùng võ hầu trưởng quan hệ không cạn, cho nên mới có thể cố tình làm vậy, đây quả thực là nói xấu Thạch đại nhân ngươi thanh bạch, ta nơi nào tha cho hắn có thể dạng này nói vậy." Một hỏi một đáp phía dưới. Lục Đình Chu nhìn Thạch Khôi, giả vờ nghi vấn, nhưng xem đại nhân thái độ, lẽ nào hoàng phi nhân lão này nói là thật, hạ quan thực sự giết Thạch đại nhân cái gì thân thích? Sai lầm. Hoàng phi nhân là thứ gì? Cũng xứng làm thân thích của ta. Thạch Khôi khỏe mắt nhảy lên, liền ra mặt đều run lên, đè nén ha hả cười nói, "Lấy dân phạt quan, bắt mớ kháng pháp, hắc y vệ đặc quyền đặc thù xử lý, giết hắn 10 lần đều chết chưa hết tội. Hắc y cửu phẩm quan liền đều có thể bắt, huống chi một người bình thường." Thạch Khôi không thể không thừa nhận, Lục Đình Chu đem quyền lợi của mình dùng cho dù ai cũng không nói được quyết điểm. Hắn trong nháy mắt ý thức được, trước mắt người thanh niên này là một cái khó giải quyết tồn tại. "Vậy là tốt rồi." Lục Đình Chu mỉm cười, "Ta còn tưởng rằng ta giết là người." "Không, lấy dân phạt quan, khiêu chiến bức pháp, ngươi giết hắn đương nhiên không sai." Thạch Khôi tiến lên mấy bước, vỗ vào Lục Đình Chu trên vai, nói, "Lục huynh đệ anh hùng xuất thiếu niên, không có thẹn đối với triều đình bồi dưỡng, sau này có thể ở ta Hoài Viễn Vương phù hộ một phương bách tính, Thạch mộ may mắn." "Không dám." Lục Đình Chu nhẹ nhàng cười, "Tất nhiên lấy dân phạt quan, tội ác tày trời người đã để tội, phía dưới chính các ngươi giải quyết tốt hậu quả là được, bản quan còn có việc, liền không ở lại chỗ này." Thạch Khôi liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Đình Chu, rất nhanh, hắn mang theo sau lưng Tần Phúc cùng Tống Tam xoay người rời đi Xuân Hương lâu, tựa hồ là đè ép rất lớn cảm xúc, chịu đựng không đi bạo phát. Tại Lưu Hổ, Lục Đình Chu cùng với Tiểu Mã mấy người nhìn theo hạ. Thạch Khôi chắp tay ly khai Xuân Hương lâu, đến rồi trên đường cái. Mới vừa nhậm chức liền dám giết người, còn dùng những cái kia quang minh chính đại tới dọa đại ca ngươi. Bên người Tần Phúc mút lấy lời nói, tiểu đồ vật không phải người hiền lành, đây cũng không phải là chia 28 có thể đả phát. 3 năm trước đây, Lưu Hổ từ đại lý tự nhậm chức đến Hoài Viễn Vương võ hầu cửa hàng thời điểm, Thạch Khôi chỉ dùng nho nhỏ một chiêu liền ngoan ngoãn để cho Lưu Hổ bên người làm chó, nói là Hoài Viễn Vương chất béo chia 82, cho Lưu Hổ hài thành. Nhưng kỳ thật chân chính từ bọn hắn tay trong khe tràn ra đi, đến rồi Lưu Hổ trong tay, chính là chín trên thân châu một cọng lông. Mà cái kia Lưu Hổ còn cho là mình buôn bán lời bao nhiêu. Vốn tưởng rằng 3 năm sau hôm nay, tới một cái nữa đại lý tự xuất thân, cũ tính toán trọng thi một phen là được, bởi vì Lưu Hổ tiền lệ. Hắn thấy không tin đại lý tự xuất thân, như cũ cũng là người thường, chạy không khỏi kim tiền và nữ nhân. Nhưng người nào liệu? Tới dĩ nhiên là như thế cái chủ nhân. Bá khí lộ ra ngoài. Thạch Khôi âm trầm nết miệng cười nói, muốn chết. Xuân Hương lâu bên trong. Nhìn một mảnh hỗn độn bên trong tử lâu, các cô nương cũng đánh bạo một lần nữa đi trở về, hoàng phi nhân thi thể thì là bị mang đưa hướng về phía hoàng gia. Lục Đình Chu còn đang hiếu kỳ quan sát cái này câu lan bố trí, mặc dù bị đánh nát, nhưng hắn đến cùng là lần đầu tiên đi dạo cái thế giới này thanh lâu, cảm giác rất mới mẻ độc đáo. Lưu Hổ thì là đạp lạp khuôn mặt, thở dài nói, sư đệ, ta sớm biết ngươi là như vậy mãnh nhân, nói cái gì ta cũng muốn lôi kéo ngươi, không cho ngươi tới. Lần này được rồi. Giết hoàng phi nhân cũng nói, còn dạng hồi này nói chuyện với Thạch Lão đại, hắn hiện tại nào dám lại theo Lục Đình Chu thương lượng cái gì, sợ là Thạch Lão đại muốn tính toán thời điểm, đem hắn cũng muốn tha đi bảo. Lục Đình Chu lại giả vờ làm nghe không hiểu bộ dạng, hỏi, hôm nay ta làm chuyện, nói, có chỗ nào không đúng sao? Ta là đại lý tự cựu phẩm ngư long vệ, chống lại lệnh bắt phạt quan, dựa theo đại ung luật, lẽ nào ta không nên giết? Lưu Hổ nhìn Lục Đình Chu, đúng là trong lúc nhất thời không phân rõ người này rốt cuộc là thực sự lăng đầu thanh, còn là một lão lạt phật tử. Liên tại bầu không khí có chút yên lặng thời điểm, đột nhiên một cỗ hương khí truyền đến, một thanh âm đàn bà nhu mỉ nương thân tới, Lưu đại nhân, còn có vị này tiểu đại nhân, hôm nay đa tạ các người, để cho chúng ta những khổ này bệnh cô nương không có gặp lớn hơn tai họa. Lục Đình Chu đang tò mò cô gái này là ai. Chỉ thấy Lưu Hổ thần sắc lúc này biến đổi, nghĩa tránh ngôn từ nói, "Như Yên ngươi cái này là nói cái gì lời nói, ta cùng với Lục sư đệ nếu là võ hầu kiêm đại lý tự ngư long vệ, cái kia tự nhiên phù hộ một phương mạch tính, khỏi bị ác bá ức hiếp." Lục Đình Chu nhìn Lưu Hổ, thật là ra mặt dày, bất quá nam nhân chúng quy là ưa thích tại trước mặt nữ nhân khoe khoang, đảo cũng bình thường. Nhưng hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nữ tử này chính là Lưu Hổ nói Xuân Hương lâu mà thôi, hay là muốn lần nữa cảm tạ tiểu đại nhân cùng Lưu đại nhân. Như Yên túi chào một lễ. Tương đối tại Lưu Hổ, nàng đối với đến ngày nay nhân vật chính Lục Đình Chu càng lộ ra hàm tình mạnh mạnh. Hôm nay không có biện pháp nói lời cảm tạ, ngày sau cũng xin tiểu đại nhân quang lâm Xuân Hương lâu, Như Yên còn có các vị tỷ tỷ muội muội đều phải cẩn thận cảm tạ tiểu đại nhân. Ngày sau hay nói đi. Lục Đình Chu khoát tay áo, nói, cô nương hay là trước đi thu thập đi. Xuân Hương lâu bị đập nát vụn chỉ có lầu một cùng với Như Yên quê phòng, nàng cũng không có nói thêm nữa, cúi chào một lễ, lui xuống. Lục Đình Chu nhìn Lưu Hổ nhưng cười híp mắt nhìn chăm chú vào Như Yên đi xa bóng lưng. Nguyên lai vị này chính là Như Yên cô nương. Lục Đình Chu nhìn một lần nữa đi tới cái khác cô nương, nói, ta có một vấn đề. Cái này Như Yên cô nương tuy nói cũng đủ quá đẹp, nhưng xem lầu này bên trong cái khác cô nương, trên tư sắc cũng hoàn toàn không kém nàng, vì sao nàng là hoa khôi? Người đây liền không hiểu được, Như Yên khác biệt cô nương đều không biết đích tài nghệ. Lưu Hổ hai tay ôm ngực hồi nói, cầm kỳ thư họa vẫn là thiện ca vũ. Lục Đình Chu tỏ ra là đã hiểu, loại cô gái này quả thực hấp dẫn hơn người. Không không. Nào ngờ Lưu Hổ lắc đầu nói, là Như Yên hiểu được ứng đối khác biệt nam nhân điểm yếu cùng sở trường. Lục Đình Chu không hiểu, đây là cái gì? Lưu Hổ nhìn chằm chằm Lục Đình Chu liếc mắt, của nàng khẩu tính năng lực rất mạnh. Chương 32, Trảm Long Nhân. Phúc Điệu Hội. Hoàng Phủ. Coi như Hoài Viễn Vương bên trong số một số hai nhà đại phú. Hoàng Phủ sân chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu, trong đó đình đài lầu cát, hoa viên cực đại, liền liền cửa sư tử bằng đá đều so tìm thường nhà giàu lớn hơn 2 lần. Mà giờ khắc này Hoàng trong Phủ. Nhưng là chọn đời nhọn phu nhân khóc thét tiếng, đau nhói Hoàng Phủ trong tất cả lớn nhỏ màng nhĩ của người ta. Con ta a a. Hoàng phu nhân lập tức liền nhào tới bị đánh trở về Hoàng phi nhân trên thi thể. Hai tay chiến nguy nguy đang cầm Hoàng phi nhân mang máu khuôn mặt, khóc tê tâm liệt phế, con của ta à, tại sao có thể như vậy? Mà mắt thấy toàn bộ quá trình những cái kia Hoàng phủ hạ nhân cùng đầy tớ, lúc này toàn thân run rẩy tại Hoàng Lao Gia cùng Hoàng phu nhân trước mặt vì thành một hàng. Hoàng Lao Gia đang nhìn mình phu nhân ôm cùng với chính mình con trai duy nhất khóc giống dáng vẻ. Hắn tại chỗ đều đứng không yên. Ai, là ai làm? Hoàng Lao Gia thanh âm khàn khàn, hầu kết cuộn. Nhìn Lao Gia hầu như không có chút nào nhân khí người chết mắt nhìn chăm chú bảo, tất cả mọi người cũng đều tim đập rộn lên, đón lấy Hoàng Lao Gia ánh mắt Hoàng Tam một cái giật mình. Uy xuống dập đầu như dã tỏi, là trong phường mới tới võ hầu. Hắn bang bang dập đầu, run giọng trả lời nói, hôm nay thiếu gia cùng hồ gia thiếu gia tại Xuân Hương lâu gây ra chuyện đến, sau đó mấy cái võ hầu tới chấn áp, cái kia mới tới võ hầu ai cũng không để ý, trực tiếp chặn thiếu gia muốn xung ra, lại bị hắn nói thiếu gia tập kích quan, một quyền đi qua, trực tiếp liền đem thiếu gia đánh chết. Tập kích quan. Hoàng lão gia vừa nghe cái này lời nói, trước mắt choáng váng. Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Trước đó vài ngày cho Thạch Khôi tặng quà thời điểm liền nghe nói qua, lập tức sẽ có từ đại lý tự học nha xuất thân người đi tới Hoài Viễn Vương nhậm chức. Hiển nhiên, đánh chết con trai hắn chính là cái này mới vừa nhậm chức đại lý tự thanh niên. Nhưng Hoàng Lao Gia lúc này lại chỉ thẳng ngoắc ngoắc nhìn con mình thi thể, dám giết nhi tử của ta. Hắn thất hồn lạc phách thì thảo, ta muốn hắn cũng chết. Bên cạnh quản gia lập tức cẩn thận thấp giọng khuyên nhủ, Lao Gia, đây chính là đại lý tự xuất thân, có cựu phẩm biến trước, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn a. Nhưng không ngờ, cái này một câu nói xong, phát hiện khóc trên đất hoàng phu nhân lập tức đứng khóc, gắt gao nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Quản gia lại nhìn một cái, hoàng lao gia cũng là hồng liếc trong mắt khó tin theo dõi hắn. Hắn cảm giác vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là thấp giọng khuyên nhủ, lão gia, ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể lỗ mãng, cái kia dù sao cũng là một đại lý tự xuất thân cựu phẩm quan, không dễ đấu, muốn bàn bạc kỹ hơn. Ai ngờ, hắn câu này lời nói vừa nói ra miệng, thấy hoa mắt, đã thấy hoàng phu nhân lập tức liền bà điên đánh tới, cào hỏng mặt của hắn. A, quản gia khuôn mặt hai điều trên huyết đục trực tiếp bay ra ngoài, kêu thảm triệt thoái phía sau ẩn nấp. Không ngờ hoàng phu nhân như bị điên, tiếp tục đánh về phía hắn, hỏi, ngươi có chết hay không qua con trai? Ngươi có chết hay không qua con trai? Bàn bạc kỹ hơn. Ngươi nói thêm một câu. Phu nhân, bình tĩnh, bình tĩnh a. Hoàng phu nhân bắt được quản gia y phục, trên dưới lôi xé, như điên chỉ lo tái diễn câu kia lời nói ngươi có chết hay không qua con trai. Lao ra, lao ra, mau đỡ được phu nhân. Quản gia vô cùng sợ hãi, bị bắt lấy tóc cùng mặt mũi xé rách, kêu đau đớn không nghe, hướng phía hoàng lao ra chạy tới. Ai biết hoàng lao ra một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cắn răng trầm giọng nói, chuẩn bị lễ, lao ra ta muốn đi tìm họ Thạch. Văn đỉnh lâu. Từ Xuân Hương lâu rời đi võ hầu trưởng Thạch Khôi cùng thủ hạ chính là hai người, không có về võ hầu cửa hàng, mà là lại chuyển về Văn đỉnh lâu bên trong. Nhưng lại không phải là vì đơn thuần uống rượu ăn, mà là vì hôm nay tới Lục đỉnh Chu. Đại ca, ngươi phân phó đi, ngươi nói như thế nào, ta làm như thế nào. Tống Trường Minh là Hoài Viễn Vương võ hầu cửa hàng nhân vật số 3, Lưu Hổ đều muốn gọi hắn Tống Tăng ca. Hắn hung thần ác sát ném một cái chén, một cái mới từ đại lý tự tốt nghiệp tiểu tử, nhậm chức ngày thứ nhất, liền dám giết người không nói, còn chút nào không đem đại ca ngươi để vào mắt đầu, ngươi nói lời nói, ngươi chỉ cần một câu lời nói, ta lập tức tìm một chỗ không người đem hắn thu thập. Không phải là có cương kình tiêu chuẩn võ công à, ta theo nhị ca liệu lý loại này võ vẽ mèo quào, rất quen thuộc, cam đoan để cho hắn sống không thấy người, chết không thấy xác. Tống Trường Minh có thể bị Thạch Khôi thu làm lao tam, tự nhiên là bởi vì hắn võ công cũng không tầm thường. Mà Tân Phúc võ công càng mạnh. Hai người đều là xuất thân từ Hoài Viễn Phường bên trong hai nhà quyền quán, Thanh Tử quyền cùng Tần Gia quyền. Mà ở Tống Trường Minh sau khi nói xong, đã thấy Thạch Khôi trầm mặt ngang hắn liếc mắt, cơ miệng. Tống Trường Minh còn muốn nói điều gì? Tân Phúc ở bên cạnh lạnh lùng nói, hắn tốt xấu là đại lý tự xuất thân, mới vừa nhậm chức không có mấy ngày liền chết, ngươi rất sợ đại lý tự không nghi ngờ đến trên đầu chúng ta, còn chúng ta xuất thủ, ngươi là lợn sao? Tống Trường Minh sắc mặt phồng hồng, nộ hừ hừ nói, vậy làm thế nào, tiểu tử này không phải người hiền lành, chẳng lẽ còn giữ lại hắn, hôm nay ngươi và đại ca đều thấy được, khẳng định không thể giữ lại hắn. Tần Phúc chậm rãi mở miệng, nói, nhưng chúng ta không thể ra tay, để hắn chết ở trong tay người khác, tốt nhất. Tống Trường Minh nói, chúng ta không xuất thủ, còn có ai có thể thu thập hắn? Tần Phúc cười nhạt, hoàng phi nhân là lão hoàng con trai độc nhất, chỉ bằng hắn. Tống Trường Minh khinh bị nói, một cái nhà giàu lao ra mà thôi, còn dám giết người, có bản lĩnh giết người. Đang nói, tiểu lâu tiểu nhị ở bên ngoài kêu lên, Thạch đại nhân, hoàng lao ra cầu kiến. Trong mấy mắt, lao tiểu tử này quả nhiên tìm đến đại ca. Tống Trường Minh kinh ngạc không thôi, ta cái này để cho hắn tiến đến. Không, lão nhị đi. Thạch Khôi bưng khuôn mặt uống một ly trà, ta không gặp hắn, cũng không cần để cho hắn tiến đến, cho hắn cái đèn lồng là được. Minh Bạch. Tần Phúc gật đầu đi ra ngoài. Tần Phúc đi ra ngoài, trực tiếp đem Hoàng lão gia mang đi một gian khác khách phòng. Đi vào, Hoàng lão gia sắc mặt đều vặn bẹo thành một đoàn, Tần nhị gia, con ta bị người của các ngươi giết, việc này Thạch đại nhân biết không? Biết, ta và đại ca mới vừa từ Xuân Hương lâu trở về. Tần Phúc giọng nói nhàn nhạt trả lời. Hoàng lão gia nghe được cái này giọng nói, trong lòng đầu tiên lạnh nửa đoạn, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, là ý nói, giết con ta là Thạch đại nhân cho phép. A. Tần Phúc lúc này mí mắt rủ xuống, nheo mắt lại, nói, "Hoàng lão gia ngươi đây là ý gì? Lại hướng bản võ hầu cùng với Thạch đại nhân vấn trách, ngươi uy phong thật to a." Cái này một đang khi nói chuyện, Tần Phúc nhu kình cao thủ tinh thần khí chất, tựa như vô hình áp bách, trực tiếp để cho Hoàng lão gia sắc mặt trắng bệch. Hắn nói không ra lời. Tần Phúc thấy thế, chậm rãi nói, "Chuyện hôm nay, rõ như ban ngày, con trai ngươi kia chống lại lệnh bắt phạt quan, bị ta võ hầu cửa hàng mới nhậm chức đại lý tự vệ Lục đỉnh Chu giết chết tại chỗ, lấy chính pháp điện, ngươi chính là cáo đi đại lý tự." Đại ung luật cũng là như vậy một cái thiết luật, con trai ngươi đáng đợi. Hoàng lao ra một mép run run. Tần Phúc lại ngay sau đó lời nói gió hơi hơi chuyển xuống, nhấp một miệng trà, nói, bất quá đại ca để cho ta cho ngươi biết, con trai ngươi chết, hệ cái kia Lục đỉnh Chu gây nên, thật không phải chúng ta trô giật dây. Hoàng lao ra lần này nghe hiểu, một chút nhạy cảm phát giác ra cái này giết chết con trai mình người, tựa hồ cùng. Lục đỉnh Chu. Hắn không phải cùng Thạch đại nhân, Tần nhị ra các ngươi một đạo. Thậm chí còn giống như mơ hồ bị Thạch Khôi coi là gai trong mắt. Hoàng lao ra sợ về sau, hắn nói, tất nhiên Thạch đại nhân cũng đáng thương con ta, càng thù hận cái này họ Lục, cũng xin Tần nhị gia thay chuyển lời nói, hoàng mẫu nguyên tan hết gia tài, chỉ cầu mấy vị đại nhân có thể vì ta con trai báo thù. Nghe được tan hết gia tài bốn chữ này, Tần Phúc khỏe mắt không tự chủ đống lúc đích. Nhưng hắn rõ ràng Thạch Khôi để cho mình nói với hoàng lao gia là cái gì. Lúc này, hắn giận tái mặt tới, hoàng lao gia, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi mới vừa lời nói, ngươi thả cái gì dám, Lục đỉnh Chu chính là bản phường võ hầu, càng là cựu phẩm quan thân ngư long vệ. Để cho ta cùng đại ca giúp ngươi giết quan, ngươi nghĩ rằng chúng ta là những cái kia bất chấp vương pháp trảm long nhân, phúc địa hội tổ chức à, chỉ phải trả tiền, tuyên bố nhiệm vụ ám sát, chuyện gì cũng dám làm, người nào đều dám giết. Chúng ta nhưng là quan, cùng những người này thiên địa khác biệt. Nói xong cái này vài câu lời nói, Tần Phúc lạnh rên một tiếng, tựa hồ lại không muốn cùng Hoàng lão gia dính líu quan hệ, trực tiếp phất tay áo ly khai khách phòng. Nhưng Hoàng lão gia lại xanh mặt sắc, nhìn Tần Phúc ly khai bóng lưng. Mặc dù Tần Phúc lời nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng hắn một câu cuối cùng trong lời nói mấy cái kia chữ ngươi nghĩ rằng chúng ta là Trạm Long Nhân Phúc Địa hội tổ chức, chỉ phải trả tiền, chuyện gì cũng dám làm, người nào cũng dám giết. Nhất là cuối cùng hai chữ kia, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ. Giờ khắc này, Hoàng lão gia nơi nào còn không rõ ràng lắm Tần Phúc chuyên môn đem mình gọi tới khách phòng trò chuyện riêng nguyên nhân, liền chỉ là vì nói ra cái kia sau cùng vài câu lời nói, cho hắn chỉ đường sáng. Trạm Long Nhân, Phúc Địa hội. Hoàng lão gia như thế nào chưa từng nghe qua ngoại giới hai cái này danh khí cực đại phản tặc tổ chức, một cái muốn chém rồng, một cái muốn nghiêng trời lệch đất. Gần từ tên liền có thể nghe ra, hai cái này tổ chức là một đám như thế nào mất đầu hạng người. Giết quan, tạo phản. Đối với những người này mà nói, bản chính là bọn họ chuyên nghiệp chức vị chính. Chương 33, võ quán. Trạm Long Nhân, Phúc Địa hội. Đây là đang đại ung vương triều thanh danh hiển hách hai tổ chức lớn, nhưng không giống với Thiếu Thiền Tự các thiên hạ võ học thánh địa, thuộc khắp thiên hạ trên mặt đài có thể ló mặt thế lực. Hai cái này tổ chức có thể nói là đại ung vương triều trên dưới hận không thể nổ tận gốc phản tặc thế lực. Nếu như nói Thiếu Thiền Tự những thứ này võ học thánh địa xem như là bạch đạo thủ lĩnh, như vậy Trạm Long Nhân, Phúc Địa hội chính là giang hồ hắc đạo bên trong khôi thủ, bên trong tổ chức cường giả như mây không nói, thế lực còn cực lớn. Lấy Phúc Địa hội làm thí dụ, tại thiên hạ các châu quận huyện đều có tất cả lớn nhỏ đường khẩu ẩn nấp ở không người biết địa phương. Toàn bộ thiên hạ Phúc Địa hội đường khẩu liên hợp lại, đủ để hình thành một tấm bao trùm nửa giang hồ hắc đạo lưới. Thế cho nên rất nhiều sơn tặc chỗ cướp đều đã có thể thành lập quan hệ bên trên Phúc Địa hội làm binh. Bởi vậy, cũng thu nạp kinh doanh rất nhiều không thể gặp người hoạt động cùng hành nghiệp. Phúc Địa hội ở trên giang hồ nắm giữ như vậy thế lực khổng lồ cùng cường giả, hơn nữa ban ngày ban mặt nghiêng trời lệch đất cơ hiệu. Có thể nói đây là đại ung vương triều số một đại họa tâm phúc. Mà nếu như nói Phúc Địa hội là lấy người đông thế mạnh vì mạnh, như vậy khác một tổ chức thì chính là quý ở cao thủ như mây, nhưng từ không nhúng tay vào cái khác chuyện dư thừa, chỉ lấy Trạm Long vì đại sự hạng nhất. Danh như ý nghĩa, chính là muốn đi cái kia đệ nhất thiên hạ cùng lắm vi sự tình. Theo giang hồ đồn đãi, chết bởi Trạm Long Nhân tổ chức hạ sát thủ thích khách mệnh quan triều đình, đại quan đã không dưới hơn 10 số. Hoàng lão gia tại Văn Đỉnh lâu trong khách phòng sững sờ một lát. Tần Phúc trước khi đi những thứ này lời nói, xiêm áo rõ ràng đúng là để cho hắn nghĩ cách chính mình liên hệ giang hồ tổ chức, vì con trai mình báo thù, có cho hắn chỉ đường ý tứ. Cái gọi là Trạm Long Nhân, Phúc Địa hội chỉ là một cái tượng chỉ thay thế, dù sao như thế giang hồ vượt tổ chức lớn, liền lùng bắt đuổi bắt chấn áp giang hồ loạn đảng là nhiệm vụ của mình đại ung đệ nhất cơ quan đại lý tự, cũng trong mấy năm nay không có biện pháp triệt địa tiêu trừ sạch sẽ. Có thể thấy được cái kia lưỡng tổ chức lớn thực lực cường đại, cùng với hành sự cơ mật, làm sao có thể đủ là Hoàng lão gia dạng này một cái an thành tiểu phú ông có thể mời được, hoặc là liên lạc đến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu an thành dưới đất sẽ không có như vậy phạm pháp tổ chức. Chỉ cần có tiền, có khi là người nguyện ý làm mất đầu buôn bán. Huống chi Lục Đình Chu chỉ là một cái cựu phẩm tiểu vệ, võ công cũng không phải rất mạnh, đại lý tự tốt nghiệp sơ bộ cương kình quân nhân mà thôi. Không phải là đi qua Tần Phúc chỉ điểm sau Hoàng lão gia, ngẩng đầu thì thảo, cha chỉ ngươi một cái như vậy con trai độc nhất, ta Hoàng gia bốn đời con một mấy đời, cho nên đối với ngươi thiên vị cương triều quá mức, mọi chuyện từ ngươi mặc cho ngươi, kết quả là cuối cùng là cha và mẹ ngươi không tốt, như vậy cương triều để ngươi dưỡng thành ngang ngược tính khí, mới sẽ đi sinh sự, chết ở cái kia họ Lục trong tay. Nhưng chính vì hắn liền một đứa con trai như vậy, bây giờ hắn đã là hơn 50 tuổi người, hắn Hoàng gia vốn là bốn đời đơn truyền xuống, sinh vượng đàn ông năng lực kém. Bây giờ duy nhất dòng độc đinh bị Lục Đình Chu giết, hắn bốn đời tích lũy gia sản, bây giờ thì có ích lợi gì? Đã ngươi để cho ta Hoàng gia tuyệt hậu, không người nối nghiệp, không còn dư lại cái này to như vậy gia nghiệp, vậy ta liền dùng cái này gia nghiệp đổi cho ngươi cái họ này Lục nhãi con nợ máu máu đền, ta còn muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, toái thì vạn đoạn. Hoàng lão ánh mắt như là đoán độc các quỷ. Hắn không có con trai, tương đương với không có hy vọng, chính là trả giá bất cứ giá nào đều muốn Lục Đình Chu vì con của hắn đền mạng. Lục Đình Chu thật tình không biết mình giết Hoàng phi nhân sau đó sẽ để cho Hoàng lão gia không tiếc tan hết gia tài cũng muốn giết mình báo thù, nhưng coi như hắn biết cũng sẽ không hối hận giết Hoàng phi nhân chuyện này. Hoàng phi nhân những việc làm ra, nếu là hắn chính mắt thấy, thân tự kinh lịch, vậy hắn liền không có lý do làm một cái con chúng. Hắn đi tới thế đạo này, cái này cái có tiền có thế, quyền cao chức trọng, liền có thể đem người mệnh không xem ra gì thế đạo, có thể là vô pháp cải biến quá nhiều đồ vật. Hắn có thể làm chỉ là kiên trì nội tâm của mình, đừng cho mình bị thế giới này được một thứ gì đó đồng hóa, đến phía sau trở nên thói quen đến cho rằng đến là bình thường. Hoàng phi nhân cưỡng gian rồi giết chết Hoàng Nga Nhi, trên người con mấy cái người vô tội mạng, hắn dựa vào cái gì có thể tiếp tục còn sống? Nguyên do bởi vì cái này thế đạo chính là như vậy. Nhưng Lục Đình Chu chính là muốn cùng thế đạo này làm địch, quá mức người, muốn đi giết nơi đây thế đạo trong tôn quý nhất, người mạnh mẽ nhất, tới vì người nhà báo thù. Hoàng phi nhân chính là con rồng kia ảnh thu nhỏ, mà trên đời này rất nhiều người như thế. Sau này gặp gỡ bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu, một cái hoàng phi nhân đều muốn kiêng kỵ cái gì, hắn còn giết cái gì đường kim hoàng thượng, vì người nhà báo thù. Lưu Sư Minh lại không biết Lục Đình Chu đối với giết chết hoàng phi nhân, chỉ cảm thấy tùy tiện làm thịt một đầu xúc sinh tùy ý tại hồi võ hầu cửa hàng trên đường. Hắn không có tại Xuân Hương lâu cố này tinh thần khí, cả người đều không lực không khí, nhìn đồng hành trở về Lục Đình Chu, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Một cái hoàng phi nhân không coi là cái gì, có thể ngươi cùng Thạch lão đại mối thủ, nhưng cũng là triệt triệt để kết. Lưu Sư Minh trùng điệp thở dài một hơi, hắn dù sao cũng là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, một có mệnh lệnh kiểm chế chúng ta quyền lực, thứ hai là hắn vẫn còn so sánh chúng ta võ công cao cường. Liền không nói hắn, chỉ cần một Tần lão nhị đều là nhu kình cao thủ, cao hơn ngươi ta một cảnh giới, về sau muốn là gặp phải chuyện gì, hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể cho chúng ta hạ độc thủ. Lưu Hổ mặc dù nói từ đại lý tự tốt nghiệp sau đó võ công liền hoang phế, đến nay không có gì tiến cảnh không nói, còn lùi lại thể lực, nhưng hắn đối với võ đạo ba trọng cảnh giới phân biệt như cũng nhớ đến vô cùng rõ ràng. Nếu như nói cương kình cao thủ là sơ bộ bước vào võ công ngưỡng cửa cao thủ, một người có thể địch 10 người, quyền lực nặng một con trâu đều có thể trực tiếp bạo kính đánh chết. Như vậy mạnh hơn một cảnh nhu kình thì không phải là mặt ngoài cương mãnh. Nhu kình cảnh giới tăng lên không chỉ là thể lực, còn có đối với kình lực bằng mọi cách diệu dụng. Cái gọi là đem bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm, cương kình là quang minh tránh đại kình lực, trực lai trực vãng. Nhu kình thì là để cho cố này kình lực tùy ý chính mình sai bảo, có thể dùng côn thép biến thành tú hoa châm. Như vậy cảnh giới nhu kình cao thủ, khả năng thường thường chỉ là sinh hoạt bên trong vỗ người một chút, sờ soạn người một chút, liền thần không biết quỷ không hay bà kính lực đánh vào bên trong cơ thể. Loại công phu này cảnh giới, so ám khí còn lợi hại hơn gấp trăm lần, ám khí tốt xấu có hình dạng, kình lực thì là vô hình, bị nhu kình đánh trúng người, khả năng ngay từ đầu mấy ngày bình thường sinh hoạt đều cùng thường nhân không khác. Nhưng trên thực tế tự thân nội tạng đã sớm bị kình lực phá hủy, đâm rách huyết quản, cho trái tim, phổi, tỳ, thận tùy tiện mặc một cái động, đều là hạ bút thành văn. Lưu Hổ lo lắng chính là Thạch Khôi hôm nay mặc dù không có phát tác, nhưng không chịu nổi phía sau hạ độc thủ, để cho Lục Đình Chu chết ở vô hình. Lưu sư Minh nhắc nhở, ta ghi ở trong lòng. Lục Đình Chu gật đầu. Hắn đích sắc không thể không đưa cái này để ở trong lòng. Đích thật là minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tuy nói Thạch Khôi thực sự dám xuống tay với tự mình sát suất không lớn, dù sao mình xuất thân đại lý tự, một xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất tìm đúng là Thạch Khôi, hắn rất khó vô hình trùng chôn giết chính mình, mà thoải mái mà cọ rửa cùng mình căn hệ. Nhưng khó đảm bảo đây. Lục Đình Chu mình bây giờ vẫn chưa tới võ đạo chân chính khai khiếu cảnh đâu, cũng đã cất giết hoàng đế tâm. Trên đời xưa nay không thiếu can đảm cẩn trọng người. Hắn chuyện hôm nay sau đó, mơ hồ cũng đích xác cảm thấy đến từ mạnh hơn chính mình người uy hiếp, không chỉ có là thân phận, còn có thực lực. Ta nhu kình hiện tại dung hợp 5 phần 10, còn thừa lại một nửa. Dựa theo bình thường tu luyện, hơn nữa thứ 2 phân thần đồng thời tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi, nhưng từng có vào núi đánh hổ, sinh tử một đường phòng công phu kinh nghiệm. Lục Đình Chu thầm nghĩ, vừa lúc ta thứ 2 phân thần có thể phụ thể người khác luyện công, mang hồi kinh nghiệm võ đạo, liền để cho phân thần hóa người khác người thân phận, đi trong thành quyền quán cùng có danh tiếng cao thủ phá quán, thì võ. Dạng này ta vừa tập luyện bền giá, vừa thực chiến giao thủ, tin tưởng rất nhanh thì có thể hoàn toàn nắm giữ nhu kình không nói, hôn nguyên kình đều có thể nhanh hơn bước vào. Để cho thứ 2 phân thần tùy tiện phụ thể người xa lạ đi khiêu chiến cao thủ, còn có một chỗ tốt, cái kia chính là không bại lộ chính mình, xảy ra chuyện gì thế, đều cùng võ hầu cửa hàng Lục Đình Chu không quan hệ. Nghĩ như vậy Lục Đình Chu, nhưng là không nghĩ tới mới vừa buồn ngủ, đã có người tiến gối đầu. Hồi võ hầu cửa hàng trên đường, phố một bên một nhà võ quán cổng treo lên mấy đại xuyên tháo, đùng đùng vang lên không ngừng, vây quanh một đám người, chờ pháo thả xong sau, chỉ nghe cửa một người lớn tiếng reo lên, một năm. Võ sư Minh chỉ dùng một năm, liền luyện thành cương manh hết sức quân nhân nội kình. Đây chính là tần quyền quan quyền. Xin khuyên mọi người, học võ phải thừa dịp sớm, võ nghệ bản thân, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Chương 34, trong nhà có mấy thứ bẩn tiểu còn không tốt. Đi trên đường phố, Lục Đình Chu đang nghĩ ngợi qua hai ngày, thì mấy nhà quyền quán lấy thứ hai hóa thần đi vào phá quán đến nhà đỏ sức, thông qua thực chiến, lấy sớm ngày bước vào hoàn mỹ nhu kình cảnh giới. Không muốn mới vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu, nhìn cách đó không xa một nhà thả lời pháo, còn có người đang ồn ào tần quyền quán. Cái kia lớn tiếng tuyên dương người, giống như chính là quyền quán bên trong đệ tử. Tựa hồ tại vây gọi lá bài, chuẩn bị muốn đi trên đường cái mang người đều tuyên dương nhà mình quyền quán có người đột phá sự tình. Phải biết, thiên hạ này cuối cùng là quân nhân thiên hạ, có võ công mang theo, tiền tài, mỹ nữ, địa vị hết thệ cũng liền đều có. Có võ công, mặc kệ ngươi về sau phải đi áp tiêu, hay là cho người làm hộ vệ, cũng hoặc là tại triều đình như cái quan sai cũng không thành vấn đề. Các vị cũng biết ta tần quyền quán tần phúc sư mình, cũng là bởi vì võ công bước chân vào nhu kình cấp độ, mới có thể bị bản phường võ hầu trưởng coi trọng, phá lệ đặc biệt chiêu dẫn vào võ hầu, phủ thêm quan ý đi. Lục Đình Chu nghe cái kia võ quán đệ tử tuyên dương, rất là ngoài ý muốn, nguyên lai cái này tần quyền quán, dĩ nhiên là võ hầu cửa hàng vị kia tần phúc xuất thân võ quán. Ngược lại vừa nghĩ, đích thật là trên hồ sơ thấy qua, bản phường võ hầu tần phúc, là võ hầu trưởng Thạch Khôi từ bản phường đặc biệt chiêu dẫn tiến vào cao thủ. Không sai, đây chính là tần lão nhị nhà hắn quyền quán. Bên cạnh Lưu Sư Minh nhìn tần gia quyền quán tuyên dương, nhắc tới tần phúc, cũng bị Lục Đình Chu giới thiệu, cái này võ quán người sáng lập tần lao thái gia tục truyền năm mới rời đi An Thành, ở bên ngoài không biết người nào châu, hoặc một thân quyền thuật, hơn 50 tuổi sau đó, trở lại An Thành khai chi tán diệp, sáng lập tần gia quyền. Tần lao thái gia qua đời sau đó, để lại một đứa con trai, tên là Tân Đức, chính là hôm nay quyền quán quán chủ, mà hắn hơn 50 tuổi, nhưng vẫn không có con cháu, thế là liền thu một cái lại một cái đồ đệ làm con nuôi, đều đi theo hắn họ tần. Ta trong cửa hàng bị kia, cũng là bởi vì luyện võ thiên phú tốt, sớm vài năm luyện thành cương kình sau đó, đã bị Tân Đức thu làm nghĩa tử, chưa tới 5-6 năm, hắn lại luyện thành nhu kình, khi đó Tân Đức đều sướng đến phát rồi, cho là mình rốt cục có người kế tục. Về sau nữa, Tần lão nhị cơ duyên xảo hợp cùng Thạch lão đại cũng biết, vậy mà trực tiếp bị hắn chiêu vào võ hầu cửa hàng, trải qua này về sau, Tần gia quyền quán càng là có đều có chỗ dựa vững chắc, cùng cái khác võ quán tranh đoạt bái sư người thời điểm, không còn có bị thua thiệt. Lục Đình Chu nghe rõ, đơn giản mà nói, quyền này quán chính là nghiệp quan cấu kết điển hình, mượn lấy Tần Phúc võ hầu thân phận, tại Hoài Viễn Phường bên trong một đường thông suốt, tại tranh đoạt học sinh thời điểm, không có cái khác võ quán có thể cạnh tranh qua bọn hắn. Cái này có thể không phải là hắn muốn phá quán đối tượng. Xuân Hương lâu sau đó, Thạch Khôi một phe Tần Phúc, vốn là với hắn không hợp nhau, thậm chí đám người này khả năng còn đang dự mưu lấy hại hắn. Không đá loại này quyền quán, đá cái gì? Đã có thể đánh áp Tần Phúc như vậy thế lực đối nghịch, còn có thể rất nhanh tăng trưởng võ công của mình, đơn giản là một hòn đá ném hai chim. Lưu Sư Minh nhìn Lục Đình Chu nhìn khua chiêng gõ trống hướng trên đường cái Tuyên Dương đi Tần gia quyền mọi người, nói: "Ngươi nếu là không rõ ràng cùng Thạch lão đại đối nghịch, hai anh em chúng ta cũng có thể lấy ở nơi này trong phường cho một chút cửa hàng làm chỗ dựa, cái kia hiếu kính hai anh em ta trắng bóng bạc, vừa nói đến thì đến rồi." Hắn thở dài thở ngắn. Loại chuyện như vậy sau này hay nói. Lục Đình Chu nghĩ tới chính mình đi tới Hoài Viễn Phường nơi ở vấn đề còn cần giải quyết. Võ hầu cửa hàng người lắm mắt nhiều, lại là nha môn tính chất địa phương, ở tại võ hầu cửa hàng quá không tiện. Không biết sư minh tại bản phường có biết hay không thuê bán đỉnh viện loại người này, ta được có một cái chỗ ở của mình. Lưu Sư Minh vừa nghe, nói, người như thế mặc dù ta không quá quen, nhưng ta võ hầu dù sao cũng là quản Hoài Viễn Phường mảnh đất nhỏ đại nhân, ngươi về võ hầu cửa hàng chờ lấy, ta tìm người đi giúp ngươi hỏi một chút, hôm nay là có thể có tin tức. Mặc dù hôm nay Lục Đình Chu hành động, còn cùng Thạch lão đại đối nghịch, nhưng dù sao cũng là hắn xuất thân đồng môn sư đệ, tìm phòng ở loại chuyện nhỏ này, tất nhiên Lục Đình Chu mở miệng, hắn thuận tay liền có thể giúp đỡ làm, không có lý do không rơi cái ân tình không phải. Cái kia liền đạt tạ sư minh. Ngươi về võ hầu cửa hàng chờ tin tức là được. Dứt lời, Lưu Sư Minh chắp tay sau đít chậm ung dung không biết lắc lư đi chỗ nào tìm người đi. Lục Đình Chu lại nhìn thoáng qua Tần gia quyền quán chiêu bài, thầm nghĩ, hôm nay trước tiên đem chỗ ở giải quyết rồi lại nói. Muốn thuê hoặc là mua nhà, tất phải yêu cầu một món chi tiêu không nhỏ, mà ở đại lý tự thời điểm, đại lý tự chỉ để ý ăn ở, là không có lương đồng. Bình thường Lục Đình Chu buôn bán tranh chữ tiền, đều là hắn bắt trước người khác viết chữ buôn bán dọn ra. Lúc đầu hắn có thể đủ lợi dùng ấn tỷ phân rõ chính phẩm tranh chữ, là một cái cực nhanh phát tài chi đạo. Nhưng bất đắc dĩ ấn tỷ một khi đem cái kia tranh chữ bên trong tinh thần hút đi, cái kia tranh chữ coi như là chính phẩm, cũng bởi vì đã không có trong đó ý cảnh tinh thần, như bị hủy đi cốt nhục trống rỗng, trở nên giả không thể lại giả. Cho nên hiện trên người Lục Đình Chu duy nhất đáng tiền, liền chỉ còn lại có đánh hổ lấy được cái kia một đôi hổ uy cùng Triệu Tương Nhi cho châm vàng. Triệu Tương Nhi nói cái kia châm vàng giá trị 300 bạc, vừa lúc hiện tại là phát huy tác dụng điểm thời điểm. Dùng gần nửa chén trà nhỏ, về một chuyến võ hầu cửa hàng, bắt được châm vàng, hỏi một chút tiểu mã Hoài Viễn Phường gần nhất hiệu cầm đồ ở đâu. Rất nhanh Lục Đình Chu đã đến một nhà tên là Minh cổ trai hiệu cầm đồ, bày ra châm vàng, nói, vật ấy cầm tạm, có thể đổi bao nhiêu bạc? Quầy hàng lập tức rủi rủi con mắt, cầm lấy châm vàng trên dưới quan sát, nhất là nhìn thấy châm vàng bên trên viên kia lục bảo thạch, xác tin chính mình không nhìn lầm, nói, cái này châm là thượng hạng xích kim chế tạo, còn vây quanh một viên hải châu quý trọng lục toàn, khách quan thật muốn cầm tạm. Nói thẳng, mà cầm bao nhiêu bạc? Cái này hả, bạc dòng 300 lượng, khách quan cảm thấy thế nào? Lục Đình Chu vừa nghe, nghĩ thầm nói với Triệu Tương Nhi không sai biệt lắm, liền trực tiếp đáp ứng. Một trận giao hàng sau đó, rất nhanh Lục Đình Chu lấy được 3 tấm mạ vàng ngân văn ngân phiếu, thầm nghĩ 300 lượng bạc đổi thành giấy là đẹp. Cáo tử, khách quan đi thong thả. Đưa mắt nhìn Lục Đình Chu ly khai hiệu cầm đồ. Lục Đình Chu không biết là, sau khi hắn rời đi, ông chủ lập tức đến rồi hậu viện, kém hai người, nói, hai người các người, một cái cầm cây châm đi Triệu gia, một cái đi bên trong thành lâu phường tìm Triệu Thiên Sơn đại nhân, đã nói hôm nay có người thanh niên cầm Triệu tiểu thư châm vàng đi tới ta hiệu cầm đồ, đem cây châm giao cho Triệu gia, ít nhất phải cho ông chủ ta cầm về 400 lượng bạc, mà Triệu Thiên Sơn đại nhân nơi đó, chỉ cần mang tới tin tức chính là, cũng không dám có nửa câu. Lời nói truyền loạn. Lục Đình Chu không biết Triệu gia tiểu thư đối với hắn nhớ mãi không quên. Ngược lại là từ trong núi trở về không lâu về sau, hoàn toàn chính xác nghe được Triệu Tương Nhi đi cốc gia từ hôn sự tình, chính là không rõ ràng cái kia cốc thần sinh có hay không có thể mượn lấy cố này khí vận, tại luyện võ chi đạo bên trên mở ô tô, sau đó lập xuống cái gì ước hẹn 3 năm. Mà Lục Đình Chu cầm ngân phiếu, rất nhanh trở lại võ hầu cửa hàng, Lưu Sư Minh quả nhiên là bản phường địa đầu xà, lạm dụng uy quyền cực mạnh, rất nhanh thì mang về một sấp Hoài Viễn Phường muốn bán ra tiểu viện tin tức. Chương 780 nhà. Đây nhất định không là chính bản thân hắn bắt được, đoán chừng là chuyện một câu nói, trong phường thị một ít chuyên môn nhân sĩ, lập tức liền chỉnh lý ra rất nhiều tư liệu. "Đều ở đây, ngươi muốn dạng gì chính mình tuyển." Lục Đình Chu nhìn nửa ngày, lấy sau cùng nổi lên trên một tờ giấy tin tức, nghiên cứu. Lưu Sư Minh uống trước một chén trà, về sau hiếu kỳ nhô đầu ra đến, nhìn thoáng qua. Liếc mắt liếc tới là nơi nào tiểu viện về sau, hắn sắc mặt biến, cái này người nào chết tiệt, thế mà đem cái nhà này cũng cho ta quay đầu tìm hắn tính sổ. Lập tức tự tay tiểu muốn đem tờ giấy này cầm về, nói, cái này tốt nhất đừng tuyển, trong nhà một nhà bảy khẩu đều hành chết rồi, oan khí còn không có tản ra sạch sẽ đâu, cho nên mới rẻ như vậy. Nào ngờ Lục Đình Chu lóe lên một cái, nói, ta cảm thấy cái này liền rất tốt. Lưu Sư Minh cau mày, nói, sư đệ, ca ca ta biết người mới vừa tiền nhiệm không có tiền gì, có thể lại như thế nào cũng không thể bắt loại chuyện như vậy tiết kiệm đến, người nhà này chết cực thảm, lưu lại oan khí so bình thường tử vong càng khó tản ra sạch sẽ, sân là cái triệt đầu triệt đuôi nhà có ma. Người nhà này, hay là ta mang theo tiểu hầu tiểu mã đi qua cho người nhà này thu đi. Lúc đó ngay tại viện kia trong đợi nửa ngày thời gian, kết quả trở về sau ba chúng ta đều phong hẳn, nằm 3 ngày mới tốt. Ngươi không có tiền, vi huynh cho ngươi mượn là được. Chỗ này cũng không nên ở a. Nào ngờ, Lục Đình Chu không nói lời nói. Nhưng trong lòng thì tự nói trong nhà có nhiều như vậy quỷ còn không tốt. Chương 35, lòng người độc. đối với người khác mà nói khủng bố quỷ quái, đối với Lục Đỉnh Chu mà nói, nhưng là tu hành điều kiện tốt nhất của lương. Có ấn tỷ tương trợ, quỷ vật có thể đơn giản hóa thành tinh thần khả năng, vì hắn hấp thu. Hơn nữa bản thân hắn thứ hai hóa thần, là một cái mạnh hơn quỷ vật, là quỷ bên trong chi vương, quỷ cần phải sợ hắn mới đúng. Cho nên loại này người khác tránh duy sợ không kịp nhà có ma quỷ vật, nhất định chính là Lục Đỉnh Chu muốn nhất phúc địa. Trước mắt, trong đầu của hắn ngoại trừ lữ tổ cái kia một viên cao cấp ấn ký ở ngoài, còn có một miếng hắn bị đẩy đi biên cương là từ xa trường bên trên một thanh thương gãy bên trên hấp thu lam sắc ấn ký, còn không có chút phát sáng. Thế là, đang nhìn những thứ này phòng ốc tư liệu sau đó, hắn vẫn như cũ đưa ánh mắt theo dõi cái này nhà có ma. Hắn chỉ có một cái vấn đề, nơi đây có quỷ, vì sao đại lý tự không có ra ngựa? Lưu sư Minh lắc đầu nói, có người nói trong một đoạn thời gian này đại lý tự một mực nhân thủ thiếu, đang trấn áp an thành một ít thế lực, là chặt muốn thường xuyên, cái này nhà có ma so sánh với, chỉ cần không đi người ở sẽ không người thương vong, tự nhiên biến thành chuyện nhỏ. Thì ra là thế. Lục Đình Chu dù sao còn không có chính thức đi đại lý tự bên kia ban sai, không biết bên kia bây giờ tại làm cái gì đại án tử. Mà Lưu sư Minh xem Lục Đình Chu vậy mà một bộ không thèm để ý bộ dạng, cảm thấy người tuổi trẻ vô tri can đảm, con nghe mới xanh không sợ cọp. Mặc dù đại lý tự hoàn toàn chính xác dạy bảo qua, gặp phải quỷ vật đừng sợ, người sợ quỷ, nhưng quỷ càng sợ người hơn, nhất là người luyện võ dương cương huyết khí, bình thường cái quỷ gì đều không thể tới gần người. Lục sư đệ nha, ngươi là không biết người nhà này trước khi chết đều đã trải qua cái gì. Lưu sư Minh lòng vẫn còn sợ hãi giải thích, nếu như ngươi biết, liền sẽ không như thế lạc quan. Ồ, Lưu sư Minh nói nghe một chút. Lục Đình Chu cũng thay vẻ mặt chính xác, mặc dù nói hắn có năm chắc không bị ác quỷ xâm hại, nhưng nếu có thể biết được càng nhiều cái hơn cuối cùng, cũng không phải chuyện xấu. Lưu sư Minh nghe vậy, đầu tiên là yên lặng nổi lên một phen, thảm. Người nhà này cảnh ngộ, đơn giản là hết sức thê thảm độc ác sở trường. Sau đó, về người nhà này lúc còn sống sự tình, bị Lưu sư Minh chậm rãi nói tới. Nguyên lai người nhà này họ Chu, trong nhà có phụ mẫu tại, cao thấp có hai đứa con trai, đều đã thành gia, nhưng còn ở cùng nhau, chỉ là phân viện tử qua mà thôi. Con lớn nhất Chu Hảo Văn thành gia 7-8 năm, có một cái 3 tuổi hải tử. Tiểu nhi tử Chu Hảo Võ thì là năm ngoái mới vừa thành thân, năm nay 3 tháng lúc lâm buồn, nhưng không nghĩ sinh trong mắt rất nhiều người một cái đền tiền hàng, cũng chính là nữ hải. Nhìn Trung Đại Ung ở trên thành thiên thượng 100 năm cổ lịch sử, đều là nam tôn nữ thi, từng nhà đều yêu thích nam đồng, mà gái dự. Bất quá tuy nói tình đời như vậy, cũng không có nói tất cả nữ nhân đều sống không nổi nữa, dựa theo thế đạo này, nhiều lắm là sinh ra bé gái về sau không có cậu bé đồng dạng bà bối, trưởng phu có chút thất vọng mà thôi. Nhưng không may, cô bé này sinh hạ ngay hôm đó liền trái tim nhảy thật chậm, có thiên tật. Đỡ để bà đỡ phán định hài tử này coi như sinh ra được, cũng không kháng nổi thứ hai ngày, liền muốn chết yểu. Thế đạo này vốn là trọng nam khinh nữ, loại này điều kiện tiên quyết, lại sinh một cái có thiên tật nữ hài, căn bản nuôi không sống. Người một nhà liền thương lượng, dự định gạt hài tử mẹ ruột, lại đánh điểm tốt bà đỡ, thừa dịp nửa đêm len lén đem hài tử này ném, quay đầu nói cho hài tử mẹ ruột, đã nói sinh ra được liền chết. Người cả nhà chỉ coi khi không có qua đứa bé này. Kết quả thương lượng thời điểm, hài tử ra ra lại đứng ra nói, đem mới vừa sinh ra hải tử ném tại giã ngoại chết rồi, dễ dàng nhất ra không sạch sẽ chuyện, nguyên rủa nhà của chúng ta, dạng này chúng ta về sau cũng rất khó lại muốn đứa con trai hoa, không thể làm như vậy. Người một nhà không biết làm sao bây giờ, hải tử ra ra nói đem con giao cho chỗ hắn lý do liền tốt. Về sau nữa, hải tử ra ra mang theo cái đứa bé kia lựa chọn trời tối ra an thành, đi đến rồi một chỗ trên núi hoang, tìm một viên lớn cây đào, lại dùng gỗ đào chi đem con tứ chi đóng vào trên cây, sau đó lại cho hải tử trên người tạt một chén máu chó, cái này vẫn chưa yên tâm, vì phòng ngừa chết hải tử về sau biến thành quỷ. Cho hải tử trên cổ còn khoác lên một chuỗi chó mực răng, cây đảo, gỗ đảo, máu chó dội thân, răng chó chấn tà. Những vật này trên cơ bản chính là thế nhân chấn tà lợi hại nhất đồ vật, lão nhân bảo đảm xử lý như vậy, bảo đảm không có khả năng có cái gì đồ không sạch sẽ quấn lên nhà bọn họ. Nghe đến đó, Lục Đình Chu đã dùng mình. Mặc dù hắn từ nội tâm đối với thế đạo này rất thất vọng, cho rằng nó yêu cầu bị lật đổ, bị cách mạng, nhưng tuyệt không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có chuyện như vậy, lần nữa khảo nghiệm đạo đức của hắn giá trị quan. Cái này cần là lễ giáo độc hại phong kiến đến trình độ nào người, mới có thể làm chuyện như vậy. Nói quỷ đáng sợ, nhưng nào có lòng người độc hơn. Nhưng Lưu Hổ nói điều này thời điểm, cũng không có cảm thấy quá kinh khủng, tựa hồ trọng nam kinh nữ, vứt bỏ hẳn phải chết đứa bé sơ sinh sự tình, trên đời này vốn là rất phổ biến, hắn chịu đến rung động là lão nhân kia cách làm, vậy mà có thể nghĩ đến loại kia biện pháp phòng ngừa nguyền rủa hoàng khí. Đem con đóng đinh trên cây đảo, rồi máu chó mực, treo chó mực nhà, lão gia hỏa này biện pháp không thể bảo là không an toàn, bộ này nước chảy hạ xuống, mặc cho lớn hơn nữa oán khí người, cũng không khả năng thành tinh. Lưu Hổ nói còn chưa dứt lời, khí hư nói: Chu lão hán muốn cho cái đứa bé kia chết cũng không thể biến thành quỷ trả thù bọn hắn, nhưng thiên đạo luân hồi, nhất ẩm nhất chắc, Chu lão hán sau khi rời đi căn bản không nghĩ tới chính là, cái đứa bé kia vậy mà sau khi hắn rời đi, không có chết, mà là trên gốc cây kia lấy người sống trạng thái âm thanh khóc cả đêm. Rốt cục bị lên núi thôn dân phát hiện, mới nuốt xuống khẩu khí kia. Lục Đình Chu nghe trong đầu khó nhịn. Cái này nghiễm nhiên là cái đứa bé kia muốn cho người sống cáo quan giúp hắn giải oan ý tứ. Lưu Hổ nói tiếp, cái đứa bé kia ở phía trên núi đốn tuổi thôn dân sau khi phát hiện, chuyện này rất nhanh thì phát, lúc đó là trong cửa hàng tiểu hầu cùng trong thành nha dịch cùng đi bắt người, nhưng vụ án này tính chất thực sự rất khó định nghĩa. Cùng lúc cái kia Chu lão đầu cùng hài tử là thân thuộc quan hệ, không dễ làm, một cái nữa là người nhà họ Chu tìm được bà đỡ tới làm chứng, chứng minh cái đứa bé kia quả thực sinh ra được cũng không sống nổi mấy ngày. Cuối cùng càng là liền phụ thân của hài tử càng là không định cáo quan, không định truy cứu hung thủ. thậm chí còn người nhà họ Chu còn tìm được bản phường một ít lương thần, cùng với hắn đại ca đại tẩu cùng đi hăng hái biện hộ cho, lấy trăm ngàn năm qua phụ tử cương thường nói chuyện, quân thần phụ tử, vua muốn thần chết, thần không thể không chết, phụ dây bằng dạ vòng, con không thể không vòng, người nhà họ Chu dùng cái này lý do nêu ví dụ, cho là hắn ra ra cách làm cũng không thành vấn đề. Thế là, Chu lao đầu cứ như vậy bị thả. Lục Đình Chu nghe đến đó, đã minh bạch. Quân thần phụ tử, cái gọi là biến thái tam cương, là kinh khủng nhất lý niệm. Nhà hắn người chết bởi cái gọi là quân thần cương, mà cái kia vô tội hải nhi thì chết bởi phụ tử tử cương. Quân phụ làm chủ, thân tử liền chẳng là cái thá gì, đây là cái gì chó má thế đạo cùng quy củ. Bất quá trở lại cố sự bản thân, người một nhà này tất nhiên tất cả đều chết thảm, vậy khẳng định là phía sau còn có cố sự. Chẳng lẽ là hài nhi bị từ cây đào hạ lộng tẩu về sau, vẫn là biến thành quỷ, cuối cùng về nhà báo thủ. Lưu Hổ hít sâu một hơi, nói, không, người một nhà này cuối cùng là bị độc chết, hạ độc người là hài tử mẹ hắn. Nghe được cái này đáp án, Lục Đình Chu cảm thấy không nói gì đối mặt, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy đây mới là bình thường nhất kết cục. Quỷ không đáng sợ, lợi hại nhất một mực là lòng người. Lưu Sư Minh than thở, cái kia Chu gia tiểu nương tử lúc đầu sản xuất đêm đó liền mệt vô lực đã hôn mê, sau khi tỉnh lại, chỉ nghe người cả nhà nói mình hài tử sinh ra được liền chết, bị gia gia xử lý, nàng mặc dù tuyệt vọng cùng bi thương, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu chuyện này, lại không nghĩ rằng, gia chủ nói cho nàng biết kết quả này sau buổi trưa, quan sai liền đi nhà hắn đem Chu lão đầu tối hôm qua việc làm tất cả đều nói hết, cũng tại chỗ mang đi Chu lão đầu. Nghe tới con của mình, dĩ nhiên là bị chính mình cha chồng đêm khuya lưng đi ra ngoài đóng vào cây đào bên trên khóc cả đêm mới khí tuyệt thân vong, tiểu nương tử ngay hôm đó liền đã hôn mê, về sau nàng muốn trông cậy vào quan phủ có thể vì nàng hài tử báo thù, không nghĩ tới người cả nhà thậm chí ngay cả thân thích lắng giềng đều cầu lấy muốn đặc xá cha chồng, kết quả là lao công cha lại thực sự không phát hiện chút tổn hao nào được phóng thích trở về. Có thể tưởng tượng được nàng bị như thế nào tan vỡ cùng đả kích. Chồng của nàng ngay từ đầu mấy ngày còn đang an ủi nàng, nói lại muốn một cái thì tốt rồi, vài ngày sau trưởng phu phát hiện nàng cảm xúc hơi chút chuyển biến tốt đẹp, liền để nàng đi làm cơm, mà cũng chính là bữa cơm này sau đó, Chu ra một nhà sáu khẩu, bao quát Chu lao hán, Chu lao thái, chồng của nàng, cùng với nàng đại ca đại tẩu, còn có nàng nhà đại ca vô tội hải tử, hết thảy bị nàng độc chết. Giết trong nhà tất cả mọi người, bao quát cái kia vô tội hải tử về sau, nàng cũng nhảy giếng, chết cũng biến thành quỷ muốn nguyền rủa người một nhà này. Lục Đình Chu nghe rõ, cộng lại toàn ra tất cả nhân viên ác nhân, khắp phòng đều là lệ quỷ, cái này vừa vặn, hắn thu một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Chương 36, bị ma quỷ ám ảnh tuổi trẻ nàng dâu độc chết toàn gia cao thấp mình cũng nhảy vào trong sân giếng nước, tự sát mà chết. Về sau nữa, cái kia chỗ sân cứ dựa theo đại ung luật bị chuyển thành Chu ra một cái trong thành họ hàng sở hữu, ta và tiểu hầu tiểu mã chỉ là đang nghe người nhà này chết hết thời điểm đi vào thu thi, sẽ trở lại được phong hàn, có thể tưởng tượng được, đó nhất định là cái kia Chu ra tiểu nương tử sau khi chết đều đang nguyền rủa người một nhà, thậm chí kéo trong nhà những người khác đều thành oan hồn, chiếm cứ ở trong sân. Phía sau cũng không phải là không có to gan muốn chiếm nhà có ma cái tiện nghi này, nhưng vào ở không có 2-3 ngày, chết một cái không nói, may mắn sống sót cái kia, nửa cái mạng cũng mất, không còn có người dám quan sát nó. Lưu Sư Minh nói xong về nhà này, nhà có ma toàn bộ cố sự, cảnh cáo Lục Đình Chu, loại kinh lịch này sau lưng bán quỷ, thường thường 3-5 năm đều tự nhiên tiêu tan không tàn được, ngươi sớm làm bỏ đi ý niệm trong đầu. Lục Đình Chu nói, ta biết rồi. Đối mặt Lưu Sư Minh tầng tầng cảnh cáo hòa hảo nói quên bảo. Lục Đình Chu cũng không phải không biết tốt xấu người, lập tức đem sở hữu nhà trang giấy thu, nói, yên tâm. Hôm nay thời gian là không còn sớm, Lục Đình Chu liền tại võ hầu cửa hàng bên trong một gian nhà nước bên trong cái cùng tiểu mã đám người ở một cái nhà, điều kiện không tính đặc biệt keo kiệt. Mà ban đêm hắn mặc dù đang ngủ, thứ hai phân thần lại bị hắn phái đi ra ngoài, ở trong thành tìm kiếm thích hợp phụ thể, tiện đà đến cửa phá quán luyện võ lưu xá. Đầu tiên muốn tìm một cái có luyện võ qua người, tốt nhất còn có nội kình mang theo, dạng này mới có thể để cho hắn phụ thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Thứ nhì cái này nhân loại còn cần cùng những người khác rất ít liên lạc, ngắn ngủi tiêu thất 2-3 ngày, cũng sẽ không có người chú ý tới. Cuối cùng, muốn làm một cái thích uống say rượu quân nhân, tiểu canh rượu liễu. Người như vậy, tại lớn như vậy an thành bên trong, cũng không có tìm. Đại ung vương triều thượng võ, không có ra thất hảo dụng quân nhân, hiệp khách, 10 cái có 8 cái đều nghiện rượu, thường thường uống rượu say tìm địa phương một chuyến, ngủ cái một ngày một đêm bất tỉnh nhân sự, là chuyện thường tình. Một buổi tối hạ xuống, thứ hai phân thần đã khóa được mấy cái mục tiêu, thành vì mình trên người dự tuyển đối tượng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, võ hầu cửa hàng trong, tìm kiếm trong một đêm thứ hai phân thần cũng trở lại nghỉ ngơi, Lục Đình Chu bản thân thì là tinh thần sung mãn, hai cái ý niệm trong đầu bằng cắt lượt đảo. Hắn sau khi rời giường muốn thay quan y liề, trên đường phố tuần thú, kết quả tiểu mã chủ động xung xoe, Luca, hôm nay ca ta thay ngươi đỉnh, ngươi đi tìm nơi ở đi. Coi như chính mắt thấy Lục Đình Chu đánh chết hoàng phi nhân mấy người, trong lòng biết mới tới người thanh niên này không phải thường nhân, tuy nói bọn hắn cũng biết đối phương cùng lão đại có vi diệu gấp mắt. Nhưng với tiểu mã mấy người mà nói, bọn hắn đã không võ công mang theo, có hay không chân chính quan y liề, có thể nói là người nào cũng không dám đắc tội, chỗ lấy mọi việc đều thuận lợi là cách làm tốt nhất. Lục Đình Chu cũng không có cự tuyệt, nói, quay lại ta thay ngươi một ngày. Nói lời cảm tạ sau đó, hắn cầm ngân lượng cùng cái kia Chu ra đại viện tin tức, thẳng chạy về phía rời võ hầu cửa hàng 3 dặm bên ngoài một nhà son cửa hàng, sau khi vào cửa nói rõ ý đồ đến. Rất nhanh, một người mặc tơ lụa, nhìn chừng 27-28 anh tuấn nam tử đi ra, hắn là Chu gia họ hàng, dựa theo pháp lý, thừa kế cái kia chỗ sân, tên là Hồ Khiêm, cũng là nhà này son cửa hàng thiếu ông chủ, lão gia không ra mặt, hắn hiện đang phụ trách xử lý trong nhà tất cả chuyện. Hồ Khiêm nhìn về phía Lục Đình Chu, hỏi lần nữa, chính là ngươi muốn mua ta cái kia chỗ sân? Lời nói ở giữa mang theo một ít không dám tin chắc giọng nói, không phải nói đùa. Hồ Khiêm hầu nghi nhìn Lục Đình Chu tuổi quá trẻ, mặc dù xa lạ, nhưng Chu gia đại viện chính mình cậu một nhà sự tình, ở nơi này Hoài Viễn Phượng, thậm chí An Thành đều có nghe đồn, đối phương không có khả năng chưa từng nghe qua đó là nhà có ma, thật sự có mấy thứ bẩn thỉu sự tình. Tự nhiên cho là thật. Lục Đình Chu không có lời thừa, ta dẫn theo đủ tiền, xem qua địa phương sau đó, người ta trực tiếp liền có thể lập thành. Đang khi nói chuyện, lấy ra ngân phiếu. Hồ Khiêm nhìn Lục Đình Chu một tấm kim văn ngân phiếu, đại hỉ không thôi. Điều này đại biểu đối phương thật là muốn mua việc kia. Nhưng hắn để bảo đảm, vẫn là cẩn thận mà hỏi, về việc kia, ngươi biết ta? Lục Đình Chu nói ra, tự nhiên là biết, không người dám ở nhà có ma, cho nên phòng ốc khế đất chỉ cần giá thị trường 4 phần 10, cũng chính là 100 lượng bạc liền có thể. Nghe được Lục Đình Chu thật là làm đủ chuẩn bị tới. Hồ Khiêm lại căn bản không có bội phục Lục Đình Chu ý tưởng, mà là ở trong lòng đại hỉ nếu nhìn, thầm nghĩ, lại tới một người không tự lượng sức coi tiền như rác. Nguyên lai Chu gia sân xuất hiện ở chuyện sau đó, rơi xuống trên tay hắn, kỳ thực đã qua tay qua hai đợt, vòng thứ nhất mua được sân phòng ở chủ nhân, cũng không biết rõ tình hình, mới mang vào một ngày, đã có người bởi vì kinh sợ, sinh bệnh nặng mà chết. Lúc đó gia nhân kia không làm, náo đi quan phủ, cho rằng Hồ Khiêm như tài hại mệnh. Thẩm lý và phán quyết hạ xuống. Hồ Khiêm bị xử giấu giếm không báo lỗi, lại bị xử liền sân bán tiền đều một lần nữa trả lại cho người ta. Vòng thứ hai chủ nhân là một cái hàng thịt ông chủ, tự cho là mình sát sinh sát khí rất nặng, coi như trong viện có toàn giá quỷ, chính mình ở tiến bảo, cũng nên là bọn hắn sợ chính mình. Lần này Hồ Khiêm giải quá chi nhớ, sớm chuẩn bị được rồi công văn, nói cùng nếu như hối hận, không muốn phòng ở, mua nhà tiền chỉ có thể lui hồi Lục Thành. Quả thực, coi như là giết lợn mà sống hàng thịt ông chủ, cũng chỉ là tiến vào ba ngày, liền hại bệnh nặng, suốt đêm hướng ra dọn nhà, sau đó vẻ mặt sợ hãi và cầu xin tha thứ khẩn cầu Hồ Khiêm đem tiền trả lại cho hắn. Lại bởi vì lúc trước công văn, hắn coi như lại bất đắc dĩ, cũng chỉ cầm về 60 lượng bạc. Mà Hồ Khiêm ở trong đó như thế nhất chuyện, không duyên cớ thì phải 40 lượng, đồng thời còn đem viện kia lại bóp trong tay. Được ngon ngọt sau đó, tại hàng thịt ông chủ phía sau, Hồ Khiêm cũng đang mong đợi người kế tiếp tiếp tục đến mua, như cũng dùng phương pháp này kiếm tiền. Không phải sao, ngày hôm nay quả thực lại tới một cái Hồ Khiêm trong mắt coi tiền như rác, không sợ chết. Có thể nói là tài vận lại đến. Sớm nói xong, ngươi mua viện này có thể, nhìn chúng sau đó, giao tiền lúc muốn cùng ta ký kết công văn, ta cũng không mấy người, cái này hung trong nhà có vô cùng sự sợ hãi, ngươi muốn là hối hận, ta cho phép ngươi đem sân trả lại cho ta, nhưng lui thời điểm, lại không thể toàn bộ lui, ngươi phải đáp ứng, ta cái này dẫn ngươi đi xem. Hắn cố kỹ trong thi. Lục Đình Chu nào có không đáp ứng đạo lý, cười cười, nói, đi thôi. Hai người ra son cửa hàng, Hồ Khiêm mang theo chìa khóa, tại Hoài Viễn Phượng trong túi dạo qua một vòng, cuối cùng lại đến Chu gia đại viện trước. Từ bên ngoài xem không lớn không nhỏ tứ hợp viện, trên cửa dán hoàng tự, cổng còn có tôi om om cùng loại máu gà hoặc là chó vết máu. Sau khi đi tới nơi này, Lục Đình Chu cơ hồ là thân thể có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí nhiệt độ không khí thay đổi thấp. Ngươi có gan, chính mình vào xem là được. Lục Đình Chu nhìn lộ rõ ra sợ hãi Hồ Khiêm, không nói thêm gì, đưa qua chìa khóa, đi tới trực tiếp mở cửa bước chân vào trong viện. Sân không lớn không nhỏ, dưới mái hiên bày lọ sành, trời mưa lúc dùng để tiếp nước, trong viện có một cái giếng bị tảng đá để lại. Trong viện còn có rào tre vây đất trồng rau, chiếc kia giếng ngay tại đất trồng rau bên cạnh. Hô có gió thổi qua, để cho hòn đá kia bên trên giấy vàng phiêu động, nhìn rất là quỷ dị. Lục Đình Chu nhìn quanh tứ phương, đối với không khí mở miệng nói, các ngươi nếu là ban ngày ban mặt cũng có thể đi ra, ta mới bội phục rất đây. Tiện đa lại tiến vào tả hữu đối lập chủ phòng cùng nhà kệ, sau đó đến rồi nhà giữa phòng khách, cùng với nhìn rồi đồ dùng bên trong cái bàn, đều là nửa mới không cũ. Sau khi vòng vo một vòng, phát hiện nơi đây từ bỏ có quỷ điểm này, thật sự là một tốt biệt tử. Bên ngoài viện, nhìn Lục Đình Chu đi ra, không đợi Hồ Khiêm nói lời nói, hắn nói thẳng, không sai, ta muốn. Tốt. Hồ Khiêm đại hỉ, lúc này không có gì lời thừa, để cho Lục Đình Chu tại son cửa hàng chờ mình, chính mình cho hắn bắt khế ước mua bán nhà khế đất tới. Sau nửa canh giờ, tất cả trình tự giao hàng hoàn thành. Nhìn Lục Đình Chu cầm khế ước mua bán nhà khế đất tiêu sái rời đi bóng lưng, son cửa hàng Hồ Khiêm càng tiêu sái. Thiếu gia, lại bán rồi. Son cửa hàng bên trong Hồ gia hạ nhân hiếu kỳ hỏi, ngươi đoán người này có thể kiên trì mấy ngày? Chương 37, ngươi vì sao không sợ? Cửa hàng son trong, hạ nhân bị hỏi thanh niên này có thể ở cái kia nhà có ma kiên trì mấy ngày. Hắn không đáp, khó mà nói. Hồ Khiêm tự tin cười nhạt, nói, 3 năm ngày tối đa, chính là ngày mai sẽ quay đầu tới muốn tối tiền, cũng có thể. Tối đa 3 năm ngày là có thể không duyên cớ được 40 lượng bạc, viện tử còn có thể trở lại trong tay, trên đời này còn có tốt như vậy kiếm được tiền sao? Lục Đình Chu bên này cầm khế ước mua bán nhà khế đất sau đó, trực tiếp về võ hầu cửa hàng cầm chính mình cái kia không nhiều hành lý. Lại không muốn gặp tuần đường phố trở về Lưu Hổ mấy người, vừa nhìn Lục Đình Chu bộ dạng, viện tử nhanh như vậy liền tìm được. Lưu sư Minh Hiếu kỳ nói, ở đâu, cái này huynh đệ chúng ta mấy cái không phải đến nhận thức cửa à? Lục Đình Chu nhìn Lưu Hổ, nói, không cần, các ngươi còn là đừng tới cho thỏa đáng. Cái này cái nào đi, về sau bạn nhất Hoài Viễn Phường ra gì việc gấp muốn nhân thủ, chúng ta cũng biết nhà ngươi ở đâu, mới tốt đi tìm ngươi. Nói, đoạt lại Lục Đình Chu ba lô, muốn đi chung nhìn một chút. Đi đi đi, đi nhà ngươi ngồi một chút. Rất nhanh, Lưu sư Minh, Tiểu Mã, Tiểu Hầu, Tiểu Đồng bốn người hoàn toàn hiểu thành cái gì Lục Đình Chu nói không để cho bọn họ đi tới cho thỏa đáng ý tứ. Chu gia đại viện trước. Nói xác thực khoảng cách Chu gia đại viện còn có 200 bước. nhưng bốn người tại thật xa thấy được cái kia xa xa tiểu viện sau đó, liền cứng thành cọc gỗ sử trên, không còn dám tiến lên một bước. Luca, nơi đây, cái chỗ kia, là ngươi nhà mới. Tiểu mã trong con ngươi tất cả đều là chấn chỉ, hắn cái thứ nhất mở miệng chỉ vào phía trước, ngươi chẳng lẽ không biết? Lưu sư huynh càng là mở miệng không biết phải nói gì, khiếp sợ vừa sợ nhìn nơi đây, toàn thân đều đã tê dần. Lục Đình Chu rất sợ mấy người này mở miệng nói lời nói, lại là không sợ người khác làm phiền, trực tiếp lấp kín, chỉ đưa tới đây đi, ta nghĩ các ngươi cũng khẳng định không nguyện ý đi vào ngồi một chút, ngày mai tuần đường phố sau đó, ta lại mời các ngươi vì ta khánh thăng quan sự tình, mấy vị sớm hồi. Dứt lời, mấy người chỉ thấy lấy Lục Đình Chu mỉm cười ổn quyền, mang theo gánh nặng xoay người mở ra sân đại môn. Lục sư đệ, Lưu Hổ hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức đã nghĩ cất bước truy vào đi, lại bỗng nhiên ngửa đầu vừa nhìn. Lúc này chân trời là một mảnh mờ nhạt, vốn phải là mặt trời chiều tuyệt đẹp cảnh tượng, nhưng tà dương ánh chiều tà chiếu vào trước mặt viện tử bên trên, lại nhiều hơn một loại làm người ta dùng mình an tĩnh. Cái này toàn bộ sân vách tường bên trên, giống như là bị dán bên trên một tầng người khi chết, làn da loại kia vàng như nến thêm tái nhợt nhăn sắc, mà Lưu Hổ thì là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lưu ca, cái này làm sao bây giờ a? Tiểu mã hoảng hồn. Lưu Hổ nói ra, chúng ta đừng vội đi, hắn một hồi gặp quỷ bị hù dọa, nhất định phải chạy đến. Chờ. Tiểu mã nói. Mấy người đợi một nén nhang, chỉ thấy nương theo lấy trời bắt đầu tối, trong phòng Lục Đỉnh chút nhưng không có đốt đèn. Không đốt đèn. Người đốt đến, quỷ thổi đèn, hắn sợ là tiến vào muốn chút đốt không được. Lưu Hổ mừng rỡ, phê bình nói, đây nhất định là chúng chiêu, lập tức hắn phải chạy đến, chúng ta chờ nhìn hắn chuyện cười, ta nói vậy mà không nghe, đáng đợi bị quỷ hù dọa. Hắn cảm thấy Lục Đình Chu thực sự là quỷ mê tâm thiếu, chuẩn bị xem chuyện cười. Đồng thời hắn cũng làm xong ngày mai đeo đao đến cửa, tìm cái kia lái buôn tính sổ chuẩn bị, cũng dám đưa nhà có ma quỷ vật tư liệu cho hắn, hơn nữa hắn cái này lục sư đệ thật vẫn bị lừa. Trời đã hoàn toàn tối, đen như mực viện tử đặc biệt an tĩnh. Bên ngoài viện mấy trăm bước, Lưu Hổ đám người chờ lấy Lục Đình Chu chịu không nổi, mình bị sợ đến chạy đến. Mà ở sân nhà chính bên trong, chỉ có mở mịt ánh trăng từ trấn song chiêu tiến đến. Lục Đình Chu đem chính mình bọc hành lý giường chiếu đơn giản thu thập xong sau đó, quét mắt một chút bởi vì ánh sáng quá mờ, mà chỉ có thể lẫn lộn thấy rõ tủ quần áo, cái bàn, bát trà cùng với một ít tạp vật. Nếu như nói trong nhà này Chu gia mọi người sau khi chết đều biến thành quỷ, như vậy, bọn hắn sau khi chết bản thể, liền chỉ có thể là trong nhà này tất cả lớn nhỏ một đồ vật, phụ thân ở bên trên. Lục Đình Chu tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cũng không có đi thắp sáng ngọn nến ý tứ, mà là liền đối với trong phòng mở miệng nói, đi ra thôi. An tĩnh. Từ chấn song đầu bắn tới ánh trăng, chiếu ở chính đường bên trong tấm kia ăn cơm cái bàn bên trên, có vẻ như thế u lãnh. Đang ở Lục Đình Chu cho rằng không có quỷ trả lời chính mình thời điểm, hắn bên thai nghe được một cái hiền hòa lão giả thanh âm, người tuổi trẻ, hơn nửa đêm tới nhà của ta, ngươi không là người tốt lành gì à? Thanh âm này dường như từ Lục Đình Chu sau đầu truyền đến, càng giống như là có một ông già ghé vào bên lỗ tai của hắn, mang theo hiền lành cùng âm lãnh hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, rồi lại dung hợp cùng nhau quái dị giọng nói nói lời nói. Lục Đình Chu có thể cảm giác được rõ ràng cái cổ có chút lạnh cả người, tựa hồ là có thứ gì đối với hắn thổi khí. Nghĩ đến một ông lão đối với cổ hắn thổi khí, trong lòng hắn một hồi cách đứng, lão nhân gia, ngươi rất ưa thích thổi sao? Hắn quay đầu nhìn thẳng hướng về phía sau đầu. Trong mấy mắt, trước mắt liền xuất hiện một gương mặt dán mua, làn da xanh tím bẩm, hầu như cùng Lục Đình Chu khuôn mặt dán với nhau, khoảng cách không đến 3 cm. Vũ quan biểu tình bất thường khoa trương, mang theo lệ khí, nên miệng liền đối với Lục Đình Chu cười nhạt. Nhưng cùng hắn như đã đoán trước bị sợ tại chỗ thét chói hai phản ứng khác biệt. Hắn thấy được đối mặt Lục Đình Chu ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, nhìn hắn mặt mò, sau đó nghiêm túc một chút đánh giá, đây chính là độc phát thân vong sau khuôn mặt sao? Hoàn toàn chính xác, nếu so với người bình thường sau khi chết khuôn mặt càng khó xem, khó như vậy xem, còn đốt trong nước khí, ngươi dùng cái chiêu này hù dọa qua mấy người. Lao quỷ trầm mặc. Vì sao tiểu tử này không sợ? Hắn không tin trên đời có người lá gan lớn như vậy, thực sự không sợ quỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quỷ nhãn lật một cái, trong mắt trực tiếp rơi đi ra, đầu lưỡi lôi kéo dài một thước, sắc mặt lại hóa thành trắng bệch, lần nữa nhào tới Lục Đình Chu trước mặt. Lục Đình Chu lại nghiêm túc nhìn, gật đầu, đầu lưỡi này còn giống như điểm dáng vẻ, bất quá bữa lưỡi muốn trắng hơn một chút, con mắt lật được càng khó xem một chút, cái chán tốt nhất nhiều hơn nữa chút gân xanh, mới càng giống như quỷ thắt cổ hình tượng. Ngươi không sợ ta? Quả thực xấu xí dọa người. Xem Lục Đình Chu mặc dù gật đầu thừa nhận, nhưng căn bản không có bị hù dọa dáng vẻ, lão quỷ rốt cục khẩn trương. Một khi không thể hù dọa đến người, hắn hoàn toàn hết biện pháp, dù sao không phải là cái gì lớn quỷ các loại, chỉ có thể biết ảo giác kích thích người khác mà thôi. Lần trước dọn vào thợ giết lợn, cho là mình sát khí bức người, cũng bị cái kia cái giếng tiểu tiện nhân đoán khí ngăn chặn về sau, thấy hắn lần đầu tiên bộ dạng liếc mắt, thiếu chút nữa không có hù chết. Nhưng người này, xem ra nhất định phải. Trong phòng lại truyền tới thanh âm, lão nhân, lớn buổi tối ai tới nhà ta rồi a? Cha, có người đến sao? Lục Đình Chu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chính là cái bàn nơi đó, vây đầy người cả bàn, trong phòng không biết lúc nào đèn cũng sáng, dựa theo cái kia người một nhà hòa thuận. Nhưng nương theo lấy Lục Đình Chu hướng những người này nhìn sang thời điểm, trong phòng ánh đến lập tức trở nên trắng bệnh. Liên mang ngồi ở chỗ đó một cái lao thái thái, hai nam nhân, một vị phụ nhân khuôn mặt soạt đều trở nên trắng bệnh phát lam xuống dưới. Bốn cái quỷ mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía hắn. Chương 38, Bạch Y Phi tướng ánh trăng trắng bệnh. Trong phòng bốn con quỷ, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh phát xanh phát lam. Lại trong mấy mắt, bốn người bọn họ đồng thời xuất hiện ở Lục Đình Chu trước mặt, bốn gương mặt to tất cả đều mang huyết, dán khuôn mặt đi lên, đây là chúng ta nhà, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhị nhi tử lúc nói chuyện phát xanh khuôn mặt bên trên, đột nhiên để lại hai hàng huyết lệ. Nhưng mà, Lục Đình Chu chỉ là lại nhìn về phía trong phòng những phương hướng khác, còn có một tiểu quỷ đâu. Kẹt kẹt gian phòng cái kia ngăn tủ động, cửa tủ tự động mở ra, một cái ngồi chồm hổm ở bên trong tiểu nam hải, không có tròng trắng mắt, hướng phía Lục Đình Chu nhìn lại. Người này vì sao không sợ chúng ta? Mà lão quỷ nhìn chính mình tất cả mọi người đều xuất hiện, cũng không có để cho Lục Đình Chu cảm xúc có một chút phập phồng, thân thụ chấn động. Lục Đình Chu thì là không để ý đến hắn, lẩm bẩm, không sai biệt lắm mới có thể tập trung mấy thứ dụng cụ. Hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, mới vừa mới xuất hiện toàn gia quỷ đã biến mất rồi. Hiển nhiên, bọn hắn có thể hiện hình, chỉ là tại dựa vào oán khí gây nên quỷ đả tường một dạng ảo giác, xâm lấn Lục Đình Chu ngũ giác, mà từ mới vừa bao nhiêu cái quỷ từ già đến trẻ xuất hiện vị trí và trình tự. Lục Đình Chu cái thứ nhất đi về phía ngăn tủ, thở dài nói, khắc khả năng là nhà các ngươi vô tội nhất chính là cái kia. Lục Đình Chu nói mở ra ngăn tủ, ảo giác lần nữa xâm lấn, lại nhìn thấy cái kia ngồi xổm ngăn tủ góc cậu bé. Nhưng Lục Đình Chu chỉ là mắt sáng lên, liền không thấy ảo giác, nhìn tiểu nam hải ngồi xổm trong góc, tồn tại một cái mang theo máu đen sống lâu túi thơm. Hắn dùng tay vừa tiếp xúc, quả nhiên, ấn tỷ có phản ứng, bên trong có cái này một đoàn đoàn khí tinh thần. Nhưng Lục Đình Chu cũng không có lựa chọn hấp thu, mà là lấy ra mang theo trong người đá lấy lửa, đốt cái này túi thơm, trong lòng tự nói, tiểu quỷ, ngươi dù sao cũng là vô tội nhất, thôn phệ ngươi ta không đành lòng. Hy vọng trên đời có luân hồi, đi đầu thai đi. Nương theo lên hỏa diễm nhanh nhóm, hỏa quang chiếu sáng trong phòng tất cả. Lục Đình Chu bên thai đột nhiên xuất hiện không gì sánh được thê lương tiếng hô, tiểu bảo. Trong nháy mắt, Lục Đình Chu cảm giác phía sau có năm đám đoán khí tinh thần, trực tiếp liền muốn tiến vào góc của mình bên trong. Nhưng nương theo lấy phanh một thanh âm vang lên. Cái này năm cỗ tinh thần đoán khí trực tiếp bị đàn hồi năm cái phương hướng. Đồng thời, bọn hắn thấy được tại Lục Đình Chu đỉnh đầu, vậy mà ngồi xếp bằng một cái giống như bọn hắn bạch mi dâu bạc trắng quỷ hồn hình tượng. Hắn trên người có một cái so với chúng ta lợi hại hơn đồng loại, lực lượng còn mạnh hơn chúng ta, căn bản không nhận ảo giác của chúng ta ảnh hưởng. Lão quỷ rốt cục ý thức được bọn hắn gặp người nào, lớn chịu chấn động. Không tốt, mục tiêu của hắn là lão phu. Ngay sau đó, hắn nhìn Lục Đình Chu liền hướng trong phòng của hắn bản thể đi tới, hắn hoàn toàn minh bạch Lục Đình Chu là muốn làm cái gì, lúc này mặt quỷ không gì sánh được sợ hãi, uy hiếp chửi tới, càng là dương nhanh múa bước tiếp tục đánh móc sau gáy. Cho dù là bị đẩy lùi, hắn cũng tiếp tục các độc lấy tinh thần trộm tới Lục Đình Chu. Nhưng có thứ hai hóa thần lữ tổ tọa chấn đầu Lục Đình Chu, lại thêm bên trên hắn bản thân mình võ giả tinh thần, căn bản là không nhìn những thứ này, đi tới đem một cái tẩu thuốc lấy vào tay trong. Thu. Một tiếng phía dưới, Lục Đình Chu trong đầu ấn tỷ truyền ra một cỗ tấn mạnh hấp lực. A. Lúc này, cái kia dương nhanh múa bước, chửi đối oán độc lão quỷ hét lên một tiếng, bị Lục Đình Chu ấn tỷ hút thu vào. Còn sống không là người tốt, chết cũng thay đổi thành ác quỷ, làm tinh thần của ta chất dinh dưỡng, coi như là vật tận kỳ dụng. Chu gia lão quỷ tạo thành hết thể kẻ cầm đầu. Nếu không phải hắn tàn nhẫn đem chính mình còn chưa tắt thở cháu gái ruột rõ ràng đóng đinh trên cây đào, còn dội máu chó, trở nên mang răng chó, Newton lấy chấn tà phương thức đã trừ tai họa cùng tai họa, con dâu của hắn cũng sẽ không tuyệt vọng đến tan nữa. Đối với cái này toàn gia tất cả đều thất vọng, tại trong thức ăn hạ độc độc chết tất cả mọi người, bao quát hắn bảo bối kia tôn tử. Càng làm cho con dâu hắn chết đều bởi vì oán khí quá lớn, biến thành lệ quỷ, ảnh hưởng hắn người một nhà đều chết không sạch sẽ, bị cái kia cố mạnh nhất oán khí chấn ở trong sân, không thể tự nhiên tiêu tán. Hấp thu lão quỷ tinh thần sau đó, Lục Đình Chu ngay sau đó lại căn cứ thứ hai hóa thần vừa rồi bắt được mấy cái khí cụ vị trí, lần lượt tìm được một bát vỡ, đơn gốc chiếc búa, ngay ngắn một cái chỉ gạch xanh, cùng với một cái gối. Nương theo lấy cái kia bốn cái quỷ tiêu thảm thiết, cũng tất cả đều bị ấn tỷ tinh hóa, biến thành thuần khiết nhất năng lượng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lục Đình Chu mở ra cửa. Lạnh tanh trong viện, để ép một tảng đá lớn giếng bên trên, tảng đá thế mà không thấy. Một cái tóc hai bù xù hồng y nữ tử dùng trắng liếu hai tay chống đỡ, đang từ đáy giếng leo ra ngoài nửa người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người nàng đều ướt nhẹp leo ra ngoài cái giếng. Lại là lóe lên. Nàng xuất hiện ở Lục Đình Chu trước mặt, tóc còn ướt lắc tại Lục Đình Chu khuôn mặt bên trên, một đôi trắng bệnh máu ứ động cánh tay, trực tiếp méo vào Lục Đình Chu cổ bên trên. A. Nhưng là trong nháy mắt, bị Lục Đình Chu cổ chỗ hiện lên một cỗ cường đại uy nghiêm, hình như có tiếng hổ gầm, chấn động đêm tối. Lục Đình Chu con mắt chớp chớp, lần nữa khôi phục ánh mắt, cái này mới phát hiện tay của mình chính giơ lên, bóp hướng về phía cổ của mình. Mà cái kia giếng nước thì là phía trên như trước đè nặng một tảng đá lớn. Lại là ảo giác. Khác biệt chính là, Chu gia con dâu đoán khí mạnh, lại có thể ảnh hưởng đến Lục Đình Chu thân thể, để cho chính hắn đi bóp cổ của mình. Trong nháy mắt đó, Lục Đình Chu liền muốn để cho thứ hai phân thần cùng với nàng đấu một trận. Nhưng không nghĩ, cái cổ bên trên đeo cái kia một đôi hổ uy chính mình phát huy, trong nháy mắt đã đem Chu gia con dâu đoán khí dung đi ra ngoài. Hổ uy có thể tránh ma quỷ ma. Lục Đình Chu luồn vào lồng ngực sờ sờ, không nghĩ tới cái kia hổ yêu đầu khớp xương hữu dụng như vậy. Thoát khỏi cái giếng nữ quỷ ảo giác sau đó, ngươi đại thù đã báo, ngươi chết tất cả làm nghỉ, ngươi phải báo thù cũng báo, thậm chí ngay cả đứa trẻ vô tội cũng bị ngươi độc chết. Lục Đình Chu lay động bước chân, bay thẳng đến bên cạnh giếng đi tới, một thù trả một thù đã đến đầu, còn lưu trên thế hại người hại mình, cái này sẽ không tốt. Hắn đi tới bên cạnh giếng, đưa ra năm ngón liền ấn về phía giếng này một bên, nhưng là hoài nghi nữ quỷ oán khí mạnh như vậy, cái này ngay ngắn một cái nước bọt giếng đều là của nàng ký thác vận. Quả nhiên, tại ngón tay hắn đè vào bên cạnh giếng dọc theo một khắc, trong đầu ấn tỷ không gì sánh được sinh động. Ta nguyền rủa tất cả, ta nguyền rủa đời này bên trên mỗi người. A. Cùng lúc đó, từ đáy giếng truyền ra một tiếng không gì sánh được thê lương nữ tử thét chói tai. Lục Đình Chu lần nữa thấy được cái kia nữ quỷ trắng bệnh cánh tay, bắt được ngón tay của hắn, tựa hồ muốn đem hắn kéo vào cái giếng đi. Nàng từ chết một khắc kia trở đi, cũng đã không đơn thuần là cựu thị người nhà họ Chu, mà là cựu thị thế bên trên tất cả mọi người. Oan khí quá lớn, đã nhập ma, Lục thân không nhận, chỉ muốn kéo người đi theo nàng. Lục Đình Chu trong lòng thở dài, cái này muốn lưu cũng không thể lưu. Hắn dù sao không biết cái gì độ hóa cùng siêu độ bản lĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuống, chỉ có thể là ấn tỷ vận chuyển, nữ quỷ tinh thần lấy mắt thường có thể thấy bị Lục Đình Chu hút vào trong cơ thể, hoàn toàn tinh hóa. Lúc này hắn cũng biết nhìn thấy trong đầu ấn tỷ bổ sung năng lượng, tấn mạnh dâng lên. Chỉ cần đáy giếng này Chu gia con dâu tinh thần oán nghiệm, thế mà so Chu gia 5 người cộng lại còn nhiều hơn. Tinh thần dũng mãnh bảo, để cho ấn tỷ biến thành lam sắc. Đặt tới thắp sáng cái kia cái sa trường thương gãy con dấu năng lượng tiêu chuẩn. Nương theo lấy trong đầu răng rắc ấn ký dạn nước tiếng vang lên, từ trong đó đi ra một cái bạch bảo tiểu tướng. Lục Đình Chu nhìn cái này tiểu tướng, trực tiếp ngây ngẩn cả người, Bạch Y Phi tướng, Trần Thứ Tật. Hắn trên sa trường nhận được, dĩ nhiên là Bắc quận vị kia chứ danh Bạch Y Phi tướng thương gãy. Nhớ không lầm, vị này Bạch Y Phi tướng nhưng là đại ung trong quân nhất đẳng thiếu niên tướng quân thiên tài, năm ấy 15 tuổi, liền vào khai khiếu cấp cảnh, càng được gọi là thiếu niên binh tiên. Cho nên, cái này ấn ký, trong đó có hay không có thể cất giấu khai khiếu cấp số công pháp võ kỹ. Chương 39, Thiên hạ bách kích, nắm thương vị quyền. Nhắc tới Bạch Y Phi tướng Trần Thứ Tật, thì không cần không nhắc tới Bắc quận vương Lý Nguyên Anh. Bắc quận vương Lý Nguyên Anh là thế tập vong thê phiên vương, mấy lời nối tiếp nhau hầu tức vẫn không tính là, càng là có được hùng binh, chấn thủ nhất phương. Bởi vì Lý gia năm đó tại hiệp trợ đại ung thái tổ hành tạo thiên hạ thời điểm, được không biết mấy võ học bảo đã chuyển thừa các loại, lại tăng thêm 300 năm tích lũy, vì vậy đang không có bị hiện nay đại ung thiên tử tức bỏ thuộc địa xét nhà trước đó, Lý gia Bắc quận kho vũ khí, mơ hồ cũng có thể xếp hàng bên trên thiên hạ thứ 7 thánh địa tu hành. Có lẽ cũng chính bởi vì Lý gia như vậy cây to đón gió, thâm căn cổ đế, cuối cùng đã tới thế hệ này vị này đại ung thiên tử, thẳng tiếp xuống tay bạc, khuynh thiên hạ chi lực. Phát động tức bỏ thuộc địa chi chiến, cuối cùng lấy Lý gia bị chém đầu cả nhà, văn danh thiên hạ Bắc quận kho vũ khí tất cả đều vào trong triều đình kho là kết cục cáo chung. Việc này liền phát sinh trước đây không lâu khoảng chừng Lục Đình Chu vào đại lý tự thời điểm. Nói đi nói lại thì Bạch Y Phi tướng Trần Thứ Tật, bên ngoài chính là xuất thân từ Bắc quận vương phe xa trường binh tiên, năm ấy 17 tuổi, là được lĩnh binh một vạn, quân công rõ rệt, võ công càng là siêu phàm thoát tục, đã sớm bước chân vào quân nhân chân chính đáng được xưng bên trên đại cao thủ khai khiếu cấp số. Có người nói vị thiếu niên này phi tướng quân là Bắc quận vương Lý Nguyên Anh cháu ngoại trai, cái kia Bắc quận vương một nhà bị tịch thu trảm, cái này phi tướng quân trong quân đội, coi như quân công lại lỗi lạc, cũng khó tránh khỏi trốn không thoát bị Bắc quận vương một nhà liên quan ảnh hưởng, kết quả sợ là. Lục Đình Chu cảm thấy vị này phi tướng quân vận mệnh hơn phân nửa bất hạnh, có chút tiếc nuối thở dài. Không lại suy nghĩ những chuyện này, Lục Đình Chu cảm giác mình nếu như được vị này cái gì võ học, về sau nói không chừng muốn đi thương tiếp, dù sao được hương khói tỉnh. Hô nhất niệm khẽ nhúc nhích, Lục Đình Chu ý thức liền dung nhập trong đầu vị này Bạch Y phi tướng hình tượng trong. Ô trong đầu hình ảnh lúc này biến thành cắt vàng gào thét, sa mạc lớn phong ba bay bổng lên che khuất bầu trời, là hai quân giao chiến tràn diện. Lục Đình Chu hóa thân làm một cái bạch bào tiểu tướng, cầm trong tay trượng nhị hồng thương, chỉ là cánh tay du lên, cái này một cây đại thương liền tăng vọt dựng lên, giữa thiên địa biến hóa ra trăm ngàn đạo xích hồng thương ảnh, bao trùm quân địch mà đi. Thiên hạ bách kích. Trong nháy mắt, Lục Đình Chu liền hiểu, cái kia thương gãy bên trong ẩn chứa chính là Bạch Y phi tướng Trần Khứ Tật một môn thương pháp. Thiên hạ bách kích. Một khi xuất ra, thương mang nổ bắn ra, liên tục kích ra, thật sự là trên đời này uy mạnh nhất, nhất kinh thế hai tục thương pháp. Cái này môn thương pháp tên là Thiên Hạ Thương Pháp, Thiên Hạ Bách Kích là chỉ thương pháp tổng cộng có 100 loại biến hóa, top 50 loại tên là 50 thế, phía sau còn có 30 đánh 20 điểm, chung 100 đánh. Thì triển ra về sau, trăm kích đồng suất, chính là khai khiếu cấp số quân nhân, cũng cây bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ thấy Lục Đình Chu hóa thân Trần Thứ Tật, trên xa trường một trượng nhị hồng thương, giống như cuốn rơi bầu trời một đóa hồng mây, thương mang nổ bắn ra bên trong, trên mũi thương dường như có vô hình một loại huyền dị lực lượng chất chứa. Đó là, chỉ có khai khiếu sau đó mới có thể khám phá ra lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ký ức thế giới vỡ tan. Lục Đình Chu đã đem Thiên Hạ Thương Pháp từng chiêu từng thức, tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nói là Thiên Hạ Thương Pháp, nhưng kỳ thật chính là đem 50 thế 30 đánh 20 điểm ba bộ thương pháp biến hóa, tổng cộng 100 loại biến hóa, tại một thương bên trong đánh ra 100 lần công kích. Trong chớp mắt, ra thương 100 lần, mỗi một lần đều là khác biệt thương thế. Ở nơi này là một người, nhất định chính là 100 người tiểu quân đội trong nháy mắt một chỗ ra tay với một người, thảo nào vừa rồi tại ký ức trong thế giới, Trần Khứ Tật hắn quét ngang vô địch, không có mất quá một hiệp có thể cản hắn đi đường. Là tối trọng yếu, vẫn là mũi thương kia trên khí mang, tựa hồ liền không khí đều cắt vỡ, vậy căn bản không phải nội bình có thể tạo thành, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là bước vào khai khiếu cấp số sau lấy được một loại lực lượng cường đại hơn. Một bộ này, quả thật là khai khiếu cấp võ học. Lục Đình Chu lúc đầu chỉ là mơ màng, không nghĩ tới thực sự được như nguyện thu được một phần giải thưởng lớn. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có bước vào khai khiếu cảnh, tất nhiên không có cách nào xuất ra bộ này thương pháp toàn bộ uy lực, nhưng quyền kinh có vân nắm thương làm quyền, lấy cánh tay làm đồng lấy tay làm nọ, thân người chính là một cây đại thương, cho nên cái này mặc dù là một môn thương pháp, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào ta lấy quyền đưa hắn thi triển ra. Bây giờ trong nhà này bán quỷ cùng lệ quỷ đều đã bị hắn thu phục, bốn bề vắng lặng, đủ để cho hắn có thể ở trong sân thỏa thích thi triển, nhắm mắt hồi ức, lấy chân vì điểm, thắt lưng cơ bắp dùng sức, thân người bỗng nhiên banh trực bắn ra, cánh tay thẳng tắp như là một cây trường thương, quét ngang vung ra. ầm, nắm thương làm quyền. Lục Đình Chu dù sao có lữ tổ trúc cơ kinh nghiệm, nhãn giới gặp thức mang theo, ung dung đã đem thương pháp biến thành quyền pháp, cánh tay thật cao vung lên, ở trong không khí hoặc trọn hoặc đập. Đoàn 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 ầm, không khí lại trong nháy mắt bị hắn liên tục đánh nổ ra ngũ âm thanh như lôi đỉnh tạc thái độ. Ngũ thương thế, Lục Đình Chu kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình nắm thương bị quyền, lần đầu ra tay, liền đánh ra trong nháy mắt ngũ liên đánh hiệu quả. Mặc dù so với Trần Khứ Tật Thiên Hạ bất kích, một kích trăm thương đại thành tiêu chuẩn, kém quá xa. Nhưng hóa thành quyền pháp, một quyền này đánh kích, năm loại thương thế biến hóa chất chứa trong đó, đồng thời kích ra, đồng đẳng cấp căn bản sẽ không có địch thủ. Mặc dù là đêm khuya, nhưng hắn hứng thú cấp trên, cái này một diễn luyện liền không dừng lại được. Thế là, cái này không có một bóng người trong đình viện, khi thì nổ vang xoẹt xẹt xuyên phá không khí tiếng rít, cùng với áo quần hắn phồng lên mang gió tạc thái độ. Người như trường thương, viện như sa trường, đẩy ra hàn khí cùng trần vụ. Khi thì còn kèm theo bán thành thục lưu kình, chân đạp rơi trên mặt đất bên trên, trực tiếp liền xuất hiện từng cái tổ ong hố nhỏ. Mà ở bên ngoài viện, khổ thủ lấy chờ lấy Lục Đình Chu đi ra lưu hổ đám người, chỉ nghe đến cái kia không khí tiếng rít, giống như lệ bị nước nợ thanh âm, tật phong nổi dậy cũng giống như, hù dọa cho bọn họ thẳng lui về phía sau, là cái kia trong sân quỷ đều ló đầu sao. Bọn hắn càng thêm kinh sợ lo lắng, nhất là lưu hổ, hai nghe lấy cái kia trong viện tiếng gió vù vù nổi dậy, sợ là Lục Đình Chu bị yểm căn bản không thể tự thoát ra được. Càng là lo lắng, càng là không dám rời đi. Trong viện động tĩnh, mãi cho đến sau nửa đêm mới bình tĩnh lại. Lục Đình Chu ra một thân đẫm mồ hôi, ngạc nhiên phát hiện mình nhu kình hỏa hậu, lại đi trước bước vào hai thành, đạt tới 10 quyển nhưng đánh ra 7 lần nhu kình hiệu quả. Khoảng cách hoàn toàn nắm giữ nhu kình, còn kém sau cùng một chút xíu, chỉ chờ ngày mai, ta đi Hoài Viễn Phường tìm chân chính nhu kình cao thủ, tới mấy lần sinh tử thực chiến, 3 trong 5 ngày, ổn thỏa bước vào nhu kình, căn bản không phải vấn đề. Giếng nước trong chết qua người, hắn không định dùng cái giếng này, chờ thêm 2 ngày một lần nữa tìm người đánh miệng giếng, liền cũng không có rửa mặt, đơn giản thay đổi y phục vào phòng đi ngủ. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2, ha ha ha, con đường này bên trên rất nhiều nhà ga trống cũng bắt đầu báo sáng. Nương theo lấy thái dương nắng sớm từ mái hiên bên trên rơi. Lục Đình Chu đi ra môn, nhưng là trực tiếp sửng sở cổng, nhìn cách đó không xa Lưu Hổ mấy người, Lưu Sư Minh. Ta cũng không phải không nhận thức võ hầu cửa hàng, còn cần ngươi tới đón ta. Mà 4 cái chịu lấy vành mắt đen người, thì là con mắt vô thần dò xét lấy Lục Đình Chu. Hoàn toàn không còn gì để nói. Một lúc lâu, Lưu Sư Minh cũng họng khàn khàn mà hỏi, ngươi vì sao tinh thần như vậy? Lục Đình Chu rất kỳ quái, nói, ta hôm qua trước buổi tối luyện một chuyến quyền về sau, trực tiếp lên giường, cho nên ngủ rất say, hôm nay rời giường rất tinh thần, có vấn đề gì? Lại là một trận trầm mặc. Tiểu Mã do dự lấy há mồm hỏi, tối hôm qua trong sân tiếng gió, là ngươi đang luyện quyền? Nếu không đâu? Lục Đình Chu hỏi ngược lại. Tiểu Hầu kinh nghi lo sợ mà hỏi, cái kia, trong sân vì đâu? Lục Đình Chu nhìn 4 người này, đại khái dĩ nhiên minh bạch bọn hắn vì sao ở chỗ này, sợ là một đêm trên đều không đi, cho nên có chút ấy nấy, các ngươi không phải là một đêm bên trên không đi đi, kỳ thực trong nhà này đám kia quỷ, tại ta tối hôm qua mới vừa đi vào thời điểm, liền tiện tay đều trừ đi, không nghĩ tới các ngươi lại còn chờ ở bên ngoài, sớm biết liền để cho các ngươi tiến đến nghỉ ngơi. 4 người con mắt trừng lớn. Trừ đi. Một phòng quỷ đều trừ đi. Lưu Sư Minh trên dưới dò xét Lục Đình Chu, chỉ ngươi. Chương 40, đã đến cửa. Mùa mới tới đầu mùa đông, chân chính khí trời rét lạnh còn lâu mới có được đến, vì vậy thái dương sơ thăng, đại địa bên trên còn hiện lên một tầng hàn khí. Tại Lục Đình Chu ra ngoài cửa, nghe trong sân quỷ vật đều bị từ bỏ tin tức này. Chỉ ngươi. Lưu Sư Minh biểu thị không tin. Nhà này trong sân quỷ vật sở dĩ là mối họa, một nguyên nhân là bởi vì đại lý tự hiện tại rất nhiều nhân thủ không biết đang làm một kiện chuyện gì, đang không ra những người không có nhiệm vụ tới xử lý loại này nhà có ma. Mà khó khăn nguyên nhân, dĩ nhiên chính là quỷ vật ký thân đồ vật, thông thường rất khó chuẩn xác tìm được. Cái này một nhà già trẻ, hầu như đều biến thành quỷ, tất cả lớn nhỏ muốn 6-7 món quỷ vật, coi như là chuyên nghiệp đại lý tự cao thủ đến, cũng cần 3 năm ngày thời gian cẩn thận kiểm tra, định vị, mới có thể tìm được tương ứng quỷ vật bản thể, lại đem hủy hoại, lấy đạt được khu ma hiệu quả. Lục Đình Chu lại nói mình một đêm bên trên đã đem nhà tất cả quỷ vật đều tiêu diệt. Cái này quá khó có thể tin. Chính ngươi đi vào thể nghiệm một chút, nhìn một chút có còn hay không âm khí tập kích người cảm giác. Lục Đình Chu không có giải thích thêm cái gì. Cái này nhà có ma trừ quỷ một chuyện, vốn cũng không phải là hắn chuẩn bị làm đại sự tình gì, chỉ là đang tìm nhà trong quá trình, trùng hợp đụng phải như vậy một cái tạo hóa, có thể làm cho hắn hấp thụ tinh thần mà thôi. Hôm nay chân chính chính sự, là muốn để cho thứ hai hóa thần thay thế mình đi trong phường phá quán, khiêu chiến, tăng trưởng thực chiến trải qua, lợi dụng những cái kia quyền quán cao thủ cảm giác các bách, để cho mình hoàn toàn bước vào quyền kình cảnh giới thứ hai. Chỉ có mình cũng hoàn toàn tiến nhập lưu kình, dạng này mới càng có niềm tin ứng đối đón lấy tới tại Hoài Viễn Phường võ hầu cửa hàng thời gian, không cần lo lắng bị hạ độc thủ các loại. Thực sự một điểm hàn khí đều không thể nghiệm được, liền trước kia bên cạnh giếng cũng thế. Lưu Sư Minh mấy người là nửa tin nửa ngờ đến gần Lục Đình Chu trong nhà dạo qua một vòng, liền bên cạnh giếng cũng lấy can đảm dò xét một chút. Bọn hắn nhưng khi ban đầu cái thứ nhất đi vào trong nhà này vì người một nhà này nhặt xác, ngay hôm đó liền cảm nhận được nồng nặc quỷ vật âm khí tập thể, trở về sau mấy người tất cả đều phong hàn bị bệnh. Hiện tại, trong nhà này chỉ bị Lục Đình Chu ở một đêm bên trên, vậy mà cái gì không tưởng hòa không sạch sẽ khí tức cũng bị mất, thậm chí ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện, còn cảm giác có chút ấm áp. Lục sư đệ, ngươi làm như thế nào? Lưu Sư Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Lục Đình Chu cười cười, chỉ nói là một đám đần bị mưu toan hù dọa chính mình, kết quả bại lộ bọn họ bản thể, bị hắn từng cái phá hủy. khẳng định như vậy không có cách nào để cho Lưu Sư Minh mấy người hoàn toàn tin tưởng. Nhưng xem Lục Đình Chu không muốn nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng đều không tốt hỏi lại. Chỉ là Tiểu Mã mấy người, nhìn Lục Đình Chu ánh mắt bên trong nhiều rất nhiều tôn kính cùng kính nể. Nhất là tại mắt thấy qua Lục Đình Chu đánh chết Hoàng Phi Nhân một chuyện sau đó, lại tăng thêm sự tình hôm nay. Bọn hắn tại võ hầu cửa hàng cũng có một năm nửa năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người lợi hại như vậy. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi võ hầu cửa hàng điểm danh làm việc, sau đó tuần đường phố. Lục Đình Chu nói, liền cùng mấy người hướng võ hầu cửa hàng chạy đi, cũng chỉ có hắn một cái tinh thần dồi dào, mấy người khác đều là một bộ bị quỷ hút dương khí hể bại dáng vẻ. Mà Lục Đình Chu mặt ngoài bên trên hôm nay bình thường tại võ hầu cửa hàng điểm danh làm việc tuần đường phố. Kỳ thực, không người nào biết chính là hắn thứ hai phân thần, đã sớm tại trời chưa sáng thời điểm từ trên thân hắn ly khai, tìm được một cái đã sớm xem xét tốt say quỷ võ giả bên trên thân. Nơi nào đó trong ngõ hẻm, một người có mái tóc lôi thôi, toàn thân mùi rượu 30 tuổi trung niên võ giả lão đạo nghiêng ngã đi vào ngõ hẻm đầu này. Sau nửa canh giờ, ngõ hẻm đầu kia lại đi tới một cái khuôn mặt hoàn toàn khác nhau người trẻ tuổi, quần áo chỉnh tề, tóc buộc lên, diện mạo còn 10 phần anh tuấn. Chính là Lục Đình Chu thứ hai hóa thần, hắn đã sớm tại ngày tảng sáng thời điểm nhìn đúng cái này say ngã ở trong ngõ hẻm võ giả, khi đó liền lên thân, hiện tại sở dĩ diện mạo cải biến là bởi vì hắn vừa rồi dẫn theo một đống lớn dịch dung vật ở trong ngõ hẻm tiến hành rồi thay hình đổi dạng. Dịch dung, đây chính là đại lý tự tất thi môn học. Mà Lục Đình Chu thành tích mặc dù không phải tốt nhất, cũng là hơn 30 người thượng đẳng. Mang bên trên cái này trương mặt nạ ra người sau đó, mắt thường căn bản xem không ra bất kỳ cái hở, đổi lại qua y phục sau đó, cả làm tóc, như vậy thì xem như là hắn khống chế cái võ giả này làm chuyện gì, sau đó cũng không có ai tìm được cái võ giả này, sẽ chỉ nhớ kỹ hắn dịch dung sau gương mặt này. Lục Đình Chu tìm tòi cùng với chính mình mặt nạ ra người, nhẹ nhàng tự nói, quen thuộc khuôn mặt đây này. Hắn chế luyện gương mặt này không là người khác, đúng là hắn kiếp trước dáng dấp, trên thế giới này không có ai sẽ nhận thức. Ma phá quán, tựa hồ trả lại được cái dùng tên giả, đồng thời bởi vì có thứ hai hóa thần thường xuyên ra đi làm việc, về sau khả năng sẽ còn bình thường dùng đến dùng tên giả. So với thân thể, về sau cái này trương dịch dung mặt nạ khuôn mặt, càng giống như là mình chân chính bản thể. Tụ lý xanh xà đạm khí to, có giao long sử chạm giao long, ba qua nhạc dương người không thức, lãng ngâm bay qua động đỉnh hồ. Về sau cái thân phận này, đối ngoại cứ gọi Lữ Thuần Dương đi. Hắn kết hợp thứ hai hóa thần đến từ đời này Lữ tổ cơ sở, cho mình an bên trên thế giới kia tên Lữ tổ. Đều là Lữ tổ, hai thế giới Lữ tổ, lại không là cùng một người. Kiếp trước Lữ tổ, chữ Lộc Tân, Hào Thuần Dương, là đạo gia đại chân nhân, Kim Đan phái tổ sư. Đời này Lữ tổ, tên một chữ, viết vọng. Hai người diện mạo tên đều là tuyệt đối người khác nhau. Cho nên cũng không cần phải lo lắng, người khác vừa nghe tên là có thể đưa hắn liên lạc với 500 năm tới người thứ nhất trên thân. Tất cả chuẩn bị xong sau đó, Lục Đình Chu thẳng đến mục tiêu của hôm nay vị trí mà đi. Thời gian đã qua sáng sớm, buổi trưa thái dương treo cao tại Đông Thiên Chi bên trên, rơi xuống hơi hơi ấm áp quang huy. Coi như Hoài Viễn Phường bên trong Tam Đại Quyền Quán một trong Tần Quyền Quán quán chủ Tần Đức đại sư, từ năm đó Tần Lao Thái gia trong tay nhận lấy quyền quán. Sau đó, lại mượn lấy nghĩa tử Tần Phúc làm tới võ hầu cửa hàng nhị bà thủ thế lực, tại Hoài Viễn Phường bên trong trắng trận xa lánh cái khác hai nhà quyền quán. Cái khác hai nhà quyền quán cũng bởi vì Tần Đức phía sau có Tần Phúc cái này võ hầu cửa hàng bối cảnh, không dám cùng hắn chính diện xung đột, cho nên tại võ quán chiêu thu đồ đệ thời điểm, thường xuyên bị Tần Quyền Quán ngang ngược các người. Điều này cũng làm cho tạo cho Tần Quyền Quán tại Hoài Viễn Phường bên trong uy phong danh tiếng, nhất thời có 102. Hôm nay Tần Quyền Quán sáng sớm đã có người mộ danh mà đến, muốn bái sư. Nguyên lai là Hồ công tử, ngươi đây là. Võ Phong coi như Tần Quyền Quán môn hạ vừa mới đột phá đến cương kình mới đệ tử, đang bị quyền quán dựng đứng cọc tiêu, dùng để hấp dẫn người bái sư, nghe được có người muốn bái sư, hắn cái thứ nhất đi ra. Cũng có thể nghĩ đến để cho mình đi ra nhận bái sư người, dù sao phi phú tức quý, bằng không những cái kia bên ngoài môn tạp dịch liền tiếp đãi. Nhưng vẫn như cũng là không nghĩ tới, cái này bái sư người dĩ nhiên là bạn trong phường cái kia lưỡng đại hoàn khố trẻ hư một trong Hồ Hữu Vi. Võ Phong huynh, ngươi đây liền đừng để ý. Ta từ hôm nay lên trí tại học võ. Hồ Hữu Vi tựa hồ là bị cái gì kích thích. Võ Phong chỉ là vừa nghĩ, liền đại khái hiểu. Cái kia Xuân Hương lâu chuyện đã xảy ra, trong vòng một ngày, nhà ai không biết, cùng Hồ Hữu Vi đều là Hoài Viễn Phường lưỡng lớn thiếu niên hư hoàng phi nhân, bị một cái mới nhậm chức võ hầu một quyền đấm chết ở tại ký viện. Cái này Hồ Hữu Vi là chính mắt thấy, hiển nhiên là bị kích thích, muốn học điểm võ lực bản thân, sợ một ngày kia mình cũng bị đánh chết. Bái sư đương nhiên không thành vấn đề. Võ Phong trước mắt nói, chỉ là gia sư thu đồ đệ có ba cái tiêu chuẩn, một cái thân truyền, một cái nội môn, một cái thì là học đồ, ba loại cấp bậc, thầy đồ vật không giống nhau, lễ bái sư đương nhiên cũng bất đồng. Vừa nhìn là loại này phú gia công tử muốn tới học quyền, hắn đương nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế giúp sư phụ hung hăng xảo trá một khoản, nếu không thật xin lỗi sư phụ cùng Hồ Hữu Vi tài sản, bao nhiêu tiền ta đều xuất nổi, hôm nay cố ý dẫn theo hậu lễ bái sư, mời Tần đại sư đi ra là được. Hồ Hữu Vi để cho hạ nhân bạch trần sau lưng cái hộp, dĩ nhiên là chỉnh tề gõ xong ngũ căn vàng tỏi, một cây 10 lượng, năm cái chính là 50 lượng. Võ Phong con mắt lập tức liền sáng, Hồ sư đệ chờ, vi huynh cái này phải ngươi mời sư phụ đi ra. Đang khi nói chuyện, hắn bắt chuyện những người khác, nhanh lên dọn xong bát trà các loại. 50 lượng vàng, thật là một chó nhà giàu. Nhớ hắn trước đây bái sư thời điểm, tối đa cũng liền là đã ra 30 lượng bạc trắng mà thôi. Quả nhiên, khi hắn đem tin tức này đưa đến nội đường sau đó, Tân Đức đại sư chòm râu run một cái. Sáng sớm, vị này lao quyền sư còn mặc một bộ màu trắng luyện công bào, đang ở trong sân thúc vân thủ, vừa nghe là bản phường nổi danh quần áo lụa là đệ tử muốn bái sư học quyền. Tân Đức vừa nghe chính là cười nhạt, cái này Hồ Hữu Vi ăn chơi đàng điếm 7-8 năm, thân thể đã sớm thua thiệt, làm sao cũng không khả năng luyện ra thứ gì. Nhưng hắn ngược lại nghe được 50 lượng vàng. Ai có thể ghét bỏ tiền đưa tới cửa đâu? Hắn từ cha giả tay bên trên kế thừa quyền quán, lại mượn từ con nuôi thế, càng không ngừng tuyển nhận đệ tử, không phải là vì tại sinh thời, vì Tần gia đánh xuống một phần thật dày gia nghiệp. Như đồ hắn cái này một cái xú luyện võ, tại An Thành cũng có thể hình thành một cái gia tộc thế lực. Một đám con nuôi làm sao vậy, như cũng họ Hàn Tần, vậy thì đại biểu chính mình chuyển xuống. Để cho hắn đi phòng chính, mở thượng tổ sư ra tượng, gọi tới tất cả đệ tử, ta hôm nay liền thu cái này Hồ Hữu Vi làm cái thứ 12 thân truyền đệ tử. Sư phụ, yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, các sư minh đệ ngoại trừ Tần Nhị Ca, tất cả lớn nhỏ hơn 50 người, hiện tại cũng ở chính giữa đường nơi đó chờ lấy ngài đi qua đây. Tân Đức vừa nghe gật đầu, sẽ làm chuyện. Một bước ly khai tại chỗ, hướng phòng chính mà đi, Võ Phong bản trước tiên theo phía sau, nhưng khỏe mắt đảo qua vừa rồi Tân Đức đứng yên nền đá bản nơi đó, thế mà để lại một cái rõ ràng vết chân. Hắn hữu lưỡi kính nể. Đây chính là sư phụ cảnh giới sao? Nhu Kình đã luyện đến cảnh giới đỉnh cao, chỉ muốn đứng ở nơi đó, kinh lực một phát, vô thanh vô tức ở giữa, dưới chân tảng đá sẽ bị chấn thành bụi phấn, mà không có chấn vỡ cả khối sàn nhà, chỉ có một cái vết chân, thì càng thêm nói rõ sư phụ kinh lực khống chế đến rồi cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Sư phụ sẽ không phải sinh thời, có thể bước vào nội kình cuối cùng cái kia trọng cảnh giới đi. Nghĩ như vậy, hắn đã theo Tần Đức đi tới phòng chính. Ô ép một chút chừng 50 người, chỉnh tề đứng ở nơi đó, nhìn thấy chòm râu trắng đoán, thân thể nhưng không có câu lũ Tần Đức đi tới, chỉnh tề bái kiến hét lớn, sư phụ sớm. Tần Đức gật đầu, trực tiếp ngồi ở phòng chính chủ vị bên trên, nhìn về phía đứng ở nơi đó Hồ Hữu Vi, cũng không nói lời nói. Hồ Hữu Vi một cái ngây người, lúc này phản ứng kịp, đây là nên chính mình quỳ xuống bái sư. Không ngờ, ngay tại hắn vừa muốn quỳ xuống thời khắc, ầm. Một tiếng nổ vang từ cổng truyền đến, chỉ thấy là Tần Quyền Quán tấm kia đại môn bị người một cước đá văng, đi tới một cái nhìn tuổi còn trẻ, lại chắp tay sau lưng phía sau, nhất phái không coi ai ra gì dáng vẻ thanh niên. Không đợi một đám Tần Quyền Quán đệ tử thịnh nộ quát hỏi người nào, tại hạ. Thanh niên song tay vắt chéo sau lưng, nhìn quanh trước mắt tất cả lớn nhỏ Tần Quyền Quán người, cuối cùng rơi vào chủ tọa bên trên Tân Đức, khí chất đường hoàng, đến đây. So quyền. Chương 41, lời thừa quá nhiều, tiếp quyền. Tần gia quyền trong quán, 5-6 chục người đồng loạt ánh mắt nhìn về phía đá môn tiến vào thanh niên. Đến đây so quyền. Nói thông tục một chút, chính là tới đập phá quán, mở quyền quán, luôn là tránh không được loại chuyện như vậy. Nhưng là Tần Quyền Quán là địa phương nào, từ bọn hắn nhị sư Minh Tần Phúc làm tới võ hầu cửa hàng nhị bà thủ sau đó, liền không còn có ai dám tới nơi này tìm nếm mùi đau khổ. Người thanh niên này, an hùng tâm báo tự can đảm. Ngồi tại chủ vị Tần Đức thâm trầm một đôi mắt, không biết ơn tự. Gan to bằng trời tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, dám đến so quyền, vậy liền để ngươi lăn lộn đi ra ngoài. Căn bản cũng không cần Tần Đức xuất thủ, Võ Phong coi như gần nhất mới vừa đột phá cương kình đệ tử, chính là đắc ý vô cùng, ham hở thời điểm. Hét lớn một tiếng phía dưới, người hắn đã dậm chân xông ra 7-8 bước, bóp quyền liền hướng phía thanh niên bộ mặt đánh tới. Một quyền này khí thế không thể bảo là không mạnh, nếu như người thường trước mặt, trực tiếp liền có thể bị đấm ra một quyền một trượng có hơn, tại chỗ chết ngất. Nhưng thanh niên nhưng là con mắt cũng không có nháy một chút, con mắt nhìn chằm chằm vào chủ vị Tần Đức. Hô. Đối mặt Võ Phong một quyền oanh tới được động tác, hắn chân nhỏ bắp thịt của mềm nhũn một căng, vô hình ở giữa, thân thể liền điện tiệm dậm chân đi qua, dễ như trở bàn tay nghiêng đầu tránh thoát Võ Phong một quyền sau. Đồng thời cả người đã dán vào Võ Phong trước mặt, nương theo lấy đạp chân xuống, bả vai một chen khẽ nghiêng, một cú khai sơn tình thế trực tiếp liền đem Võ Phong đụng bay ra ngoài. Bành. Võ Phong một quyền thất bại liền quá sợ hãi, sau đó bị như thế va chạm, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cảm giác thật giống như bị một cái giá tượng lay động chân đụng vào trên thân. Lực lượng cùng bạo bịch một cái đem hắn đụng bay đến phòng chính lối thoát mặt, miệng nôn máu tươi, không dùng cởi ra y phục đều biết mình nửa người toàn bộ máu ứ động phủ thủng. Trong chớp nhoáng này, Tân Quyền Quán bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Vừa đối mặt, là có thể đem cương kình cấp số Võ Phong sư minh xô ra ngoài một trượng, người đến thật không ngờ mạnh. Thanh niên chính là chiếm cứ thân thể người khác lục đỉnh chu. Võ sư minh, bọn hắn biến sắc sau đó, đầu tiên là quan tâm nhìn sang, chợt toàn bộ đều thần sắc nộ ngoan nhìn về phía Lục Đình Chu. Mà Lục Đình Chu giống như căn bản không có đem những người khác căm tức ánh mắt không coi vào đâu, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tân Đức, nhặt cười hỏi, "Ta là tới so quyền, không phải tới người khi dễ, biết đánh nhau nhất đứng ra." Tân Quyền Quán mọi người nghe vậy, nghe thế loại của ngôn, càng là phẫn nộ, tất cả đều dậm chân về phía trước, liền muốn một loạt mà bên trên đồng dạng. Người đến tính cách quá lộ liễu. Kỳ thực, đây là Lục Đình Chu cố ý gây nên, hắn chính là muốn để cho mình biểu hiện đường hoàng cùng tương thế, xông ra cùng mình nguyên thân không giống nhau tính cách, về sau mới sẽ không có người hoài nghi gì. Mắt thấy lấy Tần Quyền Quán người bị hắn mở miệng tương kích, liền muốn một loạt mà bên trên. Lục Đình Chu lại không sợ chút nào, ánh mắt nhìn quét những thứ này tất cả mọi người, hắn bây giờ chờ đồng ý với đến gần vô hạn nhu kình biên mãn cảnh giới, nếu như mười mấy cái cương kình một chỗ đi lên, hắn không phải là đối thủ, nhưng cái này Tần Quyền Quán nào có nhiều cao thủ như vậy. Chính là người nhiều hơn nữa, hắn cũng không sợ. Áp lực càng lớn, hắn càng thích, đây chính là mục đích. Bất quá, hắn cảm thấy loại chuyện như vậy không quá sẽ phát sinh, bởi vì cái kia Tần Đức coi như có ngu đi nữa, cũng không trở thành nhìn mình nhiều như vậy phổ thông đệ tử đi lên chịu đòn, tác dụng gì không được không nói, đến lúc đó chuyển đi, hắn Tần Quyền Quán tất cả mọi người đồng thời bên trên, còn ngược lại bị từng cái đánh bay, càng khó xem. Đều an tĩnh. Quả nhiên, cùng Lục Đình Chu suy đoán, Châu ngồi bên trên Tần Đức trầm giọng mở miệng, thong thả đứng lên. Nghe được lời của sư phụ, Tần Quyền Quán các đệ tử cũng đều theo bản năng không còn dám đi phía trước, kỳ thực bọn hắn cũng là không có cô dũng, không có có mấy người thực sự dám cái thứ nhất đi lên, dù sao mới đột phá võ phong ví dụ tại trước mặt bày, ai cũng biết người thường không thể nào là thanh niên này đối thủ. Là lấy nghe được sư phụ mở miệng sau đó, những thứ này đệ tử lập tức hóa thành chờ mong. Sư phụ hung hăng giáo huấn người này, để cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trên đất võ phong nghe răng trợn mắt mở miệng, hắn bị những người khác đỡ đứng lên, thế nhưng một nửa người đều tan thành từng mảnh, bị va chạm mà thôi, hắn là được bộ dáng này, vô cùng phẫn nộ. Chỉ có thể trông cậy vào sư phụ cho chính mình hết giận. Dù sao cái này Tần Quyền trong quán, mặc dù cũng có mấy người sư minh luyện được cương kình, nhưng bên trong quán cao thủ, vẫn luôn là chỉ có bọn hắn sư phụ cùng Tần Phúc Nhị ca hai người mà thôi. Tần Phúc Nhị ca tại võ hầu cửa hàng, hiện tại không thể có thể đứng ra, chỉ có thể là sư phụ tự thân xuất mã. Hắn thấy, thanh niên này một thân cương mãnh kình lực lợi hại khủng bố, nhưng chỉ cần mình sư phụ ra ngựa, căn bản không có khả năng để cho hắn có phách lối tiền vốn. Vừa rồi tại hậu viện nhìn thấy cái dấu chân kia, chính là hắn tin nhầm sư phụ nguyên nhân. Tần Đức hai tay phía sau, đi tới Lục Đỉnh Chu trước mặt bá trượng khoảng cách. Hắn mặc dù người đã già thấp ít một chút, nhưng lúc này lại như là nhìn tiểu hài tử đồng dạng dò xét Lục Đỉnh Chu, thản nhiên nói: "Tiểu bối, ngươi đánh bại đồ đệ của ta một cái kia, kinh lực sắc cương mạnh bá đạo, nhìn ngươi xuất thủ tư thế, lại có sơ hở rất lớn, thật muốn cùng lão phu so quyền, ngươi kẽ hở sẽ trở thành ngươi nhược điểm chí mạng." Hắn nói lời nói chậm ung dung, tư thế có một chút như là lão sư chỉ điểm học sinh thái độ, thần tình ung dung, trong thanh âm khí mạnh mẽ, lập tức cho người một cổ cường đại chí khôn cảm giác. Lão bài cao thủ giao thủ trước đó, thường thường sẽ trước lấy khí thế để người, tan rã đối phương tâm linh, dạng này tại thời điểm xuất thủ, đối phương sẽ có áp lực tâm lý, cứ thế xuất hiện đủ loại cái hở. Tân Đức lúc đầu coi như Hoài Viễn Vương nhất đại võ quán quán chủ, loại này so quyền, bình thường là sẽ không đích thân kết quả, có dạy dỗ đồ đệ thế thân, nhưng võ phong vừa đối mặt đã bị Lục Đỉnh Chu chống bay ra ngoài, loại thực lực này, coi như hắn những thứ khác cương kình đồ đệ bên trên, cũng không có bất kỳ tác dụng. Câm miệng. Lục Đỉnh Chu nhưng là đoạn quát một tiếng, cái này một cái hấp khí lồng ngực chống phục phía dưới, người đã gân cốt tê động, hai chân chân sau cùng phát lực, một cái phách quyền khai sơn xoay xuống hướng về phía Tân Đức, bá đạo tuyệt luân. Lời thừa quá nhiều, tiếp quyền. Cái này một cái phách quyền, dùng là Long Hổ đại thiểm khí bên trong hình hổ phách thế, so ngoại giới loại kia phổ thông hình hổ càng uy mãnh gấp mấy lần, vừa ra tay liền đại khí bằng bạc, không có bất kỳ ẩn dấu thực lực ý tưởng. Hả? Tân Đức vốn định trước dùng ngôn ngữ áp chế tan giã Lục Đỉnh Chu trong lòng, đây là hắn xuất thủ thủ pháp thường dùng, chăm dùng không ngại, lại không nghĩ rằng Lục Đỉnh Chu căn bản không ăn chính mình một bộ này, dữ dội dị thường liền phách quyền tới. Tiểu tử. Tân Đức hơi giận, thường xài chiêu số bị cắt đứt, đã là Lục Đỉnh Chu một quyền bổ về phía cổ. Nhưng hắn rốt cuộc có uy tín nhu kình cao thủ, mặc dù bị Lục Đỉnh Chu giành trước đánh khuôn mặt, nhưng chỉ là trong lòng tức giận, hành động không có nửa điểm chậm chạp, dưới chân gật liên tục, liền tốt giống như rút lui tới mạ đồng dạng. Tuy là rút lui, mỗi một bước đều vững vô cùng, tránh thoát Lục Đỉnh Chu quyền phong về sau, chân sau một thước lượng, lần nữa nhào tới trước, Tần Đức lánh khốc khuôn mặt nổi lên hiện sắc ý, dựa theo đại ung luật, dám đến phá quán, chính là tìm việc, hắn đánh chết đều chiếm lý. Cái này vừa lui vừa vào ở giữa, Tần Đức đơn giản hóa giải Lục Đỉnh Chu thế tiến công không tính, cả người từ thấp bé lao đầu giống như biến thành một đầu bạo khởi lao sư tử. Hai cái đệm bước sau đó, năm ngón móng tay sắc bén chụp tới Lục Đỉnh Chu lồng ngực. Một chiêu này tính lực hùng hậu bên trong, lại mang khủng bố 10 phần âm ngoan sắc bén khí tức. Lục Đỉnh Chu từ Tân Đức giữa ngón tay vậy mà không nhìn thấy xé rách không khí khí lưu, điều này đại biểu kình lực tất cả đều nội liễm ở tại đầu ngón tay bên trên, là sắc bén âm tổn lục kình, chỉ cần tiếp xúc được làn da bên trên, lập tức là có thể đánh vào nội tạng của chính mình. Đây chính là Lục Đỉnh Chu cần trong thực chiến uy hiếp. Chương 42, lưu lại tính danh. Tân Đức như lão như sư tử khí thế đánh đá chôn hoa, một chảo phía dưới, không khí không động. Nhưng là âm ngoan nhu kình chất chứa trong đó, một khi chọc chúng, chính là mở ngược bể bụng, tràn xuyên bụng nát vụn kết cục. Hô, Lục Đỉnh Chu mí mắt nhỏ bé nhảy, không thể không phòng một chiêu này, lập tức đem hổ phách biến động, như điện chớp năm ngón vung lên đè xuống trước ngực, đụng hướng về phía Tần Đức ứng chảo cổ tay. Người ở bên ngoài nhìn lại, thật giống như Tần Đức một chảo tới, vừa vặn muốn bắt vào Lục Đỉnh Chu lồng ngực, nhưng bị ngang trời hạ xuống bàn tay hung hăng kềm ở không thể tiến thêm đồng đạo. Ầm. Nhưng mắt thấy hai bàn tay liền muốn đụng nhau, Tần Đức mắt lao chớp lên, cánh tay giống như rắn độc, đống nhiên giơ lên dựng lên, biến chiêu đâm về Lục Đỉnh Chu hai con mắt. Thoáng chốc, Lục Đỉnh Chu chỉ cảm thấy khí lưu khoan mà đến, hơi hơi lên men, nhưng hắn thân thể nhưng không có lui ra phía sau, mà là một tay đè nén xuống án binh thế, nhanh chóng biến thành thác thác thước, dự hướng về phía Tần Đức ngón tay. Lần này nắm đi qua, năm ngón như câu, nhưng là chạy thẳng tới Tần Đức cánh tay nội chắc lớn gần mà đi, vào một cái thật về sau, có thể trực tiếp bổ xuyên huyết đục đem gân xanh kéo ra. Chỗ này biến chiêu hạ xuống, Lục Đỉnh Chu thủy trùng không chút hoang mang, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, vậy mà cho Tần Đức một loại tông sư khí độ. Tần Đức kinh hãi, thật là tinh diệu chiêu thức, con thỏ nhỏ chết bầm này đến cùng lai lịch ra sao? Hắn không dám đi đảo Lục Đỉnh Chu mắt, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, đối mặt Lục Đỉnh Chu thắt thắt thế, cánh tay co lại hồi thành quỷ tay, cước bộ hổ đạp về trước, mang theo toàn thân kinh lực giống như châm tụ ở quỷ trỏ, đập về phía Lục Đỉnh Chu lòng bàn tay. Ầm. Bàn tay quỷ tay giao tiếp trong tích tắc, Tần Đức cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cương mãnh kinh lực anh kích tới, nhưng hắn vẫn an tâm, quả nhiên tiểu tử này chỉ là cương kinh không biết vì sao mạnh kinh khủng, còn không, có chuyện mới vừa bị nhu, cái này tiểu không khả năng thắng được hắn. Mặt khác, hắn bị chính mình miên nhu ám kình đánh vào bàn tay, trong nháy mắt là có thể phế đi tiểu tử này một tay. T. Lục Đỉnh Chu đụng bên trên đối phương sau đó, lòng bàn tay nơi đó trực tiếp như là 1000 cây kim châm tiến đến. Đây là kinh lực, chiêu thức không hóa giải được, chỉ có thể lấy đồng dạng kinh lực đối kháng. Hắn lúc này bắp thịt toàn thân căng thẳng buông lỏng, cái kia vốn là nắm giữ bảy thành bản long kình, vào giờ khắc này gặp phải kích thích, từ linh hồn mang theo thân thể, để cho trên cánh tay bắp thịt và lớn gần như điện chớp nhảy lên kịch liệt, vậy mà đem không gì sánh được cương mãnh phục hộ kinh lực, đột nhiên biến thành bản long kình lực. Chân nhân bản long kình, long hình bị bản, là bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm chân lý. Cái này một cái biến hóa, để cho Lục Đỉnh Chu năm ngón từ thác thác thức, biến thành long trảo, tự thân nhu kình kích phát, tách ra tần đức kình lực không nói, tiện đà trực tiếp chộp tới tần đức kết hậu. Cái gì? Tiểu tử này cũng là nhu kình? Vừa rồi lại giấu rốt. Tần đức biến sắc, nhìn thấy Lục Đỉnh Chu một trong một chớp mắt, không chỉ có bàn tay không có bị chính mình nhu kình đâm thủng đổ máu, ngược lại tốt giống như một đầu lớn rắn đại long hướng chính mình lộ ra răng nanh, muốn cắn xuyên cổ của mình. Tốt. Điện tiệm một khắc, tần đức lập tức nghĩ tới đáp án, tiện đà tức giận, dám bắt lão phu coi là soát thái độ luyện công đối tượng, lớn mật. Đối với phương rõ ràng cũng coi nhu kình, nhưng là không còn thuần thục, rõ ràng muốn lợi dụng luận võ bên trong giao thủ, một lần lại một lần đổi mới kinh lực của chính mình, cho đến hoàn toàn nắm giữ. Dưới cơn nóng giận, tân đức nhu kình chấn động, hai tay cùng ra, ngạnh hám hướng về phía Lục Đỉnh Chu. Là tạ. Điện tiềm ở giữa, hắn một tay chấn động tại Lục Đỉnh Chu long trảo bên trên, lập tức cũng biết đối phương nhu kình cảnh giới không bằng chính mình, tiện đà liền chuẩn bị lấy kinh lực của chính mình đè người. Nhưng không ngờ Lục Đỉnh Chu cũng không ngạnh hám, cánh tay giống như rắn, chẳng qua là cho tân đức một cái đụng chạm, liền du bên trên bờ vai của hắn, đâm về nơi đó. Đó là vai các đốt ngón tay, bắt lại sau chính là tháo cánh tay kết quả. Lại là không gì sánh được tinh diệu biến chiêu. Người này rốt cuộc là cái nào nhất phái thiên tài trẻ tuổi? Tân Đức triệt điệu biến sắc, Lục Đỉnh Chu chiêu thức tất cả đều quá tinh diệu, hắn mặc dù công lực thuần hậu, nhưng đối phương chiêu thức tinh diệu, hoàn toàn nghiền ép chính mình. Hắn trên chiêu thức rơi vào hạ phòng, không dám bị Lục Đỉnh Chu chọc trúng, liền dưới chân một điểm, người rất nhanh rút khỏi ba bước khoảng cách, muốn một lần nữa biến chiêu. Nhưng không ngờ, hắn cái này vừa lui, Lục Đỉnh Chu long hình trảo mặc dù thất bại, nhưng là con mắt nhanh chóng híp một cái. Dưới chân giẫm một cái, người tựa như một cây đại thương, lấy tay cánh tay vì tiêm, đâm hướng tần đức lồng ngực. Một màn này, cực kỳ giống một cái sa trường bên trên lượn tướng. Cầm thương ỉ vào ngựa, một thương một người, đạp đạp liên doanh, khí thế uy mạnh đến rồi rối tinh rối mù. Chính là Trần Thứ Tật Thiên Hạ Thương. Không tốt. Tần Đức chỉ thấy trước mặt cánh tay như là một cây trường thương đâm đến, chấn động không khí, mang theo không khí gào thét đâm thủng màng nhĩ của hắn, quá sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay như lao đổ ngang về phía trước. Đối mặt trường thương đâm lúc tới, biện pháp tốt nhất chính là hoành đao phía trước, đón đầu đao nhức chém tới. Thì nhìn ai hơn cứng rắn. Ken, nhưng không nghĩ, vừa mới cái tiếp xúc, hắn mới tới cùng cảm thụ được Lục Đỉnh Chu cánh tay bên trên bộ phát kinh lực, tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay giống như là cái gì đều không ngăn trở, thay vào đó là thấy hoa mắt. Là Lục Đỉnh Chu quyền phong như là một cây trường thương, nhanh như điện chớp xuyên qua hắn đón đỡ. Đoàng 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 đoàng. Một hơi thở liền đánh ra bốn quyền đi ra ngoài, tất cả đều khắc ở tần đức trên thân. Thiên hạ thương đại thành tiêu chuẩn, là thiên hạ bách kích, Lục Đỉnh Chu không có đến một thương trăm kích cấp độ, càng là liền trước mặt nhất 50 thế đều không đạt được, nhưng hắn chỉ là trong nháy mắt đánh ra năm thế, liền hoàn toàn phá giải tần đức thiết môn xuyên. Một quyền bị ngăn trở, phía sau còn có theo sát bốn quyền, toàn bộ đều rơi vào tần đức trên thân. Trong chốc lát, ầm. Tần đức bị liên tiếp bốn quyền anh bên trong, cước bộ lảo đảo, lui ra 7-8 bước về sau, cũng không nhịn được nữa quỳ một chân bên trên, khóe miệng tràn máu. Sư phụ. Trong nháy mắt, tần quyền quán bên trong tất cả mọi người quá sợ hãi. Từ hai người bắt đầu giao thủ trong tích tắc, thông thường quyền quán đệ tử, căn bản là thấy không rõ lắm hai người chiêu thức động tác, thường thường là một trong một chớp mắt, hai người cũng đã biến chiêu, đụng chạm 3-4 lần. Ở trong mắt bọn hắn, Lục Đỉnh Chu cùng bọn họ sư phụ giao thủ, cũng chính là không đến 3-4 cái hô hấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn sư phụ vừa mới chuẩn bị nói lời nói, đã bị thanh niên kia hất đoạn, sau đó chủ động xuất kích. Bọn hắn sư phụ hoàn thủ, có mấy lần cơ hội đều muốn nặn ra thanh niên kia mệnh môn, hầu như muốn gặp mạng người, nhưng không nghĩ tới bị thanh niên kia từng cái phản giải. Cuối cùng thậm chí bước cho bọn họ sư phụ chủ động lui ra phía sau mấy bước. Ngay sau đó, thanh niên kia hổ đạp mấy bước tiến lên, thân như trường thương, căn bản không có cho bọn hắn sư phụ thở dốc đánh trả cơ hội, trực tiếp đưa bọn họ sư phụ chọn bay ra ngoài, nửa quỳ trên thổ huyết. Sư phụ, vậy mà bị đánh bại. Võ quán tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà lúc đầu đang mong đợi sư phụ có thể cho mình báo thù võ phong, lúc này càng là trợn mắt hốt mồm, chấn động không gì sánh nổi. Cái kia bái sư Hồ Hữu Vi, càng là toàn bộ hành trình ngây ngốc mắt thấy tất cả. Hắn chính là chuyên môn hướng về phía tần quyền quán cái này bản vương đệ nhất võ quán danh tiếng tới, không nghĩ tới còn chưa tới cùng bái sư dập đầu đâu, sư phụ đã bị một cái xa lạ thanh niên đánh hộc máu. Trong viện, bị một đám đệ tử đỡ lên tân đức, nhìn đánh bại chính mình phía sau thanh niên, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, liền muốn xoay người lý khai. Đứng lại, tân đức đột nhiên gầm nhẹ, lưu lại tính danh. Hắn khó có thể tiếp thu chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại, vẫn là ngay trước toàn bộ võ quán đồ đệ trước mặt, nửa đời sau cơ hội là không có mặt, mà đánh bại chính mình người, vậy mà liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện muốn đi, liền tên đều không định lưu lại. Nghe được tần đức thanh âm, Lục Đỉnh Chu bóng lưng không có có ảnh hưởng, tiếp tục ly khai. Lữ Thuần Dương, nhưng lưu lại tên đã sớm suy nghĩ xong, mà trông lấy Lục Đỉnh Chu rời đi bóng lưng, tần đức nhìn không có một cái võ quán đệ tử dám lên ngăn trở dáng vẻ, càng là rất thù hận không gì sánh được. Mặc dù hắn cũng biết có thể đánh bại chính mình người, chính mình sở hữu đệ tử đều bên trên, cũng không để lại đối phương, nhưng liền cái dạng này làm cho đối phương đi. Không gian nửa ngày, tần quyền quán chủ bị cái tên này gọi Lữ Thuần Dương thanh niên đánh bại tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ phường. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào không thể chịu đựng hậu quả, Lục Đình Trúc như cũng là không người dám cản đi nhanh ly khai. Cuối cùng, Tân Đức chỉ đối với các đệ tử cắn răng nghiến lợi nói một câu, đi nhanh tìm Tân Phúc. Chỉ cần có thể tại tin tức không có triệt địa truyền ra trước đó, để cho đồ đệ mình Tân Phúc giúp mình tìm về Tần Quyền Quán mặt mũi, nhiều lắm là tính hắn người quán chủ này thất bại, nhưng Tần Quyền Quán còn có thể tiếp tục mở tiếp. Tân Phúc là mình nửa đứa con trai, đã bị mình coi như là thích hợp nhất người nối nghiệp. Hắn nhất định phải vì Quyền Quán lưu lại mặt mũi. Nếu không, hắn kế thừa nhiều lắm là một cái danh khí xuống dốc không phanh phá tòa nhà, sẽ không có nữa bao nhiêu người mộ danh tới học quyền. Chương 43, Phương Thị tin đồn tốc độ. Văn đỉnh lâu bên trong, võ hầu trưởng Thạch Khôi cùng Tân Phúc, Tống trưởng Minh đám người dự thính mà ngồi, đối mặt thì là hai người mặc ăn mặc trung nhân. Bọn hắn đối với Thạch Khôi mời rượu, Thạch đại nhân, qua một thời gian ngắn chúng ta trong bang huynh đệ muốn tại Hoài Viễn Phường nghỉ chân một chút, cũng xin Thạch đại nhân giàn xếp. Thạch Khôi chén rượu không động, cười nhạt nói, các ngươi buôn bán là mất đầu, phải gánh vác nhiều đại phong hiểm, người ta đều biết. Hai người cười nói, nhiều năm như vậy không đều như thế tới rồi, Thạch đại nhân yên tâm, chúng ta coi như chuyện xảy ra, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngài, chỉ cần ngài đang phối hợp tuần tra thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay đây chỉ là một điểm kinh ý, sau đó còn có quy củ cung phụng bên trên. Không dám. Tại hai người đầy uống rượu trong ly sau đó, Thạch Khôi mới nhàn nhạt bưng chén rượu lên, ứng một chút. Cái kia minh đệ chúng ta liền cáo tử. Hai người cũng không có động cơm nước, chỉ là uống hai chén rượu, để lại một cái hồng dương gỗ, ôn quyền xin cáo lui. Thạch Khôi cũng không nói gì lời nói. Tống Trường Minh ở một bên liếc một cái món kia hồng dương gỗ, nếu như không có đoán sai, cái kia trong dương là 50 lượng hoàng kim, đối phương hai người theo chân bọn họ ba huynh đệ cũng là quen biết đã lâu. Hắn đi qua mở ra xem, hít một hơi dài. Dĩ nhiên là so với hắn đoán chừng nhiều gấp đôi. Đại ca, cái này, lần này bọn buôn lậu muối này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn lần này mang đến vài lần muối lậu? Tống Trường Minh mở miệng hỏi. Thạch Khôi liếc mắt một cái, uống vào rượu trong ly, nói, 100 lượng vàng, ta ngược lại là tò mò bọn hắn lần này chở bao nhiêu hàng tiền đến. Tống Trường Minh con mắt lóe lên một cái, hơi hơi chiếu sáng, thử dò xét nói, đại ca, chúng ta có muốn hay không? Thạch Khôi chỉ là liếc mắt một cái này mãng phu, cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn nhắm mắt nói, nhìn chằm chằm bọn hắn chính là, nếu là thật rất nhiều, vậy ta lại đảm bảo bọn hắn, chính là cho chính mình lấy tội, mặt khác, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường, cái kia ngược lại là công. Muốn lo lắng chính là đám người này đều là bỏ mạng. Nói đến đây, hắn mở mắt, tựa hồ nghĩ tới lấy cái gì người đi làm chuyện này, đơn giản là một hòn đá ném hai chim. Tân Phúc trong nháy mắt liền hiểu Thạch Khôi tâm tư, nói, nếu như bọn hắn đổ vật rất nhiều, chúng ta khẳng định không thể gánh quá lớn phiêu lưu, có thể cho cái kia họ Lục tiểu tử đi thăm dò, sau đó nhân cơ hội lại. Thạch Khôi nói, trước đợi Hoàng lao ra bên kia kết quả đi, hắn nếu thành công, căn bản là không tới phiên chúng ta bắt cái chiêu này đối phó tiểu tử kia, đối phó tiểu tử kia, chúng ta thiếu chủ động xuất thủ, liền giảm rất nhiều phiêu lưu. Vừa lúc đó, bên ngoài chuyển đến thanh âm vội vàng. Tần sư minh, chúng ta võ quán bị người đá, sư phụ đại bại, để ngươi nhanh lên một chút đi. Cái gì? Tần Phúc thân thể thẳng tắp đứng lên, kinh sợ không thôi, người nào làm? Cũng dám đá hắn Tần ra võ quán, không biết Tần Quyền Quán phía sau là hắn bị này trong phường võ hầu làm chỗ dựa sao? Mà Thạch Khôi cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, Tần Đức lao ra đại bại. Coi như bản phường võ hầu trưởng, Thạch Khôi tự nhiên đối với trong phường rất nhiều cao thủ nội tình rõ ràng sáng tỏ, huống chi Tần Đức vẫn là Tần Phúc nghĩa phụ. Mặc dù Tần Đức tuổi tác đã cao, nhưng dù sao cũng là nhu kình cấp số lao quyền sư, với hắn cùng một cảnh giới. Là một cái chưa từng tại trong phường thấy qua xa lạ thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ 18-19, để lại tên, gọi Lữ Thuần Dương. 18-19 tuổi thanh niên. Nghe được đại bại Tân Đức lại còn là một cái 18-19 tuổi thanh niên, Thạch Khôi càng thêm khiếp sợ. Hoài Viễn Phường trong lúc nào có như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ? Đây là từ nơi nào nhô ra? Mà Tân Phúc lại căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, Quyền Quán bị đá, nghĩa phụ đại bại, hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý bị gì, cả giận nói, ta lập tức đi qua. Hắn cũng dị thường rõ ràng nghĩa phụ phái người tìm đến mình là nguyên nhân gì. Nghĩa phụ Tần Đức không con, coi như sớm đã bị Tần Đức dự định là về sau Tần Quyền Quán người thừa kế, chờ Tần Đức qua cái 7-8 năm sau qua đời, Tần Quyền Quán chính là của hắn tài sản. Hiện tại sư phụ bị người đánh bại, đại biểu Tần Quyền Quán danh khí muốn một đường nghìn trượng, nếu như hắn không lập tức đem danh khí một lần nữa thu hồi lại, về sau coi như thừa kế Tần Quyền Quán, cũng không có hôm nay như vậy địa vị. Đại ca, không cần nhiều lời, vội vàng đi qua đi. Thạch Khôi lý giải Tần Phúc, nếu như là của mình tài sản cá nhân bị người động, hắn cũng không thể bình tĩnh. Tần Phúc càng là tự gia huynh đệ, hắn phải nhiều dựa vào người. Hắn dứt lời, nheo mắt lại nói, người này đối với nhà ngươi Quyền Quán xuất thủ, cái kia chính là đang cùng Vi Minh làm địch, khi tất yếu, Vi Minh mang theo võ hầu đi qua, giúp ngươi cầm xuống người kia. Nói lối ra, Thạch Khôi đột nhiên tâm tình rất kém cỏi. Cái này mấy ngày là thế nào? Trước đã tới một cái trên xuống đại lý tự vệ Lục Đình Chu, ngày thứ nhất tiền nhiệm liền dám cùng chính mình chịu lấy làm, giết chính mình che chở hoàng gia hoàng phi nhân. Hiện tại, lại là không biết từ đâu bể ra cao thủ thanh niên, đối với nhị đệ Tần Phúc nhà Quyền Quán xuất thủ. Nếu không phải là Tần Quyền Quán người ta nói phá quán thanh niên gọi Lữ Thuần Dương, lại là có thể đánh bại Tần Đức Nhu kình cao thủ. Hắn mới vừa nghe được phá quán thời điểm, đều theo bản năng hoài nghi là cái kia Lục Đình Chu lại đang cho bọn hắn tìm về tình. Đa tạ đại ca, ta đi qua. Tần Phúc nghe được Thạch Khôi bằng lòng, thời khắc mấu chốt có thể mang võ hầu đi qua, trong lòng càng là ổn định rất nhiều. Đối phương có thể đánh bại nhà mình nghĩa phụ, đại biểu võ công cho là thật không tầm thường, chính mình mặc dù so sánh lại nghĩa phụ tuổi trẻ lực tráng, nhưng cẩn thận một điểm muốn là mình cũng thất bại, mặt kia cột lớn hơn, mà có Thạch Khôi cam đoan, chính mình có thể không phải là một người, mà là đứng phía sau triều đình võ hầu cửa hàng, tùy tiện tìm cái lý do gì, là có thể bắt thanh niên kia. Lục Đình Chu lấy đại lý tự vệ quyền, có thể bên đường đánh chết hoàng phi nhân. Loại chuyện như vậy, sớm chính là bọn họ chơi còn lại, tinh khiết rất quen thuộc. Cho nên Tần Phúc lập tức mang theo Tần Quyền quán đồ đệ ly khai Văn Đình lâu, đầu tiên là chạy về Tần Quyền quán, sau đó để cho Quyền quán đệ tử đi khắp nơi siêu tầm Lữ Thuần Dương tung tích. Nhưng không nghĩ, vậy mà một điểm manh mối cũng không tìm tới, tựa như thanh niên kia từ Tần Quyền quán sau khi rời khỏi, liền không cánh mà bay. Cái gì? Tìm không được người? Tần Đức Bản liền trúng phải bài quyền, nghe được vậy mà tìm không được phá quán người hạ lạc, để cho Tần Phúc coi như gấp trở về, cũng không cách nào tìm được người cầm về mặt mũi. Hoa, hắn khí huyết bên trên hầu, một ngụm tụ huyết nhịn không được lại phun ra. Nghĩa phụ, Tần Phúc hoảng sợ, nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được. Ngươi nhất định phải thay ta đánh bại hắn, đòi lại bộ mặt. Tần Đức nộ khí công tâm, nói lời nói đều ở đây ho khan. Nhưng kỳ thật bộ mặt là nhỏ, sự tình truyền ra ngoài sau khi, ảnh hưởng hắn về sau thu đồ đệ mở quán sự tình mới là đại sự. Nhưng mặc kệ Tần Đức như thế nào cảm xúc sốt ruột. Tần Quyền quán bị một gã gọi Lữ Thuần Dương thanh niên chọn lấy biến mất, rất nhanh thì chuyển khắp 7-8 con phố. Trong này, tránh không được là Hồ gia thiếu gia Hồ Hữu Vi công lao. Lúc đầu hắn bởi vì mắt thấy hoàng phi nhân bị mới tới võ hầu đánh chết, bị dọa sợ không nhẹ, mới đột nhiên sinh ra luyện võ chi tâm, muốn luyện mấy chiêu công phu, có sức tự vệ, chí ít không đến mức bị người khác một quyền đấm chết. Lại không nghĩ rằng, bái sư ngày thứ nhất, liền gặp Quyền quán bị người đá sự tình, lúc đầu kính ngưỡng không thôi Tần Đức đại sư, lại bị một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chí ít ở trong mắt Hồ Hữu Vi là cho là như vậy. Hắn chỉ có thấy được Tần Đức bị tên kia gọi Lữ Thuần Dương cao thủ thanh niên 3 năm chiêu liền đánh bay ra ngoài, hoa hoa thổ huyết. Lập tức liền để hắn bái sư Tần Đức ý niệm trong đầu hoàn toàn tắt. Đồng thời rất thù hận, vì sao lúc đó liền ngây ngẩn cả người, cần phải trực tiếp đi qua tìm người thanh niên kia cao thủ bái sư mới đúng rồi. Đối phương còn trẻ như vậy, liền lợi hại như vậy, mạnh hơn Tần Đức không biết bao nhiêu. Nhưng rất đáng tiếc, vị này thần bí cao thủ thanh niên chỉ để lại tên, cũng rất nhanh biến mất ở Tần Quyền quán bên ngoài, làm Hồ Hữu Vi mang theo bái sư vàng đuổi theo về sau, vậy mà người đều không thấy. Nhưng mà hắn đã hoàn toàn nhận định bái sư phải bái cao thủ như vậy lý niệm. Là lấy, nửa ngày bên trong, hắn không chỉ có chuyển não liền đem mộ danh Tần Quyền quán ban đầu tâm ném ở một bên, ngược lại bốn phía cổ suý Lữ Thuần Dương, hy vọng có thể gặp lại vị cao thủ này một mặt, hắn nguyện thành tâm bái sư. Có cái trùng này quần áo lụa là tuyên truyền, việc này truyền giao tốc độ so Tần Đức dự liệu nhanh hơn mấy lần. Mà đang ở trong phường 10 cái đường phố đều đang nghe cú đá này quán tin tức thời điểm. Trong phường không biết tên một cái hắt trong ngõ hẻm, một cái dáng dấp lôi thôi chừng 30 tuổi võ phu, nhức đầu từ dưới đất bò dậy, nghe thấy lấy trên người mình mùi rượu, nhìn lại một chút đã ngày đến buổi trưa, buồn bực nói, cách tối hôm qua say rượu thái độ như thế lớn à? Ngủ được hiện tại mới tỉnh. Hắn xoa say rượu đau đầu góc, nắm tóc, chống đỡ vách tường đi hướng đường phố, lại phát hiện cánh tay cũng có chút lên men, ai u, làm sao như thế mỏi, lẽ nào tối hôm qua cùng cô nương nào bàn chàng đại chiến một phen, ta đã quên. Hắn loạn trọn thân thể, nỗ lực muốn hồi vị cái gì, lại phát hiện cái gì cũng nhớ không nổi đến, đi về phía đường phố, cuối cùng biến mất ở trong dòng người. Chương 44, Nhu Kình đại thành võ hầu cửa hàng bên trong. Làm bên ngoài phường thị tin tức truyền lưu như hỏa như đồ thời điểm, Lục Đình Chu cũng cùng Lưu Hổ mấy người hoàn thành hôm nay một ngày tuần đường phố nhiệm vụ. Mà nào ngờ, mới vừa trở lại võ hầu cửa hàng bên trong, liền nhìn thấy từ Tần gia quyền quán chạy tới Tần Phúc cùng Tống Trường Minh hai người. Lưu Hổ, còn ngươi nữa? Tần Phúc nhìn hôm nay tuần đường phố mấy người trở lại, lúc này trầm giọng hỏi, các ngươi hôm nay tại trong phường dò xét, có thể có từng thấy chọn lấy ta Tần gia quyền quán người kia? Cái gì? Lưu Hổ kinh ngạc, nói, Tần nhị ca nhà ngươi quyền quán bị người đá, là ai gan to như vậy, vậy mà không đem ngươi Tần nhị ca để vào mắt? Tần Phúc vừa nghe giận quá, căm tức mấy người, thiếu lời thừa, chỉ hỏi các ngươi có thấy qua hay chưa một cái thanh niên mặc áo trắng, nhìn. Hắn một ngón tay Lục Đình Chu, nói, với hắn tuổi không sai biệt lắm. Lưu Hổ vô tội nói, hôm nay tuần đường phố bên trên cái kia nhiều người như vậy, theo ta lục sư đệ tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên nhiều như vậy, ai đây có thể chú ý tới? Phế vật vô dụng, muốn các ngươi làm ăn cái gì không biết. Tần Phúc mặc dù biết mấy người nói có đạo lý, thế nhưng gia nghiệp bị người một cước đá ngã lăn, hắn hôm nay lửa căn bản là không để ép được. Cũng không trông cậy vào mấy cái này thường ngày xen lẫn trong võ hầu cửa hàng người, có thể giúp hắn cung cấp đầu mối gì. Một phen vận hỏi không được tin tức hữu dụng, hắn cũng không ở võ hầu cửa hàng dừng lại, mang theo Tần gia quyền quán người tiếp tục trên đường phố tìm người đi. Mà mắt thấy Tần Phúc sau khi đi xa, ha ha, Lưu Hổ cũng lại không nín được, lớn bật cười, hắn Tần lão nhị cũng có hôm nay nha. Nguyên lai hôm nay trong phường thị đều truyền khắp sự tình, hắn cùng Lục Đỉnh Chu mấy người tuần đường phố, làm sao có thể không có nghe nói. Người không thấy ngược lại là thật. Mà Lưu Hổ coi như đại lý tự xuất thân, bị Thạch Khôi không để tại mắt trong, hắn chịu phục, nhưng bị Tần Phúc ỷ vào Thạch Khôi uy phong thủy chung đối với hắn la lối om sòm, hắn đã sớm trong lòng khó chịu. Cho nên đừng nói bọn hắn chưa thấy người, chính là gặp được, hắn cũng không định nói cho Tần Phúc ra cái kia tên gọi Lữ Thuần Dương thanh niên, mặc dù hắn không nhận thức, nhưng thật có thể nói là giúp hắn hảo hảo diệt một chút Tần Phúc kiêu căng. Ôm xem chuyện Tiếu Lâm thái độ, Lưu Hổ quay đầu tới cũng là than thở, cùng sư đệ ngươi tuổi không sai biệt lắm, dĩ nhiên cũng làm có thể đem Tần Phúc ra cái kia Tần Đức lão nhân đánh thổ huyết, cái này gọi Lữ Thuần Dương thiên tài trình độ, có thể so với đại lý tự xuất thân chúng ta mạnh hơn nhiều, khẳng định không phải an thành người địa phương, cũng không biết là người nào ngoại giới môn phái xuất thân thiên tài đệ tử, xuống núi tới ma luyện mình. Có người nói dáng dấp còn rất anh tuấn đây. Lục Đình Chu cũng phụ họa gật đầu. Lưu Hổ cũng không biết trong miệng hắn thiên tài, lúc này đang ra mặt dạy với hắn khen cùng với chính mình. Anh không anh Tuấn, mắc mớ gì tới ngươi? T. Lưu Hổ hoài nghi nhìn về phía Lục Đình Chu, ta nói ngươi không đi với ta Xuân Hương lâu. Lục Đình Chu sắc mặt đen, không nói gì nữa. Thứ hai phân thần khống chế cái kia say rượu võ phu đá tần quyền quán sau đó, liền ngược lại đưa cỗ thân thể kia trở lại lúc đầu địa phương. Có hai nguyên nhân, một hắn không muốn trong vòng một ngày, liền đánh khắp cái này Hoài Viễn Phường bên trong tất cả cao thủ, dùng thân thể này việc làm quá nhiều, đến lúc đó võ phu rượu tỉnh lại cũng sẽ nghi hoặc, làm sao có thể ngủ một ngày một đêm. Thứ hai, hắn cũng lo lắng đem thân thể người khác dùng hỏng. Cuối cùng thì chính là, bản thân hắn ngay tại tuần đường phố, biết võ hầu nhóm vị trí ở nơi nào, phân thần đương nhiên không có khả năng lại cùng bọn họ đụng bên trên, tăng thêm đại lý tự học tập phản trinh sát các kỹ xảo. Tần quên quán người nếu có thể bắt hắn lại tung tích, đó mới là gặp ủy. Được rồi, liền để Tần lão nhị đi tìm người kia đi, huynh đệ chúng ta có thể về nhà. Lưu Hổ nói, có người nói Xuân Hương lâu thu thập xong sau đó, lại tới một cái mới cô đường, tên là Y Nhân, nghe nói thật là đôn hậu, đáng giá thâm giao, sư đệ, một chỗ. Ta còn muốn về nhà luyện võ, liền không ngồi sư minh. Lục Đình Chu cự tuyệt, cười nói, cáo tử. Không để ý đến Lưu Hổ càng thêm ánh mắt hoài nghi, Lục Đình Chu sái nhân ly khai võ hầu cửa hàng, đường bên trên tìm rượu quán mua một phần rượu và thức ăn. Ánh tà dương hạ về phía tây, liền muộn hà đều có mấy phần say. Rất nhanh thì đến từ cửa nhà. Hắn lại phát hiện có một người quỷ quỷ túy túy tại chính mình cửa nhà quay trở ra. Hồ công tử. Lục Đình Chu liếc mắt một cái liền nhận ra cái thân ảnh kia, chính là cái này sân nguyên chủ. Hồ Khiêm nghe được Lục Đình Chu thanh âm, một cái giật mình, sau đó lúng túng xoay người lại nhìn phía Lục Đình Chu. Lục tiên sinh, ngươi. Hắn đang chuẩn bị chào hỏi, lại lăng lăng nhìn Lục Đình Chu khuôn mặt, rất không thể tin tốt ra, ngươi tối hôm qua không ở trong nhà ở sao? Hồ công tử vì sao hỏi như vậy? Lục Đình Chu giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ở. Hồ Khiêm càng là khó có thể tin, thực sự ở ngươi khí sắc vẫn như thế tốt, ngươi không có gặp phải những vật kia. Gặp, ông ngoại ngươi khuôn mặt là thật lam. Lục Đình Chu nghiêm túc nói. Hồ Khiêm sắc mặt lập tức trắng bệnh, sau đó xem Lục Đình Chu ánh mắt, thay đổi đến vô cùng hoảng sợ. Vì sao gặp hắn cậu một nhạc quỷ, người này vậy mà phản ứng gì cũng không có. Hắn hôm nay nhưng là đặc biệt tới kiểm tra tình huống, trong lòng đã sớm dự nghĩ tới thấy một lần Lục Đình Chu, là có thể nhìn thấy đối phương vẻ mặt giảm nhiều khí tượng hình ảnh. Nhưng không ngờ. Cái này không đúng. Không cần sợ. Lục Đình Chu cười vỗ Hồ Khiêm bả vai, đi về phía chính mình biệt tử, cậu ngươi một nhà đã triệt để giải thoát rồi, tiến đến ngồi một chút đi. Triệt để giải thoát. Hồ Khiêm trong lúc nhất thời lại không thể nào hiểu được bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Nhưng xem Lục Đình Chu mời hắn đi vào tư thế, hắn bỗng nhiên liền hiểu, lúc này dập đầu ba ba nói, "Không cần, Lục tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt đi, tại hạ cáo tử." Nhìn Lục Đình Chu cười cười, xoay người mở ra viện môn, bình thường vô cùng đi vào. Hồ Khiêm lúc này làm sao không biết là tình huống gì, cái này một viện chết quỷ đều bị ngoại trừ. Hắn sờ sờ trong lòng cất 60 lượng ngân phiếu, cái này vốn là nghĩ đến đối phương hối hận, muốn lui về ngân phiếu, sau đó hắn một ngày một cái qua tay, là có thể sạch rơi 40 lượng bạc. Nhưng bây giờ xem, thật chỉ là một ngày. Cái này vốn là nhà có ma viện tử, vậy mà hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, mấu chốt nhất là, người kia chỉ dùng 100 lượng bạc, liền triệt để từ chính mình tại nơi đây mua đi. Mà Lục Đình Chu không chút để ý Hồ Khiêm ý tưởng, phòng này bản thân chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hắn chân chính để ý cho tới nay, đều chỉ có tu vi của mình cùng võ công. Về nhà sau đó, thứ hai hóa thần hôm nay tỉ võ kinh nghiệm đã hoàn toàn bị hắn tiêu hóa. Đang ăn cơm thời điểm, Lục Đình Chu tùy tiện keo kiệt lên phòng trong trên nền gạch xanh, hơi hơi dùng sức méo một cái đi. Dầm dầm không thấy bất luận cái gì cương mãnh kinh lực tạt gió, không phải là bị sạch sẽ gọn gàng bóc tạc, mà là nương theo lấy năm ngón dùng sức, hắn đầu ngón tay trực tiếp xuyên thấu gạch xanh, ấn tiến vào, tuôn rơi bụi đá bay lên mà xuống, rất ôn nhu, rất phẳng trượt. Ngay sau đó hắn đem ngón tay rút ra, gạch xanh bên trên có thể thấy rõ ràng năm cái thấu cục gạch mà qua lâu ngón tay. Nhu kình. Lục Đình Chu nhìn khối này gạch xanh, sau đó dùng sức bóp một cái, đập nát bấy, lẩm bẩm, ngày mai tiếp tục. Tại Tân Đức sinh tử đọ sức, để cho hắn đối với kinh lực nắm giữ lực đề cao không là bình thường tấn tốc. Lấy Tân Đức thuyết pháp, đây chính là đang lợi dụng cao thủ soát thái độ. Mỗi một lần giao thủ, để cho Lục Đình Chu ở trong chiến đấu trải nghiệm kinh lực bừng bừng phân chấn cùng chấn động, không có nhanh hơn này tăng trưởng võ công, tiêu hóa công lực phương pháp. Mà hắn cũng làm xong, cùng hôm nay khắp thế giới tìm hắn Tần Phúc đánh một trận chuẩn bị. Chương 45, đến tốt lắm. Sáng sớm trong viện, ánh dạng đông cùng hàn khí cùng tồn tại, vậy cửa sổ trên đều đánh sương. Lục Đình Chu một người đứng một mình tại viện tử bên trong, thân thể tựa như một cây cắm thẳng vào trên đất trường thương, thẳng tắp mà đứng, hai tay lại hư hư theo ở trong không khí. Nương theo lấy lồng ngực của hắn một cổ một phụ. Hút. Trong sân vậy mà truyền ra chống phong một dạng hấp khí thanh, mười phần cự lớn. Nếu không có bởi vì Chu gia viện tử chuyện ma quái, sớm đã có hàng xóm rời khỏi sát vách, định sẽ có người tưởng là cái gì cự thú đang ấy. Mà đồng dạng bởi vì Lục Đình Chu tiếng hít thở, mắt thường có thể thấy thực chất tính không khí khí lưu hỗn tạp hơi nước, vậy mà tạo thành một cô vũ khí, tất cả đều trào vào lỗ mũi của hắn bên trong. Ước chừng dài đến chén trà nhỏ thời gian. Hô. Một ngụm khí màu trắng lãng bị hắn từ trong miệng phun ra, bắn ra ba thước. Mà nương theo lấy cái này vừa phun khí âm thanh, Lục Đình Chu toàn thân thoải mái mà triển khai cánh tay, hướng phía trước huy quyền, mượn cái này một ngụm khí trầm đan điền mà đi sau kinh lực, một bước ở giữa. Dầm dầm. Một quyền phía dưới, ống tay áo phần phật, kinh lực phun trào, thẳng đem trong viện hơi nước đều đánh tan, phun tùng tóe tứ phương. Hô. Hắn lại bình thường hô hít một hơi, thu quyền lẩm bẩm, nhu kình đại thành sau đó, Bước kế tiếp chính là Hỗn Nguyên Kình, cái gọi là Hỗn Nguyên Kình chính là toàn thân thành vòng tròn, kinh lực từ phát sao cho tới móng tay, thấm vào toàn thân mỗi một tấc gân cốt cùng huyết nục, coi như là mềm mại nhất đầu lưỡi cũng có thể phát kình. Hắn vừa rồi luyện được chính là Lữ Tổ Tam Trọng Nội Kình bên trong đại thiểm khí phương pháp. Một hơi thở vào trong bụng, mượn khí trầm đan điền cảm giác, đi thể ngộ Hỗn Nguyên Kình cảm giác, mà mới kỳ thực chỉ là đại thiểm khí nhất cơ bản cách dùng. Đại Ung Vương Triều được lòng, hổ hai trọng công pháp được cương nhu thay đổi, nhưng cùng Lục Đỉnh Chu toàn bốn kinh thư còn có khác nhau trời vực, liền là bởi vì bọn hắn thiếu đại thiểm khí. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đại thiểm khí không đơn giản có thể khiến người ta cực nhanh luyện ra Hỗn Nguyên Kình, cũng bởi vì đại thiểm khí thổ nạp hô hấp ở giữa, ngầm chứa cảnh giới lớn tiếp theo khai khiếu bí mật. Nhân sinh tới có thất hiếu, mắt, hai, mũi, lưỡi, miệng, hạ âm, cốc đạo. Người thất hiếu, ở bên trong luyện đến ngũ tạc cùng, dương thần, phát chư tại gân, thịt, xương, da, huyết. Bên ngoài thì có thể cùng thiên địa vạn vật sở cảm ứng. Chính là bởi vì người có thất hiếu, mới có thể cảm giác được thiên địa nhan sắc, mùi, thanh âm, hương sú các loại thiên địa bản tướng mạo. Có truyền thuyết, thiên địa vốn là một mảnh nhỏ hỗn độn, cho đến một ngày, có người vì hỗn độn tạc mở thất hiếu, mới có thiên địa vạn vật. Thất hiếu là thân người nhận biết ngoại giới nhất trực quan khí quan, không có thất hiếu thì không thể cùng ngày câu thông. Mà khai thiếu chính là tiến thêm một bước mở ra nhân thể cảm quan cùng thiên địa liên hệ, cung cấp độ càng sâu đào móc nhân loại tự thân tiềm lực một cảnh giới lớn. Đại thiêm khí thì trong tu luyện, trực tiếp lấy phổi thần lỗ mũi làm chủ, thông qua hô hấp đi để cho người khai quật phổi thần lỗ mũi bí mật. Lữ Tổ trong trí nhớ còn nói, luyện tập đại thiêm khí tốt nhất có kim đan dùng phụ tá mới có thể làm ít công to, đơn thuần tu luyện đại thiêm khí đối với người bình thường phổi tổn hại không nhỏ. Lục Đình Chu thở dài một tiếng, đáng tiếc hắn chỉ đành phải tam trọng nội kình ký ức, không có được kia cái gì kim đan phương pháp luyện chế, bằng không vừa ăn dược một vừa luyện võ, chữa bệnh võ không phân biệt mới là hoàn mỹ nhất tu hành phương thức. Nhưng cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi sau này mình trở nên mạnh hơn, lại đi toàn bộ giang hồ ở trên siêu tầm cùng Lữ Tổ có liên quan vật phẩm, nói vậy phải có tỷ lệ hết khả năng đạt được càng nhiều hơn Lữ Tổ truyền thừa. Trước mắt mà nói, hắn cách khai khiếu còn có một cái cảnh giới, chỉ có thể đem cái ý nghĩ này trước để ở một bên. Nhu kình đã thành, cương nhu hòa hợp, lại tiếp tục tìm người luận võ soát thái độ, Hỗn Nguyên Kình cũng rất nhanh thì có thể xong rồi. Chỉ chờ thành Hỗn Nguyên Kình, nho nhỏ này an thành, ngoại trừ Trần Kính Đức mấy cái hiếm có đại cao thủ, những người còn lại đều là không thể nào là hắn đối thủ cung cấp. Hôm nay tiếp tục, Lục Đình Chu đại thanh thần ra môn, đi võ hầu cửa hàng đưa tin, mà góp lưu hổ mấy người trên đường phố dò xét. Mà thứ hai Hoa Thần thì quy củ cũ, đi trên thân những người khác, giúp hắn thu được giao thủ tỷ võ kinh nghiệm. Nhoáng lên nửa ngày trôi qua, Tần Phúc hôm qua khắp nơi tìm kiếm nào dám phá quán hắn Tần gia Lữ Thuần Dương không có kết quả, hôm nay bản tại võ hầu cửa hàng trong mệt mỏi vô thần, thấp giọng chửi bới tiểu tử kia chân tinh rõ ràng, đã quán sau đó liền biến mất không thấy. Đã được danh khí, lại bảo đảm không có phiền toái của mình. Cái này vừa nhìn chính là giang hồ bên trên môn phái nào phái xuống núi đến rèn luyện người, căn bản không phải an thành người. Nhưng hắn quyền quán danh khí tổn hao nhiều nhưng là sự thực. Tần Phúc dùng sức nện bàn một cái, hắn kỳ vọng tiểu tử kia lá gan lớn hơn chút nữa, không cần chọn một cái quyền quán liền chạy, có bản lĩnh liền đem Hoài Viễn Vương cái khác hai nhà quyền quán cũng chọn lấy, a dạng này cũng có thể cho hắn cơ hội, để cho hắn đi đuổi bắt cái này tiểu nghiệt chướng, làm nghĩa phụ hết giận, cũng vì quyền quán chính danh. Tần Phúc thở dài, biết chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sớm liền chạy. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngay tại Tần Phúc nghĩ như vậy than thở thời điểm, võ hầu cửa hàng bên ngoài truyền đến Tống Trường Minh vừa vui mừng vừa giận thanh âm, "Nhị ca, nhanh, ngày hôm qua cái gọi Lữ Thuần Dương, hôm nay lại xuất hiện ở Phương Gia Quyền quán, chúng ta nhận được tin tức thời điểm, Phương Gia Quyền đã toàn bộ ngã xuống, nhưng có người nói lần này hắn không có trực tiếp đi, mà là chạy Diệp Gia Quyền quán đi." Nghe được câu này lời nói, Tần Phúc thân thể có một chút liền đứng lên. Hắn vẫn còn ở Hoài Viễn Vương. Tần Phúc con mắt sáng choang, vô cùng kinh hỉ. Quả thực có một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Thật tốt quá. Hắn dùng lực lần nữa huy quyền đập về phía cái bàn trong nháy mắt sụp đổ. Tần Phúc thì hận hận lớn cất bước đi ra, ta liền tới đây, nếu như hắn tại Diệp Gia Quyền quán, vậy hắn hôm nay cũng lại không đi được, ngươi đi tìm đại ca tới, tiện đem nhất cái này tiểu nghiệt xúc trực tiếp cầm xuống, vào lao ngục. Tống Trường Minh được câu này lời nói, hai người phân công nhau hành động. Mà ở Hoài Viễn Vương một đầu khác, một nhà quyền quán bên ngoài, đã sớm bu đầy người, tất cả đều là nhìn chằm chằm xem náo nhiệt. Những người này có một nửa đều là từ Phương Gia Quyền quán theo tới. Thực sự là tuổi trẻ dữ dội à, cái tuổi này, liên tiếp hai ngày khiêu chiến ba nhà quyền quán, vẫn là toàn thắng mà qua. Liễu Diễu dân chúng trong tầm mắt, là cái này Hoài Viễn Phường nhà thứ ba Diệp Gia Quyền quyền quán. Đột nhiên, đại môn bị ầm ầm đẩy ra, một cái bạch y ngọc quan, giống như thư sinh hoặc như là đạo sĩ thanh niên chắp hai tay sau lưng đi ra. Tại thanh niên đi sau khi đi ra, Diệp Gia Quyền quán đại môn bị tấn tốc quan bên trên, nhưng lanh mắt bách tính rõ ràng nhìn thấy trong cửa lớn có mười mấy cái nằm rên rỉ gào thét Diệp Gia Quyền đồ. Mà vị kia chính trực tráng niên Diệp Gia quán chủ Diệp Chính Hùng thì là ánh mắt ảm nhiên nhìn thanh niên áo trắng rời đi bóng lưng. Tân Đức Lao gia tử, Phương Văn Hồng quán chủ, còn có Diệp Chính Hùng quán chủ, cái này cũng đều là chúng ta Hoài Viễn Phường số một cao thủ, vị thanh niên này cao thủ đến cùng lai lịch ra sao? Chỉ nghe nói hắn gọi Lữ Thuần Dương, cũng chưa từng báo qua sư môn. Ta nghe nói nha, bình thường danh môn đại phái đệ tử bị buông xuống núi thí luyện, đều không cho phép bạo ra bản thân sư môn thân phận, sợ ảnh hưởng danh dự. Vị này Lữ thiếu hiệp, vừa nhìn chính là xuất thân danh môn đại phái. Các ngươi nói, hắn tiếp hạ xuống có phải hay không phải chuẩn bị đi khiêu chiến an thành những cao thủ khác rồi? Cái này khó mà nói, chúng ta An Thành, trên mặt nổi cao thủ cũng không ít ở đâu, chứ không nói đại lý tự cùng phụ thành chủ, An Thành đệ nhất đại bang Hắc Hỏa Giúp, cùng với Bay Vân Bảo chủ, vậy cũng đều không phải là phổ thông võ giả cấp số. Ta xem, hắn cũng có thể không dám đi đại lý tự, hoặc là khiêu chiến quan phủ cao thủ, dù sao. Đang cả đám đưa mắt nhìn thanh niên áo trắng từ Diệp ra đi ra, nhao nhao nhường đường thời điểm. Đột nhiên, cốc cốc cốc. Như mật lôi đồng dạng bạo mãnh liệt kịch liệt tiếng vó ngựa cùng đạp mà đến, ngựa cái trước hắc ý hậu vệ, lãnh lông mi thủ nhãn, sông chấn kinh đoàn người nhao nhao né tránh, hắn thì thẳng đến Lục Đình Chu, khom lưng vụ một cái về phía Lục Đình Chu. Trên ngựa người, chính là Tần Phúc phóng ngựa đánh tới, người mượn ngựa thế, vọt một cái phía dưới uy lực lớn, phòng ở đều có thể sói lở. Lại tăng thêm hắn luyện võ nhiều năm, nhu kình tàn nhẫn nham hiểm cách dùng vô cùng thuần thục, chỉ muốn mượn thế ngựa trong nháy mắt trên người Lục Đình Chu quay một chút. Nhu kình bừng bừng phân chấn, đánh vào đối phương trong cơ thể, trong nháy mắt thắng bại là có thể phân. Nhưng Lục Đình Chu tinh thần cảm giác là bực nào nhạy cảm, làm sao có thể bị người đột nhiên đánh lén? Đến tốt lắm. Hắn liếc mắt nhận ra Tần Phúc, cười lớn một tiếng, chân vừa bước đất, phản đối người mượn ngựa thế Tần Phúc gậy bàn tới. Chương 46, đầu đường đại chiến. Diệp gia quyền quán trước đại môn. Tần Phúc điều khiển ngựa tập kích tới, kinh sợ thối lui một đám mách tính, móng ngựa dương trần, thẳng đến Lục Đình Chu. Cái này vọt một cái phía dưới, thế ngựa đứt, chống trên người người, đủ để đem một người chống lồng ngực sụp đổ, lại tăng thêm Tần Phúc 20-30 năm nội kình tu vi, tại chỗ là có thể để cho một người nửa cuộc đời bại liệt. Nhưng hắn không nghĩ tới tại chính mình đột nhiên này tập sát, vậy mà không có đánh thanh niên này một cái không ngờ. Ngược lại đối phương tốc độ cực nhanh, phát hiện sau đó, một chân đạp đất, trực tiếp đánh về phía ngựa của mình. Trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy một chân đạp đất mượn lực bắn ra ngoài Lục Đình Chu, đã xuất hiện ở Tần Phúc đại mã trước mặt. Khi luật luật con ngựa trước mặt đột nhiên nhiều hơn một người, lúc này chấn kinh, hai móng vung lên, hầu như người đứng, kéo theo Tần Phúc thân thể cũng thật cao vút lên. Tần Phúc hơi biến sắc, lúc này đứng ngựa, hai chân kẹp chặt. Có thể Lục Đình Chu lúc này đã xuất hiện ở bụng ngựa dưới đáy, kéo ra hai tay, giống như ban cùng một cái chống trời khuỵu tay liền hướng lấy ngựa nơi buồng tim đẩy lên. Ầm. Một thức này loan cung xạ hổ, lực từ cánh tay ra, tụ ở cùi trỏ, một cây đại tụ đều có thể trong nháy mắt bị đánh nổ. Ầm ầm. Cái này thất hồng đầu đại mã trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, nơi buồng tim bị đánh xuyên, ngựa máu ràng rụa, mang theo trên lưng ngựa Tần Phúc tại chỗ ngã ngã xuống, bốn chân quất xuống, nhúc nhích mấy lần liền bất động rồi. Giết người trước hết giết ngựa, cái này là cao thủ nhất cơ bản thưởng thức. Cổ đại chiến trường bên trên kỵ binh mặc dù bị xưng là vô địch quân đội, cũng là bởi vì người mượn ngựa thế, vọt một cái phía dưới, tốc độ gia tăng lực lượng, thường thường có thể đem ngựa bên trên binh sĩ lực lượng phát huy ra gấp 4-5 lần nhiều, huống chi là một cái luyện võ cao thủ lại cưỡi ngựa, kia liền càng là kinh khủng khó lường. Tần Phúc vốn muốn mượn mã lực chiếm một cái tiện nghi, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, không muốn ngược lại bị Lục Đình Chu như điện chớp giết tới, một quên mất ức, đánh chết ngựa của hắn, khiến người khác ngựa ném. Một màn này tốc độ ánh sáng, cơ hồ là phố trước người còn chưa kịp lo lắng Bạch Đi Lữ Thuần Dương bị ngựa hút bay, cưỡi ngựa Tần Phúc trước bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái khác người mới kịp phản ứng lúc, chỉ thấy hồng đầu đại mã Ô Minh sau đó trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết, mà lập tức Tần Phúc nhưng là không có theo một chỗ ngã xuống. Hắn dù sao cũng là 20-30 năm luyện võ cao thủ, tại cuối cùng dưới chân đạp một cái, điểm trên lưng ngựa, người bình ổn rơi xuống đất bên trên. Nhưng Tần Phúc còn chưa tới cùng đứng vững thở phào, kinh hãi nghĩ mà sợ, sau đầu liền đã lăn tới một cỗ pháo nổ vàng kinh phong. Không dùng nghĩ cũng biết là người kia giết mình ngựa về sau, hành văn liền mạch lưu loát tiến lên ước lượng bước, trực tiếp lấy quyền đánh tới chính mình. Lớn mật. Tần Phúc kinh sợ gầm nhẹ. Hắn căn cứ kinh phong phương hướng, tấn tốc lui bước phía bên trái, sau đó một cước hung hăng dẫm trên, dẫm ra một cái hố to. Xoay người một cái phía truy, lôi hướng về phía Lục Đình Chu. Lớn mật. Lục Đình Chu nghe được câu này lời nói chỉ là giễu cợt, hắn thích nhất câu này đánh giá. Đối mặt Tần Phúc xoay người một quyền, Lục Đình Chu một quyền đi lên cùng đối phương nắm đấm chạm thẳng vào nhau. Ầm. Hai người quyền diện tiếp xúc ngay mắt, nơi đó không khí trở nên hung hăng sắp vỡ. Tần Phúc trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cương mãnh dị thường, rồi lại ngầm có ý ngàn châm vạn mũi tên kinh lực, từ Lục Đình Chu quyền diện phụt lên mà ra. Hai người kinh lực giao thủ, hắn trong nháy mắt liền chấn động người thanh niên này kinh lực chi cương mãnh, nhu cay. Chính mình lại không bằng. Thảo nào có thể tại trong vòng 2 ngày đâm liền 3 nhà quyền quán. Một quyền này của hắn xuống, khó có thể chịu được Lục Đình Chu quyền kình, một cách tự nhiên liền muốn triệt thoái phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. Nào ngờ, Lục Đình Chu mặt bên trên lãnh gốc, được khí thế, có thể nào thả lỏng. Bạch. Tại Tần Phúc còn chưa tới cùng lui bước mấy mắt, Lục Đình Chu dẫn đầu tiến lên ép sát, đụng chạm tới Tần Phúc quả đấm quyền liền diện, chấn động mạnh một cái, lúc này leo lên Tần Phúc cánh tay, đập một cái lôi kéo phía dưới. Xoẹt xẹt. Tần Phúc trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, chỗ cổ tay bị cào nát huyết đục đầm địa, gân xanh chặt đứt một đoạn, theo bản năng về phía trước ném một cước. Ầm. Một cước này không có đá trúng Lục Đình Chu, nhưng cũng để cho hắn dựa thế triệt thoái phía sau mấy bước, không gì sánh được hoảng sợ thở hổn hển. Nhưng mà, Lục Đình Chu khí thế nhưng là càng diễn càng liệt, một bước sau đó, bước nhanh tiến lên, một cỗ xem người như tùng hào, đánh người như nổ cỏ khí khái tự nhiên mà sinh. Mắt thấy Tần Phúc hiện tượng thất bại rõ ràng, giao thủ 2-3 cái, liền muốn kết cục thảm bại, kết cục khó nói. Khen chốt một cái thời khắc, lớn mật đạo tặc, có can đảm dưới ban ngày ban mặt đánh người võ hầu, tả hữu, cho ta đồng thời lên, bắt lại người này, theo đại ung luật xử trí. Một đạo to lớn thêm thanh âm uy nghiêm, mang theo sát khí thản nhiên nhào tới. Chỉ thấy là từ trong đám người xông tới 3 người, dẫn đầu một vị chính là võ hầu trưởng Thạch Khôi, tả hữu đi theo là Tống trưởng mình còn có Tiểu Mã. Lục Đình Chu đang nghe cái này hét lớn một tiếng đồng thời. Sang sảng trước mặt một tiếng long cong đao minh. một đạo sáng như tuyết phát lạnh ánh đao, đón lấy hắn cổ chém liền đi qua, không khí đều giống bị tách rời thành hai nửa. Thạch Khôi cũng tới, vừa lúc. Lục Đình Chu con mắt khẽ động, trong nháy mắt lui lại ba bốn bước, tránh thoát một đao này chém. Mà một đao thất bại phía sau Thạch Khôi, nhưng là uy nghiêm dậm chân, lạnh rên một tiếng, đồng thời lên, bắt hắn lại. Hắn nhưng thật ra là hầu như cùng Tần Phúc cùng nhau chạy tới, sở dĩ phía sau mới ra tay, vì chính là một cái danh chính ngôn thuận, đem Tần Phúc chuyện của nhà mình biến thành công gia sự tình, dạng này đứng ra trấn áp, mặc kệ giết phế đi, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đại ca cẩn thận, người này công lực quá mức cay độc. Tần Phúc nhìn thấy Thạch Khôi rốt cục mang theo huynh đệ chạy tới, kinh hỉ hơn, nắm chảy máu cổ tay, cũng là không khỏi nhắc nhở một câu. Bất quá, liệu huynh đệ của ta ba người đồng thời lên, bắt hắn lại không là vấn đề. Dứt lời, hắn cùng với Thạch Khôi, Tống Trường Minh ba người liền đồng thời đánh tới Lục Đình Chu. Lúc này trên đường cái dân chúng đã từ ngay từ đầu xem náo nhiệt, biến thành vẻ mặt hoảng sợ. Trước đó còn đang hiếu kỳ tên này vì Lữ Thuần Dương thân phận người, lúc này nhìn thấy bản phường ba lớn võ hầu tất cả đều tự mình trước tới bắt, đồng thời một loạt mà bên trên. Lúc này đã cảm thấy cái này Lữ Thuần Dương kết cục sợ rằng không ổn. Dù sao song quyền nan địch bốn tay, huống chi Thạch Khôi coi như bản phường võ hầu trưởng, công lực thâm hậu, vẫn còn ở Tấn Phúc bên trên. Hai đại nhu kình cao thủ, lại thêm một cái Tống Trường Minh cùng võ hầu tiểu mã. Nào ngờ, bị mấy người một vây mà lên người, khuôn mặt bên trên lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại là nóng lòng không đợi được dục dịch. Nhìn thấy Thạch Khôi đón gió một đao, từ trên xuống dưới thật cao đánh xuống, kình lực phun ra nuốt vào, xoẹt không khí gió êm dịu, mấu chốt là cái này một cái phát kình, đối phương cánh tay cùng năm ngón tay làn da đều biến thành màu đen, là kình lực vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Cái này một cái vỗ xuống, nếu như là lượn, một đầu sống bò đều phải bị chém thẳng hai nửa. Nhưng chỉ gặp Lục Đình Chu đối mặt một đao này, chân nhỏ bắp thịt một căng, tiến bộ như thiểm điện, một tay bóp án binh thức, một tay bóp thắt thắt thước, dưới chân mau lẹ không gì sánh được. Hô! Thạch Khôi chỉ nghe được Lục Đình Chu hai tay áo quần áo vung vẩy măng gió, trước mắt đã nhiều hơn một cái bóng, nhưng hắn gặp Lục Đình Chu tay không, vậy mà muốn dùng tay không tới đón ta võ hầu đao. Võ hầu đao, Đại Ung Vương triều chế thức vũ khí. Chỉ là chế thức hai chữ này, cũng đã có thể treo lên đánh bộ mặt thành phố bên trên lưu hành đồng nát sắt vụn vũ khí, loại này đao tốt, thổi lưỡi đao đứt tóc, nếu ai muốn tay không tiếp, cái kia hầu như liền thì không muốn muốn tay của mình. Nhưng hắn trung quy vũ lực cường đại, kinh nghiệm thâm hậu, chỉ cảm thấy Lục Đình Chu thủ pháp tinh diệu, theo bản năng liền đem mũi đao run lên để thấp, xoay chém tới. Cái này một cái biến hóa, là muốn trực tiếp chém dụng Lục Đình Chu một đôi tay. Nhưng người nào liệu hắn trở nên nhanh, Lục Đình Chu nhanh hơn hắn, bàn tay cảm thụ được đao phòng, làn da tóc gáy dựng lên, như điện chớp hai tay hơi hơi co rụt lại, thay vào đó là ác hơn mạnh hơn tình thế. Bố binh, nâng tháp. Cái này hai thế đều là Lữ Tổ Thiên Hạ tuyệt đỉnh võ kỹ, luận chiến kỹ chi tinh diệu, đã không gì sánh kịp. Bố binh từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, chính là theo giải binh khí ý nghĩa. Mà hắn đi về phía trước thỏ người ra tiến độ, thì là chân nhân bản lòng kình. Chân nhân bản lòng kình không giống với phục hổ thế đấu pháp, bản lòng kình bên trong càng nhiều hơn chính là bộ pháp cùng xương sống thắt lưng đại long kỹ xảo. Bố binh, nâng tháp, long hình mâm lớn, thân như du long. Một bộ hạ xuống, điện tiệm ở giữa, Lục Đình Chu đã lội qua nguy hiểm mũi, chụp tới Thạch Khôi cổ tay. Không tốt. Thạch Khôi nội tâm quát to một tiếng, vừa định rút đao, chỗ cổ tay đã chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hầu như cùng Lục Đình Chu khoảng cách gần mắt đối mắt trong tích tắc. Thạch Khôi ánh mắt hoảng sợ, mà Lục Đình Chu thì là đạm mạc thoải mái bắt được Thạch Khôi cổ tay, tiến bộ ép một cái, hai tay dùng sức, vặn một cái. Rắc. Giòn rách một tiếng xương tiếng vang, Thạch Khôi bắt được cánh tay bị một nguồn sức mạnh trực tiếp mang trở khớp, thậm chí nghiêm trọng hơn. Thạch Khôi kinh sợ gào lên đau đớn thời khắc, lúc này quất ra một cước, lại không để phòng ngực đã bị một cước đạp tới.